Chương 225, Thiên Ngục chi chủ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nguyên lai hắn là một phái kia theo hầu hai. Bạch Ngọc Kinh Tử bảo đạo nhân cùng thanh niên áo trắng hai người ra khỏi Ngọc Lâu. Ở trong hư không xuyên toa một hồi, rất nhanh liền tới đến một chỗ trên bầu trời. Nơi này chính là Thanh Châu địa giới. Thanh niên áo trắng hướng phía dưới nhìn một cái, nói ra, vừa vặn là La Thiên bên trên dạy bản tông nơi ở chiến đấu ở chỗ này bạo phát. Tấm tắc, du nghĩ phu sợ không phải bị người đánh tới cửa rồi chứ? Nói, trên mặt không khỏi hiện ra vài phần nhìn có chút hạ hê màu sắc. Tử bào đạo nhân không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét bốn phía. Mơ hồ có thể cảm thấy, từng đạo đặt chân nhân tiên cảnh khí tức đang hướng nơi này cấp tốc đến gần. Những khí tức này chung có người có ma có yêu, không cần hỏi cũng có thể đoán được, tất nhiên là bị trận này nhân tiên bên trên đại chiến hấp dẫn tới được tiên cảnh cường giả. Dù sao, Cửu Châu bên trong, vào nhân tiên cảnh nhân vật, tổng cộng chỉ mấy cái như vậy. Số lượng đều đếm ra. Lẫn nhau trong lúc đó không nói quen thuộc, chí ít cũng đều biết có đối phương nhân vật số 1 như vậy. Nhiều một cái thiếu một cái, đều có thể gây nên tất cả mọi người quan tâm cùng chấn động. Lúc này trận này khó có được bạo phát nhân tiên tranh, nhận ra được, tự nhiên muốn chạy đến xem. Những người này sau khi đến, có nhận thức lẫn nhau chào, tuyệt đại đa số thì cùng thanh niên áo trắng cùng Tử Bảo đạo nhân một dạng. Riêng phần mình tìm một nơi đứng, cũng không nói chuyện. Sở hữu nhân tiên thần niệm ánh mắt tất cả đều đầu với một chỗ vị trí. Nơi đó hư không như sôi cháo, có thể rõ ràng cảm giác được từng cổ một cường đại vô cùng sóng pháp lực từ đó lộ ra tới. Đi ra. Có người thấp niệm một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy vùng hư không đó tựa như trang giấy giống nhau bị người từ trong xé mở, theo sát mà một đạo nhân ảnh mãnh địa từ đó vọt ra. Mặc dù ngăn cách lấy thật xa, ở đây vây xem mỗi cá nhân vẫn là có thể cảm nhận được đạo nhân ảnh này trên người tản mát ra. Kinh hoàng, hốt hoảng, chất vật, cùng nồng đậm sợ hãi ý tà ai thật là bản lãnh, dĩ nhiên có thể đem Du Nghị Phu bước đến mức độ này. Thanh niên áo trắng tấp tắc kêu kỳ lạ, thấp giọng nói, Du Nghị Phu chấp trưởng La giáo ít năm như vậy, ngao tụ hương hỏa, tích lũy hùng hậu. Thực lực cá nhân ở trên Thiên Ma Lục Đạo bên trong tông cũng có thể đứng vào trước 5. Có thể đem hắn đuổi cùng thỏ một dạng. Thanh niên áo trắng vô ý thức quay đầu xem bên cạnh thân Tử Bảo đạo nhân, nói, chớ không phải là cùng lão sư ngươi một dạng chân tiên cấp cường giả. Nói toàn bộ Cửu Châu, vào chân tiên lại có mấy vị. Du Nghị Phu đây là trêu chọc tới ở giữa một vị kia rồi hả? Tử Bảo đạo nhân đối mặt thanh niên áo trắng hỏi, cũng không đáp lại, chỉ là thản nhiên nói, bớt nói, đa dụng mắt nhìn. Đây không phải là nhìn không thấy nha. Thanh niên áo trắng than nhẹ. Cái kia Nghị Phu lão tổ phía sau hư không, thân niệm tìm kiếm đều là một mảnh tối tăm. Mặc dù là nhân tiên, cũng là xem không chân thiết. Chẳng lẽ lão sư cũng thấy không rõ lắm? Thanh niên áo trắng nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Tử Bảo đạo nhân tức giận huýt hắn một cái, hừ một tiếng, không nói chuyện. Trong thần thái để lộ ra ý tứ, cũng đã không cần nói cũng biết. Cái này gọi là thanh niên áo trắng càng thán phục và hiếu kỳ. Liền chân tiên đều dò xét không rõ nhân vật, chí ít cũng phải là đồng dạng chân tiên cảnh tồn tại á trên sân vây xem nhân tiên câu ngưng thần nhìn kỹ chỗ nào hư không vị trí. Từ đó hốt hoảng chật vật chạy ra khỏi Nghị Phu lão tổ thần niệm cấp tốc đảo qua trên cao, rất mau tìm đến quen nhau nhân tiên. Một phen thật nhanh thần niệm giao lưu, đại khái là Nghị Phu lão tổ hướng đối phương cho phép chỗ tốt gì. Cái kia cùng Nghị Phu lão tổ quen nhau nhân tiên do dự chần chờ, dường như đang suy nghĩ có nên hay không xuất thủ tương trợ. Mà đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng sắc bén cắn giết thiết cắt khí tức từ trong hư không lộ ra tới. Theo sát mà nương theo tiếng rồng ngâm, một vệt kim quang cực nhanh xuống tới. Ở nơi này kim quang dưới, hư không giống như thành cái bố túi tiền, bị người dùng tay kéo cực nhanh cắt ra một đường thật dài chỗ rách. Bá, kim quang thẳng đến Nghị Phu lão tổ mà đi, cấp tốc lướt gấp mà qua. Trước mắt bao người, chỉ thấy cái kia Nghị Phu lão tổ cổ họng cũng không nói một tiếng. Cả người liền từ phần eo vị trí, trực tiếp bị kim mang một phân thành hai. Phía kia mới, chỉ có vẫn cùng Nghị Phu lão tổ làm giao dịch nhân tiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không nói hai lời, điên cuồng lui về phía sau đi. Trên sân còn lại vây xem nhân tiên cũng là từng cái biến sắc. Bao quát thanh niên áo trắng cùng Tử Bảo đạo nhân ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra sâu đậm động dung cùng kinh hãi màu sắc. Nhân tiên, Nghị Phu lão tổ dù sao cũng là vừa vào nhân tiên cảnh Cửu Châu đỉnh cấp cường giả, thậm chí ngay cả phản kháng một cái năng lực đều không có, đã bị người cho một phân thành hai rồi hả? Đạo kia kim mang rốt cuộc là vật gì? Truy đuổi Nghị Phu lão tổ người rốt cuộc là bực nào tồn tại, thực lực lại khủng bố như vậy? Rốt cuộc, kim mang phá vỡ hư không phía sau, một đạo nhân ảnh hiện lộ ra. Chỉ thấy bóng người này toàn thân bị vô cùng kim mang bao phủ lấy, trong tay cầm lấy lưỡng đạo vận mèo kim quang. Kim quang này khi thì hóa thành kéo vàng, khi thì hóa thành dao long. Người này dung mạo chất tuyệt, nhìn quanh thần phi, mặt mỉm cười, không nói ra được phong thái tuyệt nhiên. Trốn, trốn đi đến nơi nào? Trên 9 tầng trời dưới u minh, cũng phải ngoan ngoan ăn ta một kéo. Người nọ cười ha ha lấy, mắt thấy bị một phân thành hai Nghị Phu lao tổ còn muốn đem hai nửa thân thể nỗ lực dán lại trở về. Nhất thời giơ tay lên, lại là một kéo kéo tới. Ba khủng bố kim mang tái hiện, thiên địa phảng phất đều bị một kéo hai nửa. Hai nửa thân thể còn không có dính trở về đây, kim mang sẽ qua, hai nửa thân thể lập tức lại trở thành bốn mảnh. Thình thịch. Hóa thân bốn mảnh thân thể trực tiếp nổ lên, hóa thành quần quần khói trắng, bị một vàng lừng lánh hình người mang theo lấy, liền muốn hướng một chỗ tán đi. Hương hỏa khí độ. Tay kia cầm kéo vàng thiếu niên cảm nhận được cái kia khói trắng bản chất, trong mắt nhất thời phóng ra ánh sáng tới. Lập tức thao túng trong tay kéo vàng, lại là một kéo kéo đi, làm cho khói trắng bên trong hình người không thể không bỏ qua khói trắng, tùy ý số lượng cao hương hỏa khói trắng hết thảy bị thiếu niên thư lấy đi qua. Hào hào hào. Lần này xem như là không uống công. Thiếu niên nuốt toàn bộ hương hỏa khí độ, trên mặt dung quang càng thịnh, thậm chí nhịn không được cười đập lên tay tới. Bên sân vây xem 1000 nhân tiên thấy đều là nhân tiên cảnh Nghị Phu lão tổ giống như một bút bê vải một dạng bị người tùy ý cắt tỉa, hề làm. Trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người này rốt cuộc là ai? một luồng thần hồn, lại cũng có thể sở hữu như vậy kinh thiên thủ đoạn. Cho là trong tay hắn cái kia kéo vàng bảo vật khủng bố, nhân tiên không thể địch. Liên tại đoàn người khiếp sợ cảm thán lúc, lại nghe thấy cái kia làm cho tiên hồn xuất khiếu nghị phu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, "Thiên ngục chi chủ, ta cùng ngươi cũng không thâm cửu đại hận, ngươi đừng có khinh người quá đáng." "Thiên ngục chi chủ, ngươi đừng có khinh người quá đáng." "Thiên ngục chi chủ." Nghị phu lão tổ tiếng giống giận dữ ở trên không quần quần mà qua, rơi xuống vây xem sở hữu nhân tiên trong hai, thật giống như vạn vạn tiếng sấm đồng thời nổ vang. Nổ tất cả mọi người bọn họ vẻ mặt hốt hoảng, tiên hồn hầu như đều muốn không yên. "Thiên ngục chi chủ, mấy ngày trước đây mới vừa vinh đăng non nớt tiên bảng đầu bảng, danh chấn tứ hải cửu châu, được xưng vạn năm không ra có 102 tiên tài thiên ngục chi chủ." Đem nghĩ phu lão tổ đổi cùng cầu giống nhau, trở thành vải rách hoa hoa to bằng kéo bốn khối thần bí tồn tại. Lại chính là thiên ngục chi chủ. Một đám nhân tiên hầu như đều bối rối, trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể tin cùng chấn động không rõ thân sắc. "Non nớt tiên, non nớt tiên." Đã có cái non nớt chữ, tự nhiên không phải chân chính tiên cảnh cường giả. Không vào tiên nhân cảnh, lại sát tiên nhân như cấu. Đây chính là trong truyền thuyết non nớt tiên bảng đầu bảng hàm kim lượng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây vây xem nhân tiên tất cả đều vẻ mặt hốt hoảng, có tâm thần chập tròn lay động cảm giác. Bên kia Tô Ngục Hành nghe được nghĩ phu lão tổ giống giận cũng là cười ha ha một tiếng. "Khinh người quá đáng thì thế nào? Bổn tọa chính là cái này vậy người hẹn hỏi." Bóp nói nhảm, lại ăn ta một kéo. Nói xong, Tô Ngục Hành lại là giơ tay lên kéo ra một đạo kim mang. Bên kia nghĩ phu lão tổ mắt thấy thiếu niên giơ tay lên động tác, sắc mặt cũng đã thay đổi. Cũng không biết hắn là như thế nào làm, thần hồn lóe lên, không ngờ ngưng ra một bộ thân thể tới. Sau đó mới vừa ngưng tụ xong tật, liền lại bị kim mang một phân thành hai, hóa thành quần quần hương hỏa khói trắng. "Hào hào hào, nên như vậy, làm cho bổn tọa một khẩu khí kéo thống." "Khoái." "Hương hỏa có thể trao đổi thành công đức, Tô Ngục Hành thích đi nữa bất quá." Thấy cái này nghĩ phu lão tổ dường như bột bạo nổ kim tệ giống nhau, một cây kéo xuống phía dưới liền là tạ ra bên ngoài mạo hương hỏa, cũng không có gì hay do dự một kéo lại một kéo. Trực tiếp hợp với kéo nát rồi nghĩ phu lão tổ ba bộ từ thuần túy hương khói chi lực ngưng tụ pháp thân. Đợi đến bên ngoài móc ra đệ tứ cụ thời điểm, Tô Ngục Hành còn muốn di chuyển kéo, chợt phát hiện trong tay mọi việc đều thuận lợi kéo vàng mình hầu như tiếp cận trong suốt có mơ hồ tiêu tán xu thế. Cái này một thần thông uy năng đã tiêu hao hết. Đáng tiếc. Tô Ngục Hành trong lòng than nhẹ một tiếng, lập tức cũng không động thủ nữa. Thuận tay run lên. Trong tay kéo vàng hóa thành hai cái kim sắc dao long gầm nhẹ một tiếng hóa quang tán đi. Ngược lại mặt mỉm cười xem cái kia hoảng sợ như bại quyển một dạng nghị phu lão tổ, mở miệng nói, "Đối đãi ta vào tới tiên nhân cảnh, lại mời nghị phu lão tổ vào ngục trường đàm luận, hảo hảo thân thiết. Hôm nay, trước hết dừng ở đây a." Nói xong, cả người vậy đột nhiên tản ra. Một luồng thần hồn tiêu tán ở chỗ này phương giữa thiên địa. 2.9 nghị phu lão tổ lăng lăng nhìn lấy Tô Ngục Hành thần hồn tán đi, dường như căn bản không nghĩ tới kinh khủng này giản vật dĩ nhiên cũng làm cái này dạng chấm dứt. Qua nửa ngày, sắc mặt mới từ từ trở nên khó coi. Thần sắc kịch liệt biến ảo sau một lúc, cấp tốc độn vào hư không, biến mất. Còn lại nhân tiên cũng ở tại chỗ đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Thằng đến từ đây trước trong rung động phục hồi tỉnh thần lại, từng đạo thần niệm nhất thời đan vào hư không, bắt đầu điên cuồng bắt đầu giao lưu. Giao lưu hạch tâm đơn giản hai cái: Thiên ngục chỉ chủ, khủng bố kéo vàng. Có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, Thiên ngục chỉ chủ bốn chữ này, lại đem ở Cửu Châu cao tầng nhất lên như thế nào một phen sóng lớn chấn động. Đọ lần vinh đăng non nót tiên bảng đầu bảng chỉ vị, còn muốn càng rung động không chỉ gấp 10 lần. Thanh niên áo trắng vẻ mặt hốt hoảng đứng tại chỗ, vô ý thức từ trong lòng móc ra cái kia non nót tiên bảng quyển ngọc tới. Mở ra quyển ngọc, nhìn lấy bên trên xếp hạng thứ nhất tên, trong lòng rõ ràng có thiên đại chấn động thán, lại dĩ nhiên một chữ đều không nói được. Ngược lại thì người sườn tử bào đạo nhân, lúc này một đôi trong mắt công chính chán phóng không có gì sánh kịp kỳ quang. Dùng hầu như chỉ có hắn một cái người mới có thể nghe được thanh âm, túi đầu tự lẩm bẩm niệm lấy. Kim Long song giao tiên. Nguyên lai cái này thiên ngục chỉ chủ, hóa ra là một phái kia theo hầu. Thảo nào? Thảo nào a? Chương 226, chớ trêu chọc thiên ngục, ta còn có hậu sự tình chưa nói rõ ràng. Một phái kia theo hầu? Cái nào một phái? Nghe được Tử Bảo đạo nhân mảnh nhỏ than, thanh niên áo trắng vội vàng quay đầu hỏi. Tử Bảo đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, cũng không đáp lại, chỉ là tự mình suy tư nói, Kim Giao thần kéo, chính là thời đại thượng cổ, cũng là hung danh hiển hách. Vẫn với cái này một bảo dưới tiên nhân, nhiều vô kể. Tuy chỉ là một luồng pháp bảo hồn uy, nhưng muốn kéo chết cá biệt nhân tiên chân tiên, cũng không phải là cái gì việc khó. Thảo nào cái này thiên ngục chi chủ có thể đứng hàng non nớt tiên bảng đầu bảng, nguyên lai hóa ra là xuất thân một phái kia đệ tử, đây cũng là có thể giải thích thông. Có thể phái nào không phải đã sớm cả giáo ly khai giới này rồi sao, ngàn vạn năm không hiện. Bây giờ không ngờ có đệ tử nhập thế. Chẳng lẽ là bởi vì ma kiếp? Chẳng lẽ này ma kiếp bên trên còn có càng lớn biến số, cũng không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tử Bảo đạo nhân mâu quang chớp động, thần sắc biến ảo, nguyên bản nhất quán tới nay bình chân như vậy cũng không có chút rung động nào vào lúc này giết hết, ngược lại biến đến trầm ngưng. Lão sư, cho nên nói rốt cuộc là cái nào một phái? Bên cạnh thanh niên áo trắng vẫn còn ở hiếu kỳ truy vấn. Tử Bảo đạo nhân lại căn bản lười trở về hắn, chỉ là bỏ lại một câu, nói cho ngươi biết cũng không biết, chỉ cần nhớ kỹ. Lui về phía sau đừng đơn giản đi trêu chọc cái này thiên ngục chỉ chủ thì tốt rồi. Bối cảnh của hắn, ngay cả ta cũng đắc tội không nổi. Nói xong, Tử Bảo đạo nhân hất tay áo một cái, nhanh nhẹn rời đi. Chỉ còn thanh niên áo trắng một người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, biểu tình còn có chút lăng lăng. Liên lão sư, đầu không đắc tội nổi. Cái này thiên ngục chỉ chủ, rốt cuộc là cái gì thiên đại địa vị ạ? Vũ triều hoàng đô, cửa thành. Cao vút trong mây nguy nga trên thành tường, một con thuyền cự đại phi thuyền lặng lặng treo mười nổi. Trên thuyền bay ngàn trượng vũ chữ kỳ theo chiều gió phất phới, hiện ra hết thiên triều khí tượng. Mà đứng ở phi thuyền phía dưới một mặt bàng ngăm đen, cả người xuyên nhị phẩm quan bào người, cũng là sầu mi khổ kiểm, một bộ suy bộ dạng. Người này không phải cái kia thiên địa nhân tam quan bên trong nông họ địa quan thì là ai? Nông đại nhân được thánh thượng coi trọng, phụ trách dẫn dắt chuyến này thượng sứ thiên đoàn, viễn phó bên ngoài thổ, dương ta vũ triều uy. Đây là bao nhiêu người hâm mộ không hết chuyện tốt, tội gì giàu gì không vui. Tuột một thân quan bảo, làm tuấn tú an mặc tiểu thư sinh tiền nhân quan Tiếu Minh cười đối với nông họ địa quan nói rằng. Nông họ địa quan thần tình thê lương than thở, tiền đồ chưa biết, không rõ sống chết. Thì như thế nào có thể vui vẻ được? Không đến mức, không đến mức. Tiếu Minh liền quên. Nông họ địa quan nghe vậy, trên mặt sầu khổ màu sắc lại sâu hơn. Nơi nào không đến mức? Quả thực quá còn như. Vũ triều trước sau tổng cộng đi cái kia thiên ngục chi chủ nơi ở ba đợt nhân mã. Tây Hải Long Chủng, thủ bộ phận thiên quan, còn có đấu bộ thần tướng. Kết quả dĩ nhiên không có một cái trở về, tất cả đều bị cái kia thiên ngục chỉ chủ cho tiêu diệt. Hiện tại, đến phiên hắn. Chuyện này hung hiểm, nói là thâm nhập Long Đàm hổ huyệt cũng không quá đáng. Nói cho cùng vẫn là chính mình không có bối cảnh không có chỗ dựa vững chắc. Phàm là có chút thực lực, việc này cũng không trở thành rơi xuống trên đầu mình tới. Nông họ địa quan trong lòng thầm than không thôi. Có lẽ là nhìn ra trong lòng hắn chỉ sầu lo, một bên cùng đi vì hắn tiễn đưa thiên quan Đường Liều cũng không nhịn được mở miệng an ủi, nông đại nhân không cần bị quan như vậy. Trước mấy đợt mệnh tang thiên ngục thủ nhân, đều xem như là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Bất luận như thế nào, đều là mang theo ác ý đi. Ác khách Lâm Môn, tự nhiên muốn ăn giao thương vậy gộc. Mà nông đại nhân chuyến này cũng không giống nhau, nông đại nhân là mang theo thiện ý đi cùng với giao hảo. Đến lúc đó chỉ cần cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, ngôn từ thỏa đáng. Ta muốn, cái kia thiên ngục chỉ chủ thân là non nót tiên bảng đầu bảng, và năm không già có 102 nhân vật, tất nhiên không phải là cái gì ngang ngược bá đạo không nói lý người. Không đến mức biết vô duyên vô cớ độc thủ. Đường đại nhân nói đúng. Bên cạnh Tiếu Minh cũng phụ họa theo nói, coi như cái kia thiên ngục chi chủ là non nớt tiên bảng đầu bảng thì như thế nào, non nớt tiên còn không phải tiên đâu. Mà ta Vũ Triệu nhưng là thật mang theo không chỉ một vị nhân tiên. Đến lúc đó nông đại nhân chỉ cần trong lời nói tìm cơ hội thoáng tiết lộ điểm ấy, lường trước cái kia thiên ngục chi chủ coi như là lại hung, cũng không dám không cho ngươi vị này tiên triều thượng sứ mặt mũi. Thiên quan Đường Liêu cùng trước địa quan Tiếu Minh hai người mấy câu nói, có lý có chứng cứ. Nông họ địa quan nghe cũng hiểu được rất có đạo lý, trong lòng nhất thời trấn an không ít, dũng khí cũng lớn mạnh không ít. Trước đây lo lắng răng đầy tâm tình, lúc này hơi bất giận. Hai vị đại nhân nói là, nói cho cùng cái kia thiên ngục chi chủ cũng bất quá một chính là âm dương kiếp cảnh tiểu bối, thậm chí không ngũ suy. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến mức quá tiên nhân. Ta nhưng là bị kỳ danh đầu cho hù sợ, có chút cử chỉ điên rồ, làm cho hai vị đại nhân chế giễu, nông họ địa quan tự rêu nói, tâm tình thả lỏng phía dưới, theo sát mà liền muốn leo lên phi thuyền, tỉnh lại khí phách xuất phát. Mà đúng lúc này sau khi cho hắn tiễn đưa thiên quan Đường Liêu cùng Tiếu Minh hai người ít phân trước sau, đột nhiên dồn dập đạt được đưa tin. Hai người hoặc nghi hoặc tùy ý kiểm tra tin tức. Ngay lập tức sau đó, sắc mặt của hai người toàn bộ hung hăng thay đổi một lần. Nông đại nhân đi thong thả. Tiêu Minh đưa tay, trực tiếp đem chỉ nửa bước đều đã đi trên phi thuyền nông họ địa quan cho sinh sôi kéo lại. Tiếu đại nhân còn có chuyện bàn giao. Nông họ địa quan hiếu kỳ hỏi. Đã thấy Tiếu Minh thần sắc cổ quái, có chút ngượng ngùng, lại có chút ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, cũng không cái gì chuyện thần yêu, chỉ là muốn nhắc nhở nông đại nhân. Lần này đi xa, vạn sự cần phải. Cẩn thận là hơn. Đối với cái kia thiên ngục chỉ chủ, cũng nhìn vạn muốn. Cẩn thận đối đãi. Nhất nửa câu sau, nói được đều là một cái chăm chú nghiêm nghị, lời nói thâm thiế. Nông họ địa quan còn chưa từ Tiểu Minh trong lời nói suy nghĩ ra mùi vị tới, bên cạnh thiên quan Đường Liêu lại là nói theo, nông đại nhân lại chờ, các loại, à, tài bộ bên kia còn phải đưa chút lễ tới, phía trước mang. Những thứ kia, thật sự là có điểm nhẹ. Còn có, bên trên đặc biệt bàn giao. Nông đại nhân lần này đi qua, nhìn thấy cái kia thiên ngục chi chủ. Cần phải hạ thấp tư thái, đừng có loạn bày khâm sai thượng sứ cái giá. Cái kia thiên ngục chi chủ có gì yêu cầu, có thể thỏa mãn liền tận lực đi thỏa mãn. Không thỏa mãn được. Đi lại, trở về đăng báo. Nông họ địa quan nghe thiên quan Đường Liêu từng câu dặn, bên cạnh Tiếu Minh vẻ mặt tán đồng gật đầu không ngừng. Chợt có chút mê võng. Trước đây khuyên ta không phải sợ, không cần quá cho cái kia thiên ngục chi chủ mặt mũi chính là bọn ngươi. Hiện tại để cho ta tận lực hạ thấp thân cái, e sợ cho chọc cho cái kia thiên ngục chi chủ nửa điểm không thích cũng là các ngươi. Làm sao? Thái độ biến đến nhanh như vậy sao? Hai vị đại nhân, mới vừa không còn nói cắt mạc hư cái kia thiên ngục chi chủ. Tả Hữu bất quá một tiểu bối, nói như thế nào ta Vũ Triều cũng là có không ít nhân tiên tại thế. Nông họ địa quan vẻ mặt mở mịt mở miệng nói. Đối mặt nông họ địa quan nghi vấn, hai người trên mặt lại tất cả đều lộ ra phức tạp khó tên thần sắc. Nông đại nhân không biết, trước khắc nay khắc ca. Tiếu Minh nhịn không được thở dài. Thiên quan Đường Liêu nhẹ nhàng mở miệng nói, ta cũng không gạt lấy nông đại nhân. Tốt gọi nông đại nhân biết. Ngay vừa mới rồi, bên trên truyền đến tin tức, nói là cái kia non nót tiên bảng đầu bảng thiên ngục chỉ chủ, hôm nay mạnh mẽ xông tới thiên ma lục đạo tông một trong La Thiên bên trên giáo, đem cái kia nhân tiên cảnh La giáo giáo tổ một khẩu khí hợp với chém ba lần. Sau đó nên ngang mà đi, ở đây hơn 10 nhân tiên, không người dám nói một tiếng, ngăn cản mở dưới. Liên chạm nhân tiên cảnh La giáo giáo tổ ba lần. Hơn 10 nhân tiên, không người dám nói một tiếng. Oanh. Thiên quan Đường Liêu lời nói rơi vào nông họ địa quan trong tai, tựa như thiên vạn đạo sấm sét đồng thời nổ tung. Nổ nông họ địa quan đầu góc ông trực hưởng, khỏe mạnh thân thể từng đợt lay động, hầu như đều muốn đứng không vững đứng lên. Nông đại nhân. Nông đại nhân. Đường Liêu hai người hợp với hô hoán nông họ địa quan tên, nhìn lấy hắn biểu tình ngốc lăng, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sinh lòng nồng đậm không đành lòng, cũng không biết nên an ủi ra sao. Cũng không biết qua bao lâu, ngu si nông họ địa quan trong mắt rốt cuộc chậm rãi có tiêu cự. Đường. Đường đại nhân. Hắn đưa mắt một chút xíu rời chuyển tới thiên quan Đường Liêu trên người, chậm rãi mở miệng nói, hạ quan có một yêu cầu quá đáng, mong rằng đường đại nhân thành toàn. Thiên quan Đường Liêu nhíu mày, mặt lộ vẻ làm khó dễ màu sắc mà thấp giọng nói, "Nông đại nhân, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là cái này đi sứ việc, thật sự là từ chối không rơi, vô luận như thế nào cũng là muốn có người đi." Đường đại nhân hiểu lầm, "Ta muốn cầu Đường đại nhân sự tình không phải cái này." "Ồ, đó là cái gì?" Đường Nghiêu ngẩn ra, nháy nháy mắt, nói, "Nông đại nhân, cứ việc nói." Chỉ thấy nông họ Địa quan đôi môi thật dày run rẩy, ngốc lăng chết lặng tối đen khuôn mặt từng điểm toát ra cực kỳ bi ai quyết tuyệt nhan sắc, mắt hổ rưng rưng, há miệng run rẩy mở miệng nói, "Hạ quan nghĩ." Hạ quan nghĩ gặp lại thê nhi một mặt, trong nhà hơn rằm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, còn chưa kịp nói rõ ràng đâu. Hiện tại lại không bàn giao 440, lui về phía sau. Lui về phía sau sợ là lại không có cơ hội này. "Nông đại nhân, thật không còn như." Thiên phong thổi qua, thổi trên đầu tường phi thuyền vũ chữ kỳ phần phật phấp phới. Nhưng bất kể thế nào xem, đều cho người ta một loại không rõ hủ quản cảm giác bi tráng. "Bá." Vô biên trên khoáng dã, Tâu Ngục Hành bỗng nhiên mở mắt. Phản ứng đầu tiên chính là đi nhìn mình cá nhân bảng. Đợi chứng kiến bảng bên trên điểm công đức một cột, biểu hiện ước chừng cao tới 300 vạn điểm công đức. Tâu Ngục Hành rốt cục nhịn không được nội tâm mừng rỡ vui sướng tỉnh, cười lên ha ha. "Hay lắm, hay lắm." Tâu Ngục Hành thậm chí đều không ngừng được phách chân của mình, cười đến vẻ mặt sáng lạ. Lần này xem như không có phí công làm, có đại thu hoạch. Hắn nhớ lần trước cùng cái kia nghĩ phu lão tổ pháp thân giao thủ, không sai biệt lắm con bài chưa lật ra hết, kết quả cuối cùng chỉ được một đống lông. Chỗ tốt gì đều không mò được. Lần này thật sao, chọn 300 vạn điểm công đức, xem như là đem lần trước cả gốc lẫn lãi đều cho lấy về lại. "Ta chém nghĩ phu lão tổ ba đạo hương hỏa pháp thân, một đạo pháp thân 100 vạn công đức, tổng cộng 300 vạn. Thả câu thần thông dùng 108,000 điểm công đức. Một vào một ra, ngược lại kiếm 290 vạn." Tâu Ngục Hành mặt mày rạng rỡ. Đây thật là thuần thuần niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu chỉ là đơn thuần mà nghĩ xuất ngũ hắc khí, tiện thể thí nghiệm một chút thả câu thời không cái này môn tiên cương bên trên thần thông pháp. Không nghĩ tới kết quả ngoài dự liệu của hắn kinh hỉ. Đương nhiên, nếu như cái kia thả câu đi lên thủ đoạn còn có thể giữ lại, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc là không có khả năng. Từ quân quận thời không trường hà trung thả câu ra thần thông hình chiếu, tương đương với một lần duy nhất tuyệt chiêu thủ đoạn, dùng xong sẽ không có. Coi như không cần, cũng sẽ tự hành chậm rãi tiêu tán, lâu dài không được. Tâu Ngục Hành không khỏi hồi tưởng lại chính mình lần này thả câu bên trên cái này một thủ đoạn thần thông trải qua. Chuẩn xác mà nói, căn bản không phải thần thông, mà là một pháp bảo. Hắn chỉ bất quá nhiếp thủ một kiện tượng cổ pháp bảo một tia thần uy. Chương 227, Thư Thái, Minh Phi, Suy Luận Tiên Cương. Trong hoàng hốt, Tâu Ngục Hành trước mắt hiện ra một cái gọi hắn khó có thể quên được chấn động hình ảnh. Đó là ở một mảnh hỗn độn trong hư không, lại tựa như một cái cự đại lưu quang môn hộ lối vào. Quần quần mây xám cản trở đường, mây xám bên trong lờ mờ, mơ hồ hiện lộ ra vô số đạo nhân ảnh. Mỗi một đạo nhân ảnh trên người đều lưu chuyển chấn áp hư không khí tức kinh khủng. Mỗi một đạo nhân ảnh đều cao cao tại thượng, hướng phía dưới quăng tới băng lãnh hờ hững, như nhìn con kiến hôi ánh mắt. Người phương nào dám can đảm nhìn trộm thượng thương? Mây xám bên trong, có mênh mông bàng bạc, đạm mạc rộng lớn thanh âm rũ xuống. Mà nhưng vào lúc này, chợt có lưỡng đạo ước vạn trượng kim long bay lên trời. Phóng xạ ra vô cùng vô tận kim mang, chiếu rọi vô cùng hư không. Lưỡng đạo kim long đầu giao đầu như kéo, vĩ vắt vĩ như cổ. Hóa thành một ánh vàng rực rỡ thần kéo, nhắm ngay cái kia cự đại môn hộ trước quần quần mây xám nhẹ nhàng một kéo. Trong giây lát đó, mây xám trực tiếp từ đó nứt ra. Trong mây vô số thần ma tiên Phật bị một phần hai đoạn. Thi thể như đá, thần hồn như mưa, đồn dập hạ xuống, huyết thành đại dương mênh mông, phiêu mái trèo hư không. Mà cái kia cự đại môn hộ cũng vì vậy mở rộng ra, lại không người dám chặn đường. Đây là một hồi không biết phát sinh ở bên trên cổ hà lúc, phát sinh ở nơi nào kinh thiên đại chiến. Tiên ma vì tốt, căn bản không thể tưởng tượng thả ra kim long song kéo, còn có chân chính chủ đạo chiến đấu này thắng bại đi hướng nhân vật đến cùng là như thế nào tồn tại. Tâu Ngục Hành câu được cái này kim long song kéo một tia thần uy, lấy 108,000 công đức hình chiêu hiển hóa. Kết quả lấy được là giết cái kia nhân tiên cảnh nghĩ phu láo tổ như giết chó. Thời không trường hà trung, tuy tuy tiện tiện tìm được một tay đoạn tới liền đầy đủ ta hoành hành đời này, thời không linh tính không hổ là thiên cương bên trên thần thông tồn tại. Đương nhiên, cũng có thể là Tâu Ngục Hành lần này thật là ô hoàng phụ thể, vận khí rất tốt. Lá bài tẩy này cuối cùng là tràn đầy đại lượng không xác định tính, dùng để thắng vì đánh bất ngờ rất tốt, dùng làm bảo toàn tánh mạng cũng là không quá yên tâm. Trung quy vẫn là mình nắm thủ đoạn muốn ổn thỏa hơn chút, đem tính mệnh giao phó với vật khí, không phải là phong cách của ta. Tâu Ngục Hành đem mới đến tay 300 vạn điểm công đức thoáng quy quẹt một cái, lưu lại 100 vạn dự bị, còn lại 2 triệu lại xông mấy môn thiên cương thần thông đi ra. Không thể không nói La giáo là thật mà a, tuy tuy tiện tiện là có thể hao giới nhiều như vậy hương hỏa công đức tới. Về sau nếu như thiếu công đức, liền lại đi tìm cái kia nghị phu lão tổ giết tới mấy lần. Bất quá lần này sau đó, nghị phu lão tổ e rằng biết học ngoan, lần sau chưa chắc có thể lại hao được nhiều như vậy hương hỏa. Tâu Ngục Hành suy nghĩ cũng có thể đi Liên Sinh giáo đi dạo một chút, cái này hai giáo nghề chính đều là thu nạp hương hỏa. Không có đạo lý nghị phu lão tổ trên người có thể hao giới, Thương Sinh lão mẫu trên người hao không giới. Nghĩ lấy, Tâu Ngục Hành kéo về thần tự, ánh mắt một lần nữa trở xuống trước mắt. Thượng Quan Nguyệt cùng Tiêu Kinh Hồng hai người như trước ngủ say sưa lấy, không hề tỉnh lại dấu hiệu. Chuyến này Tâu Ngục Hành là vì các nàng mà đến, chưa từng nghĩ cũng là có cự đại thu hoạch ngoài ý muốn. Vì vậy mà tâm tình cũng thay đổi không tệ đứng lên. Đi tới Thượng Quan Nguyệt cùng Tiêu Kinh Hồng hai nữ trước mặt, túi đầu nhìn lại. Hai nàng một áo đen trắng nhật quần, lạnh lẽo diễm một thoát tục. Dung mạo đều là tuyệt mỹ, tư thái lời nói. Thượng Quan Nguyệt dường như muốn càng rồi rào chút, Tiêu Kinh Hồng lệch gầy nhỏ. Mặc kệ thế nào, hai người này nằm yên tĩnh ở Tâu Ngục Hành trước mặt, hoạt sắc sinh hương, quả thực là một bộ nhân gian khó tìm mỹ nhân đồ. Tâu Ngục Hành nhìn chằm chằm hai người lặng lặng nhìn một hồi. Chợt đưa tay ra, hai cái tay một bên nắm Thượng Quan Nguyệt khuôn mặt một bên, sau đó hướng hai bên lôi kéo. Thượng quan Nguyệt gương mặt tuyệt đẹp lập tức biến thành. Hô. Tô Ngục Hành thở dài một khẩu khí, tự đáy lòng cảm thán, thư thái. Bao nhiêu lần nghĩ làm như vậy, hôm nay xem như được như nguyện. Gọi ngươi trong ngày thường luôn là dáng vẻ cao cao tại thượng, tính khí xú, tự đại vô não lại tùy hứng. Tâm tình có chút khó chịu, liền đem khí rơi tại đẩy tớ trên người. Hôm nay ta liền thay toàn thể trấn ngục ti 2 tầng đồng liêu, xả con giận này, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này hung bản đương. Tô Ngục Hành hai cái tay một khối dùng sức, Thượng quan Nguyệt gương mặt trong tay hắn tựa như bột nhão mở dạng, không ngừng bị vớt ve ra các loại khôi hài hình dạng cho đến Thượng quan Nguyệt hai nửa gò má đều sắp bị nhào nát đỏ, mới chỉ có lưu luyến thu tay về tới. Thoải mái. Tô Ngục Hành trong lòng thông khoái, đối phương mới chỉ có hai tay chạm đến chỉ chân mềm thoải mái đạn thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn. Trong lòng ác thú vị hiện lên, chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không khỏi lại đem tội ác hai tay đưa về phía bên hông Tiêu Kinh Hồng trên người. Cho, các loại, dùng sức nào nặn đủ rồi Tiêu Kinh Hồng yêu kiểu gương mặt nót, mới chỉ có hơi thấy cảm thấy mỹ mãn. Cái này dạng mới tính không trắng bạch cứu các ngươi. Tô Ngục Hành cho bản thân tìm một hoàn mỹ lý do, chợt vung tay lên, pháp lực bao lấy hai người. Thủ hành 3000 dặm, ngay lập tức sau đó liền trở lại Hồng Kinh thành phụ cận. Với Hồng Kinh thành bên ngoài tìm một cụ nát hoang phế núi thần miếu, đem hai nàng hướng núi trong thần miếu ném đi. Sau đó liền thi nhiên hướng bên trong thành đi. Thượng quan Nguyệt cùng Tiêu Kinh Hồng hai nàng, ở tao ngộ La giáo trung niên đạo nhân phía sau ký ức, đều bị hắn dùng đại pháp lực cho xóa đi. Hai người chỉ biết nhớ kỹ trước khi hôn mê một khắc cuối cùng sợ hãi và kinh dị, mà không biết lui về phía sau đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến sau khi tỉnh lại cũng không dám xa hơn bên ngoài chạy rồi. Tô Ngục Hành lại không biết, hắn bên này chân trước mới vừa rời đi núi thần miếu, chân sau, ở cách núi thần miếu hơn 10 dặm bên ngoài hư không, liền có hai đạo nhân ảnh lặng yên nổi lên. Một già một trẻ, đều là khí chất không tầm thường, ngồi ở vị trí cao giả. Trong đó cái kia lại tựa như lại nho, vừa tựa như thân hào lão giả, nheo mắt lại nhìn xa xa núi thần miếu phương hướng, thấp giọng nói, không nghĩ tới cái này trấn quốc công nhà tiểu nha đầu, cũng cùng cái này một vị có chút liên quan. Xem ra chúng ta không thể không đổi một cái minh phi thí sinh. Thiên Ngục người này, hiện giai đoạn bọn ta tạm thời còn không thể chơi vào. Người sơn thanh niên nhãn thần bình tĩnh, trong đó quang mang chớp động. Chợt mở miệng từng chữ từng câu thì thầm, Thiên Ngục chỉ chủ. Như muốn đem bốn chữ này chớ nát rồi nhai hỏng lại từng điểm nuốt vào trong bụng đi. Sau đó lạnh rên một tiếng, lặng yên biến mất xuống phía dưới. Tô Ngục Hành lấy nhỏ thằng lớn, 10 vạn điểm công đức tranh thủ đến 300 vạn công đức. Lại đang Thượng quan Nguyệt cùng Tiêu Kinh Hồng hai người hào hào mở miệng oán khí khi trở về tâm tình còn là rất không tệ. Không ra hàn đoán, vào lúc ban đêm, với Hồng Kinh thành bên trong huyện sôi trào dương dương chân quốc công thiên kim bỏ nhà ra đi sự kiện, liền bùi bặm lăng xuống. Chỉ là ngày thứ hai hắn đi thủ trưởng chung làm được giá trị lúc, cũng không có thấy Thượng quan Nguyệt. Đoán chừng đại khái là bị giận đùng đùng chấn quốc công cho cấm tức, lần này không có 10 ngày nửa tháng khả năng đều ra không được. Đối với chấn ngục ti 2 tầng nhân mà nói, cái này tự nhiên là thiên đại tin tức tốt, còn kém không có đốt đèn nạ pháo, khắp trốn mừng vui. Như đã nói qua, trước đây, này đem Thượng quan Nguyệt coi là đệ nhất nữ thần, hận không thể một ngày 12 canh giờ đều cắt trước mắt lắc lư tính miệng nhóm. Hiện nay sợ bên ngoài như hổ. Có thể thấy được Thượng quan Nguyệt thường ngày ở trong ti oán hận chất chứa sâu. Tô Ngục Hành cũng vui vẻ ung dung, quay đầu liền chui vào thiên lao tầng 6 đi. Đầu tiên là theo thường lệ đem tu vi đi lên đưa lên một tầng. Sau đó lại sử dụng điểm công đức, triệu hồi ra thiên đạo ý chí tới, bắt đầu trùng kích thiên cương cấp thần thông. Ùng ùng. Một điểm điểm công đức xuống phía dưới, đã lâu không gặp thiên đạo đại lão lại một lần nữa với từ nơi sâu xa hiện hiện. Tô Ngục Hành cũng không dây dưa, trực tiếp dựa theo chính mình đã sớm kế hoạch tốt, từng loại thần thông hướng thiên đạo đại lao chuyển trình đi lên. Từ suy luận thiên cương tỷ lệ thành công sắp xếp thứ tự, đệ nhất dạng, tự nhiên là có khả năng nhất suy luận ra thiên cương địa sát thần thông quy định phạm vi hoạt động. Câu một cái thiên cương pháp. Tô Ngục Hành ở trong lòng yên lặng hướng thiên đạo ý chí biểu đạt chính mình ý nghĩ, chợt liền chứng kiến. Điểm công đức một cột bên trên, hơn 100.000 điểm công đức phạch một cái hư không tiêu thất tìm không thấy. Lại mà thay vào, là vô số ký ức hình ảnh cùng huyền ảo cảm ngộ như giang hà hồ nước bản cồn cồn dũng mãnh vào trong đầu hắn tới tràng. Hai ngày này lân cận thanh minh, trong nhà sự tình hơi nhiều, cho ta lại điều chỉnh một ngày. Xin lỗi. Chương 228, Ngũ đại theo hầu, Trúc Long đệ 1, hai đại thiên cương, mang núi siêu hải. Quần quần ký ức hồng thủy bên trong, Tô Ngục Hành cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên đại biến. Ùng ùng. Phản phất trời long đất lở cự đại tiếng oanh minh ở Tô Ngục Hành vang lên bên tai. Tô Ngục Hành dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở cực kỳ địa phương xa, có một tiếp thiên liền địa thông thiên chi trụ đang ở đổ nát. Trong thiên địa sống lưng gãy lịa, thiên khung nứt ra một cái cự đại vô cùng chỗ rách, vô số thiên thủy từ trên trời chút xuống. Trên bầu trời 10 con kim ô hốt hoảng chạy trốn, cánh chấn động gian, hạ xuống vô số thần hỏa. Đầy trời sao hiển hóa, tản mát như loạn cờ. Âm dương hỗn loạn, đại đạo nghiêng. Tô Ngục Hành trơ mắt nhìn, phương hướng tây bắc, một mảnh tiếp thiên liền địa đại thác nước rầm rầm quy rơi. Ở mặt đất hình thành ngập trời hồng thủy. Ở nơi này hồng thủy phía dưới, vô số núi bị dìm ngập, vô số giang hà bị cuốn nạp đi vào. Vô số sinh linh vô thành vô tức kiên diệt, mặt đất sụt lún, vạn vật tiêu rên. Ánh mắt đặt đến, đều là hủy thiên diệt địa khủng bố chi cảnh. Không khỏi, một cỗ không rõ bi thương cùng phẫn nộ từ Tô Ngục Hành đáy lòng sinh ra. Hà tất đến đây? Hà tất đến đây? Tô Ngục Hành giống giận, chợt mại khai hai chân hướng về kia thao thiên hồng lưu, hủy thiên diệt địa chỗ đầu nguồn xài bước chạy đi. Hai chân của hắn đạp đang run rẩy đại địa bên trên. Một bước hạ xuống, dưới chân lớp bụi phủ lập biến hóa tình cương. Sở hành chỗ, tảng lớn mảng lớn thổ địa sơn mạch hóa thành hắc cương kim thạch, vững chắc xuống. Hắn phảng phất hóa thành trong trời đất này vị cuối cùng ngoan cố không thay đổi giả. Hành lấy cái kia đi ngược dòng nước chuyện ngu xuẩn. Và anh. Ký ức hồng thủy tiêu tán. Tô Ngục Hành từ từ mở mắt. Cái thiên địa này là út, sơn xuyên đổ nát tuyệt vọng chấn động tràng diện dư âm trái tim thật lâu không thể thốn 817 đi. kiểm tra cá nhân bảng. Không ngoài sở liệu, địa sát cấp thần thông quy định phạm vi hoạt động bị tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc suy luận thành, thiên cương cấp thần thông, chỉ thành thép. Hiệu quả, biến hóa đất đá vì tinh cương, có thể khắc chế thế gian toàn bộ thổ độn phương pháp. Lần nữa một môn thiên cương cấp thần thông, Tâu Ngục Hành nhưng cũng không có quá lớn kinh hỉ cảm giác. Ngược lại đắm chìm trong cái này thần thông pháp thuật truyền thừa trong trí nhớ không cách nào tự kiềm chế. Hắn nhớ tới chính mình đã từng tiếp thu là Cản Sơn thần thông lúc truyền thừa ký ức. Sở kiến chi cảnh, cùng lần này tựa hồ là đang cùng một mảnh vô ngân trên đất bằng. Bất đồng duy nhất là Cản Sơn lúc thấy do cảnh tượng, cái kia trong mắt thấy trống trời chi trụ là ung dung đứng nghiêm. Mà lần này thấy, cũng là bên ngoài tan vỡ sụp đổ chẳng cảnh. Trụ trời gãy, duy tuyệt. Trời nghiêng tây bắc, Cố Nhật Nguyệt tinh thần rời đâu, chỗ này, không phải Mãn Đông Nam, Cố Thủy Lạ bụi bặm thuộc về đâu, chỗ này. Cho nên nói, đó là Bất Chu Sơn gãy đoạn chi cảnh. Tâu Ngục Hành trong miệng thì thảo, thần sắc mê võng. Nếu như nói trong trí nhớ thấy diệt thế cảnh tượng, thực sự là Bất Chu Sơn gãy đoạn sụp đổ lúc chẳng cảnh. Như vậy, hắn ở trong trí nhớ đóng vai là ai? Tâu Ngục Hành không biết. Phục hồi tỉnh thần lại, Tâu Ngục Hành thu thập tâm tình, nguyên dự định tiếp tục suy luận thiên cương. Không ngờ phát hiện, thần hồn của mình chỉ hải trung, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một vật tới. Chỉ thấy ở thức hải bên trong, u tội ngục sau đó, loáng thoáng nhiều hơn một cái cự đại vô cùng thân thể tới. Thân ảnh ấy cùng tiên thế cao, hai vai chịu trách nhiệm nhật nguyệt tinh thần, toàn thân cao thấp tản mát ra nồng nặc thương mang cổ xưa khí tức. Chỉ là toàn thân cao thấp đều bị nồng nặc mê vụ sở che, thấy không rõ diện mục. Duy chỉ có một đôi chân to, cũng là sáng sủa có thể thấy được. Đây là Tâu Ngục Hành nhìn trước mắt cái này vô biên thân ảnh to lớn. Càng xem càng là cảm thấy cùng mới vừa ở truyền thừa trong trí nhớ chính mình sở đóng vai một vị kia sao mà tương tự. Tâu Ngục Hành tâm niệm vừa động, đi đến tội ngục trống đi tới, muốn đem thân ảnh ấy nhìn rõ ràng hơn chút. Chưa từng nghĩ, dương mắt nhìn một cái, cả người không ngờ sửng sốt. Nhiều như vậy, chỉ thấy ở tội ngục sau đó, đứng lặng yên lấy mấy đạo thân ảnh. Nhất hiển nhiên chính là này đôi đủ sáng ngời vĩ ngạn thân thể. Sau đó là đầu người thần rắn, hai mắt nhắm nghiền xích long. Quanh thân là 10 luân kim nhật cùng 12 luân trăng sáng, chí tôn chí quý đế bảo đế quan giả. Vạn cánh tay vạn thủ, chí cao vô thượng ma thần khu. Còn có một quanh thân tiên khí giật giảo, xuất trần mờ ảo bóng người. Năm bóng người đều chiếm một phương, cùng lồng lộng tội ngục kinh vị không đáng. Nếu không phải Tâu Ngục Hành lần này đặc biệt nhìn lên như thế liếc mắt, sợ là căn bản không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Tâu Ngục Hành bình tĩnh nhìn lấy cái này năm bóng người, trong đầu chợt có linh quang hiện lên. Cái này năm bóng người, sợ không phải chính đối ứng ta hiện nay nắm giữ ngũ môn thiên cương cấp pháp thuật thần thông. Càng xem càng cảm thấy giống như đầu người thân rắn, hai mắt nhắm nghiền xích long đối ứng trúc long thần, nhật nguyệt làm bạn đế vương đối ứng nhật nguyệt cùng là sai, vạn cánh tay vạn thủ ma thần khu đối ứng chân thánh ma kết đạo, xuất trần mở ảo tiên nhân giống như đối ứng từ đấu bộ thần tướng đặng linh quang cái kia kế thừa tới trường sinh vô cực kinh cuối cùng cái kia không gì sánh được vĩ ngạ, hai chân sáng ngời bóng người đối ứng tự nhiên chính là chỉ thành thép. Tâu Ngục Hành nhìn chằm chằm ngũ cụ thân ảnh như có sở ngộ, cho nên nói mỗi cửa thiên cương cấp thần thông đều đại biểu cho một phần tiên thiên theo hầu, kế thừa thiên cương thần thông cũng nhân tiện thừa kế cái này thần thông người sáng lập một phần theo hầu tư chất. Cái này đối với Tâu Ngục Hành mà nói không thể nghi ngờ là cái phát hiện lớn. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao mình có thể leo lên trung thổ vũ triều kia cái gì lao tử non nót tiên bảng. Chỉ sợ hắn một thân võ đạo căn cơ hùng hậu khoáng cổ tuyệt kim ngược lại thì thứ nhì. Chân chính gọi hắn vinh đang non nót tiên bảng đầu bảng vị căn nguyên, hay là đang nơi đây. Cái này thiên cương cấp thần thông học nhiều, theo hầu cũng càng tạm. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tâu Ngục Hành nhìn kỹ hắn cái này năm phần theo hầu. Phát hiện ngũ giả trung thuộc trúc long thân cùng nhật nguyệt cùng là sai nhất ngưng thật, thứ nhì là chân thánh ma kết đao. Sau đó là chỉ vì thép, cuối cùng mới là trường sinh vô cực kinh. Bởi vì trúc long thân cùng nhật nguyệt cùng là sai tạo nghệ xấu nhất duyên có sao? Có lẽ cũng cùng theo hầu cao thấp có quan hệ. Tâu Ngục Hành đôi mắt hơi chớp động. Trúc Long thiên hạ đệ nhất Tâu Ngục Hành có thể lý giải, cũng là hắn trong dự liệu. Nhưng hắn cảm thấy ngoài ý muốn, là cặp kia đủ sáng ngời vĩ nạn thân thể giả. Hai chân đạp, chính là thiên cương cấp thần thông chỉ thành thép. Ở Bất Chu Sơn gãy đoạn, thiên địa lật úp diệt thế hạo kiếp trước, còn dám đi ngược dòng nước, muốn được không có thể thực hiện chi bất thế hành động vĩ đại. Nhân vật như vậy, e là cho dù là ở thượng cổ, cái kia thần ma khắp nơi trên đất, đại năng cùng nổi lên thời đại, cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Tuy là cái này dạng, dĩ nhiên cũng chỉ có thể xếp hạng Nhật Nguyệt làm bạn đế vương cùng vạn cánh tay vạn thủ ma thần phía sau. Sáu hai cái theo hầu cao, vẫn còn ở dự liệu của hắn ở ngoài. Trường sinh vô cực kinh cũng là không có tiền đồ nhất, cấp dương cảnh tạo nghệ cũng không tính thấp. Dĩ nhiên sắp xếp chóp nhất. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia cái gọi là Nam Cực Trường Sinh Đế Quân, như ở tại thượng cổ, phòng trường chỉ có thể coi là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Tâu Ngục Hành hôm nay nhìn thấy cái này ngũ đại theo hầu, trong lòng có xếp hạng. Lui về phía sau coi như là càng có thể gỡ rõ ràng chủ thứ. Tiềm lực tối cao đến cùng vẫn là Trúc Long Thân. Tuy nói Trúc Long Thân chỉ là biến hóa pháp, không tính được là Liêu Chân đang Trúc Long truyền thừa. Nhưng nếu như điểm kinh nghiệm không ngừng lên tới đi, ngàn ức không đủ, xếp dạ. Dạ không đủ, xếp ngàn kinh. Tục ngữ nói rất hay, đại lực xuất kỳ tích. Lui về phía sau chưa chắc không có khả năng hoàn toàn kế thừa đến chân chính Trúc Long theo hầu. Tâu Ngục Hành tâm niệm từ thức hải bên trong lui ra ngoài, tiếp tục chính mình không có hoàn thành thiên cương suy luận đại nghiệp. Lần này hắn chọn là Cản Sơn cùng gánh núi cái này hai môn thần thông. Cái này hai đại địa sát pháp, tại hắn nếm thử phía dưới, quả thật có phối hợp tổ hợp, phát huy ra một 12 hiệu quả. Nhưng quá trình thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá mức đơn giản thô bạo. Tâu Ngục Hành nghĩ lấy, có thể hay không để cho thiên đạo ý chí bởi vậy suy luận ra một môn hiệu quả tương tự thiên cương cấp pháp thuật tới. Ý niệm truyền ra đi. Lúc này trực tiếp là 300,000 điểm công đức biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, quần quần ký ức hồng thủy cùng cảm nộ cuốn tới. Oeng. Lại một lần nữa đem Tâu Ngục Hành mang về đến một cái quen thuộc tràng cảnh trung đi. Oeng. Tâu Ngục Hành từ trong hoàng hốt tỉnh lúc tới, phát giác chính mình thân ở một vùng biển mênh mông đại hải chi thượng. Tại hắn đầu đỉnh, 10 ngày hoảng sợ mình, tinh đấu di vị, thiên địa hỗn sắc, ánh mắt đặt đến, đều là đục ngầu. Sao lại là này phó diệt thế chi cảnh? Tâu Ngục Hành ngẩn ra, túi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân tảng lớn tinh cương làm bằng sơn xuyên đang bị thao thiên hồng thủy nuốt mất. Hắn nhất thời kinh ngạc, đây không phải là chỉ thành thép phía sau tràng cảnh sao? Cơ mờ nở truyền thừa ký ức lại vẫn có thể tiếp nối, đây là hắn không tưởng được. Nhưng không bao lâu, Tâu Ngục Hành trong ngực kinh ngạc đã bị vô biên phẫn uất bao trùm. Hống, trong miệng của hắn phát sinh chấn động thiên địa giống giận âm thanh. Theo sát mà, hai cánh tay rung lên. Trong giây lát đó, dưới chân trong ngông dương, vô số tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, rời mặt đất, ung ung hạ xuống hai vai của hắn, dưới nách. Mà cái này vô số cao sơn mang cho Tâu Ngục Hành cũng không phải gánh nặng nặng nề, ngược lại là gần như vô cùng vô tận bàng bạc vĩ lực. Hắn dường như có thể từ trên người ở trên trùng điệp dãy núi trung hấp thu được vô biên vĩ lực. Hắn vai gánh vô cùng núi, thân sinh vô cùng lực. Hét lớn một tiếng, bước ra một bước. Trong giây lát đó, kéo dài qua đại dương mênh mông, hung hăng một đầu. Tiên đụng vào cái kia che khuất bầu trời quần quận diệt thế hồng hải ở giữa. Hô. Tâu Ngục Hành từ truyền thừa trí nhớ diệt thế chọc lưu trung vọt ra khỏi mặt nước, từng ngụm thở hổn hển. Tình hồn lại trước tiên, chính là đi kiểm tra tội ngục kinh ở trên công pháp biến động. Cản sơn cùng gánh núi đều không thấy. Thay vào đó, là một môn mới tinh thiên cương thần thông pháp, mang núi siêu hải. Chương 229, Hoa Giang vì lục, đệ nhị môn tiên cương bên trên hai. Mang núi siêu hải. Thân mang ước và núi, chân nhảy qua vô cùng hải. Cũng không phải thần thông pháp, mà là khó gặp tu hành pháp. Hiệu quả cùng trước cản sơn, lại gánh núi không sai biệt lắm. Bất đồng cũng là, dung vào trong cơ thể sơn hồn sẽ không ở thần thông tán đi phía sau tiêu thất, ngược lại là vĩnh cửu bảo tồn ở trong người. Vĩnh cố nhục thân, lấy đúc thân khu. Tâu Ngục Hành đôi mắt chiếu sáng, tự lẩm bẩm, đây không phải là ta vẫn tâm tâm niệm niệm, mong muốn nhục thân phương pháp tu hành sao? Lại có cái gì công pháp luyện thể, có thể so sánh được với dung hợp ức vạn sơn hồn con đường mạnh mẽ tuyệt bá nói. Đây tuyệt đối là Tâu Ngục Hành cho đến tận bây giờ, sở kiến mạnh mẽ nhất luyện thể chi pháp. Chỉ là cái này mang núi siêu hải phương pháp, hiện tại chỉ có 1 tỷ điểm kinh nghiệm tạo nghệ, nhưng lại cần Tâu Ngục Hành rút không vào cửa. Tâu Ngục Hành mạnh mẽ kiểm chế xuống lập tức đi ra ngoài tìm địa phương tu hành xung động, nhìn thoáng qua thức hải. Thình lình phát hiện, vậy do chỉ thành thép kế thừa tới vĩ nạn thân thể theo hầu. Tại hắn đạt được mang núi siêu hải sau đó, không chỉ có hai chân được thắp sáng, hơn phân nửa thân thể cũng bị đốt sáng lên. Theo hầu độ hoàn hảo cũng cao không ít. Hiển nhiên là nhất mạch tương thừa thần thông. Tâu Ngục Hành nhìn lấy trước mắt vĩ nạn thân thể, trong lòng chợt phát sinh ra một tia hiểu ra. Thời đại thượng cổ, khắp nơi trên đất thần ma. Những thứ này tiên tiên theo hầu không gì sánh được hùng hậu tồn tại, vĩ lực thiên thành, giơ tay nhấc chân đều là thần thông. Cái gọi là thiên cương, cái gọi là địa sát, trên thực tế chính là đại trí tuệ chỉ sĩ từ nơi này chút tiên thiên thần ma năng lực thiên phú chúng tôi diễn suy luận ra thủ đoạn. Được bên ngoài ra lông giả, vì địa sát. Được bên ngoài tam ngộ giả, vì thiên cương. Cái kia đổi một mạch suy nghĩ, nếu như đem một vị tiên thiên thần ma một thân thủ đoạn đều học một lần, có hay không có thể ngược lại trở về, hoàn toàn biến thành cùng một dạng tồn tại đâu? Tâu Ngục Hành cảm thấy, mình bây giờ đang ở làm liền là chuyện này. Trước mắt cái này hai chân rơi xuống đất, chính là chỉ thành thép. Hai vai run lên, liền có thể mang núi siêu hải vĩ nạn thần ma. Tâu Ngục Hành không biết kỳ dành kiên kỵ, nhưng có thể cảm giác bên ngoài mạnh mẽ bác. Cho đến tận bây giờ, hắn chính là Tâu Ngục Hành ngũ đại theo hầu ở giữa độ hoàn hảo tối cao một môn theo hầu. Nếu quả thật muốn ngược lại tiên tiên theo hầu lời nói, cái này một vị dễ dàng nhất đạt thành. Tâu Ngục Hành ánh mắt ở ngũ đại theo hầu bên trên qua lại đảo qua, đôi mắt lóe lên, rốt cục hạ quyết tâm. Đơn giản trước hết đem cái này môn theo hầu cho chắc vá đủ. Liên cái này một vị uy thế, ở tại thượng cổ, không tính là tuyệt đỉnh, cũng có thể xem như là bậc tiêm. Tâu Ngục Hành nghĩ lấy, quyết định. Nhìn lấy còn lại hơn 2 triệu điểm công đức, hướng thiên đạo ý chí đưa ra tố cầu. Đại lão, liền chiếu cái này cùng chân, phiền phức cho ta lại tới nhất pháp. Trong minh minh thiên đạo ý chí cho Tâu Ngục Hành trở về cái ok. Sau đó, oanh, trực tiếp đem Tâu Ngục Hành lại một lần nữa kéo về cái kia đoạn thiên điệu biến cách tràng cảnh bên trong. Lần thứ 3, Tâu Ngục Hành lần thứ 3 trở lại Bất Chu Sơn ngược lại, trụ trời gãy đoạn trong trí nhớ. Có 2 lần trước kinh nghiệm, lần này Tâu Ngục Hành không có quá kinh hãi. Trước mắt có thể so với diệt thế tràng diện như trước chấn động, nhưng đối với hắn trùng kích cũng không 2 lần trước cái dạng nào lớn. Hắn túi đầu kiểm tra tự thân, phát hiện lúc này chính mình trên vai, dưới nách quần sơn như trước vẫn còn ở nhưng ít đi không ít. Đoán chừng là phía trước trùng kích hồng thủy lúc bị sóng lớn bao đi. Hắn lúc này mình phi thường tới gần trận này hạo kiếp lúc đầu mượn. Đưa mắt nhìn lại, Tâu Ngục Hành rốt cuộc thấy rõ trận này tai họa toàn cảnh. Hết sức hùng kỳ Bất Chu Sơn từ căn bộ, phần gốc, gãy đoạn, vô số toái thạch liên tục không ngừng từ thiên khung bên trên truy lạc, không có vào quần quần chọc lưu bên trong. Thiên khung phá khai rồi một cái không gì sánh được lỗ to lớn. Tâu Ngục Hành từng cho rằng cái này diệt thế hồng thủy thật là từ trên trời khuynh tiết xuống. Bây giờ cách gần mới phát hiện, nguyên lai chỉ có một bộ phận thủy là thiên hà chỉ thủy, mà trong đó đại bộ phận lại là đến từ một cái người. Cái này thân người thân thể so như thiên địa, ngửa mặt đứng ở không chu toàn chỉ bên trái. Vô cùng vô tận chọc lưu từ bên trong thân thể của hắn dâng mà ra. Hắn râu tóc đều dựng, giống như điên cuồng, trong miệng phát sinh ý tứ hàm xúc không rõ gào thét, chửi bới, nộ xích tấm thanh, lại đều bị hồng thủy thanh âm sở che giấu đi. Nhìn lấy hắn, Tâu Ngục Hành trong lòng không hiểu sinh ra nồng nặc bi thương, khó hiểu, phẫn nộ, oán hận, còn có bất đắc dĩ tình. Vẻ không cam lòng từ tâm tận đáy tuôn ra. Tâu Ngục Hành chợt nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay nhắm ngay bóng người kia phương hướng, hung hăng rạch một cái. Trong sát na, trong thiên địa vô số hỗn loạn đại thế bị phân rõ, nào đó căn vô hình chi dây bị kích thích. Tâu Ngục Hành dưới chân quần quần trọng lưu, bị bàng bạc vô biên đại thế sở khiên di chuyển. hoàn toàn lấy một cái rạch này làm cơ sở tuyến, ung ung hướng hai bên tách ra. Cùng lúc đó, trọng lưu bên trong vô số bùn đất nham thạch bay ra, dồn dập hối hướng cái kia gãy đoạ không chu toàn mà đi. Còn có tảng lớn mảng lớn lục địa dâng lên, vượt lên trước hồng thủy, ngoan cường đi lên leo lên. Tô Ngục Hành lăng lăng nhìn lấy một màn này. Đột nhiên nhìn phía cái kia không toàn bên, xông ra Di Thiên Đại Họa điên cuồng thân ảnh. Đột nhiên ý thức được chính mình, chuẩn xác mà nói chắc là hắn lúc này chuyện đang làm. Hắn hình như là ở, đem hết toàn lực, muốn đi bù đắp một vị kia sở phạm sai lầm. Vù vù. Ký ức hồng thủy tỏa ra, Tô Ngục Hành chậm rãi mở hai mắt ra. Hợp với tam đoạn truyền thừa ký ức, làm cho hắn may mắn, hầu như nhìn thấy thượng cổ trụ trời gãy đoạn sau, lấy người nào đó vì thị giác một đoạn cảnh tượng. Đây là đặc mình trong thời gian Trường Hà đều chưa từng có trải qua. Nếu ta được đủ truyền thừa, có hay không khả quan cái kia không tuần khuynh hủy chỉ toàn cảnh. Tô Ngục Hành trong miệng thì thảo. Lại nghĩ đến, không chu toàn gãy đoạn, diệt thế hồng thai chính là nhân lực làm ra. Hắn truyền thừa lại vị này, dường như cùng người khởi xướng có chút quen thuộc. Vậy chứng minh bên ngoài theo hầu, chí ít cũng là có thể đánh ngã Bất Chu Sơn tầng thứ tồn tại. Nguy a, có thể tuy là như vậy, cũng vẫn là không sánh bằng Trúc Long, không sánh bằng cái kia thân bạn Nhật Nguyệt Đế bảo giả. Sau hai cái theo hầu, càng là khủng bố. Tô Ngục Hành cảm khái, coi tội ngục kinh cá nhân bảng ở trên công pháp cột, phát hiện lại thêm một môn thần thông đi ra Hoa Giang Vị Lục. Thiên cương cấp, chỉ thanh thép, mang núi siêu hải, Hoa Giang Vị Lục. Cái này tam môn thiên cương thần thông, tất cả đều là cùng thổ có liên quan. Cho là một gã chấp trưởng thiên địa pháp tắc hệ thổ vĩ lực tiên thiên thần ma. Tô Ngục Hành suy đoán, nhìn nữa thức hải, quả nhiên lần này, cái kia không gì sánh được vĩ nạn trên thân thể, lại có một bàn tay được thắp sáng. Là tay trái bàn tay. Cả phó thân thể, tổng cộng được thắp sáng 3 cái vị trí. Độ hoàn hảo, đã tiếp cận 1/3. Ừm. Tô Ngục Hành chợt phát hiện, đang hoàn thành độ tiếp cận 1/3 phía sau. Trước mặt cố này vĩ nạn thân thể, lại đối với mình truyền lại tới nhẹ nhẹ tác động ý tự hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, là có thể hóa thân trở thành đối phương, tái hiện bên ngoài thời đại thượng cổ thần uy. Muốn thực sự là như vậy. Đây chẳng phải là Tô Ngục Hành trái tim bang bang nhảy cực nhanh, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái từ tới thiên cương bên trên. Liên Tô Ngục Hành đối với cái này tiên thiên thần ma thực lực giải khai, dù cho chỉ là tái hiện bên ngoài một phần vạn thực lực, cũng là cực kỳ khó tưởng. Sở có thể phát huy ra lực lượng, tuyệt đối siêu việt một dạng thiên cương pháp thuật thần thông, đạt được thiên cương bên trên tầng thứ. Lại thêm một môn thiên cương bên trên con bài chưa lật. Hơn nữa so với thời không linh tính ở thời không Trường Hà bên trong thả câu thủ đoạn so sánh mới, muốn càng có thể khống, cũng không cần tiêu hao điểm công đức. Tô Ngục Hành vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn lại điểm công đức. Phúc. Trong lòng kinh hỉ nhất thời thư sướng phân nửa. Khá lắm, còn lại hơn 2 triệu điểm công đức, trực tiếp thiếu tiếp cận cửu thành. Liên cơ MN còn giữ lại chừng 200.000 bộ dạng. Tốt hiệu đắt tiền một cái thần thông. Tô Ngục Hành nhức nối không ngớt. Phía trước hai cái thiên cương, tổng cộng liền xài hắn hơn 50 vạn công đức, cuối cùng một cái, trực tiếp tăng gấp 4. Cơ MN. Chỉ hướng tính cầu pháp mắc như vậy sao? Nghĩ đến lui về phía sau muốn chút hiện ra cái này tiên tiên thần ma theo hầu những bộ vị khác, góp đủ cái môn này theo hầu, còn phải đến cái thật nhiều lần chỉ hướng tính cầu pháp còn lại tứ đại theo hầu thắp sáng, cũng cần tốn hao không biết bao nhiêu công đức. Tô Ngục Hành cũng cảm giác trước mắt có một cái không đáy hố sâu bày ở trước mặt mình. Bao nhiêu điểm công đức cũng không đủ hoa. Tô Ngục Hành oán hận khép lại tội ngục kinh, thật giống như kiếp trước vô số lần hận hận tắt đi thẻ ngân hàng số dư tuần tra logo một dạng. Tính rồi, hay là trước thí nghiệm một chút, cái này mới được ba đại thiên cương pháp thuật. Đem phiền muộn tình quên sạch sành sinh, Tô Ngục Hành một cái lắc mình, ra khỏi thiên lao tầng 6. Nhà Đại Hồng kinh thành, trước sau như một bình tĩnh. Hôm nay Đại Hồng, trên mặt đất, hầu như đều ở Tô Ngục Hành trong khống chế. Thần niệm khuyết tán ra, rất nhanh liền tìm được một hoang vắng trốn không người. Hải Châu. Đại Hồng cực bắc, tiếp giáp Bắc Hải. Khoảng cách Hồng Kinh không dưới mấy vạn dặm chỉ trình. Tô Ngục Hành vận khởi thổ hành thuật, chỉ tốn không đến thời gian tống cạn nửa chén trà, đã đến Hải Châu địa giới. Lúc Lâm Thượng Nguyên, Hồng Kinh vẫn là mùa đông khắc nghiệt chỉ cảnh. Hải Châu cũng là một mảnh ôn hòa ướt át. Thích hợp, ngược lại là cùng tiếp trước San Y ạ không sai biệt lắm. Bất quá đối với hiện thế bách tính mà nói, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hải Châu nhân khẩu so với còn lại châu quận ngược lại không nhiều lắm. Một là bởi vì Hải Châu tiếp giáp Bắc Hải nhiều yêu, thường thường biết xông lên bờ cướp thức ăn bách tính. Trảm yêu ti giết chết không dứt, ở tại Hải Châu tính nguy hiểm, so với còn lại nội lục châu là thật lớn hơn nhiều. Thứ hai là Hải Châu ngư thổ tốt tươi, sản vật tài nguyên phong phú, sở dĩ thuế phú rất cao. Tuy nói triều đình giảm thuế 10 năm chính lệnh đã hạ phát, nhưng muốn châu khác bách tính chuyển nhà qua đây, Hải Châu nhân khẩu thịnh vượng, còn phải cần một khoảng thời gian đi lên men. Từng bước đến đây đi, dân chính là quốc chi cơ, chí ít bây giờ Đại Hồng, so với trước đây là có thay đổi song dấu hiệu. Tô Ngục Hành người này tự trạch, lưu luyến gia đình, không nguyện chuyển ổ. Tự nhiên hy vọng Đại Hồng cái này mảnh đất nhỏ có thể càng đổi càng tốt, sải bước hướng trung thổ vũ triều dựa. Tô Ngục Hành thần niệm nhìn quét toàn bộ Hải Châu, chợt chú ý tới. Hải Châu vùng duyên hải một chỗ, vừa lúc có một hải yêu tác loạn, tàn sát vừa bãi hải ngạ. Thực lực không cao, cũng liền chính là huyền đan cảnh. Vừa lúc, liền bắt ngươi thử xem ta mới bắt tay thần thông. Cầm thiên cương cấp thần thông đi đối phó ngươi cái này lâu la, thực sự là cười đều nên cười chết. Tô Ngục Hành than nhẹ một tiếng, đem thân hình rìm xuống phía dưới. Ngày mai bắt đầu bổ thiếu càng lực mới. Chương 230, ta chính là Bắc Hải Long Phi chi họ hàng, Tinh Cương chi hải một. Bắc Hải bờ. Yêu vân rậm rạp, chọc lãng dứt bỏ. Vô số tông yêu, quái, ngọc trai tinh. Đỉnh lấy nửa hóa hình chưa hóa hình yêu thân, trong tay cơ tông nào, kìm, vỏ chai, hay là dùng đá san hô thạch đánh bóng thành thô giáp binh khí. Xông lên các bờ, đấu đá lung tung, chung quanh xung phong liều chết. Vùng duyên hải dựa vào bắt cá mà sống ngư dân chúng còn đánh không lại trong biển một ít tiểu lãng đầu, huống chi những thứ này hung man bá đạo trong biển tinh quái. Tuy tiện tiện một tôm yêu quái, một cái kìm xuống tới, là có thể ung dung đem một đại người sống cắt thành hai đoạn, moi tim lột phổi, tiên huyết bụng đầy đất loạn lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, bên bờ biển tiếng kêu thảm thiết bi thiết tiếng đầy trời, khắp nơi đều ở trên diễn sinh ly tử biệt thảm kịch. Mà ở cái này một mảnh tràng cảnh bên trên, giữa không trung, quần quần hắc sắc yêu vân bên trong, đứng một nam một nữ hai người. Nữ trang điểm ra mặt diễm lệ, mặc thải y y, có tao thủ lộng từ chi tướng. Nam người khoác kim giáp, đầu đội tử linh quan, tướng mạo cũng tuấn mỹ. Chỉ là trên môi dài rồi hai cái dài mảnh râu đen, nhãn cách cũng hơi rộng rồi chút, tổng hiện ra có vài phần khôi hài. Bên ngoài cũng là không tự biết, ngược lại có chút đắc ý cái kia hai cái râu đen, thường thường lấy tay đi phủ trà sát, tự cảm thấy lỗi lạc. Mỹ nhân, lại đối đại ta phủ dưới yêu binh góp đủ 999 phó tâm can, sau khi trở về bản vương tự mình xuống bếp, làm cho ngươi một phần xào món gan nếm thử. Kim giáp nam nhìn phía dưới tràng cảnh, phủ trà sát râu đen, cười hì hì đỗ cô gái trong ngực. Nữ tử lạc 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 cười đến vui sướng, tiếng như gà gáy, gắt giọng, vương thượng tự mình làm xào món gan, dù cho bên trong là thả độc dược, thần thiếp cũng nhất định một chút cũng không thừa lại cho hết ăn đi. Kim giáp nam tử cầm lấy cô gái tay, thương tiếc nói, ngươi chính là bản vương tâm can, bản vương sao cam lòng cho cầm độc dược độc chính mình đâu? Vương thượng chán ghét. Hai người trêu đùa một trận, diễm lệ nữ tử chợt có chút lo âu mở miệng nói, vương thượng, chúng ta trắng trợn như vậy đánh giết Hải Châu bách tính, có thể hay không đưa tới đại hồng trạm yêu ti người? Chính là trạm yêu ti. Kim giáp nam tử cũng là lơ đến khoát khoát tay, thản nhiên nói, có bản tính bọn họ liền tới, bản vương chính ăn ngon chán ngán những thứ này bình thường hải dân, đổi một khẩu vị nếm thử nhân tộc võ đạo cường giả tâm can huyết đủ. Vương thượng thần uy. Diễm lệ nữ tử khen một câu, ngược lại lại nói, có thể vương thượng cũng đừng có xem thường, thần thiếp nghe nói đại hồng vẫn có không ít cường nhân tồn tại, nhất là tên kia Hào Thiên Ngục, có người nói nhưng là hung rất đâu. Trước đây cái kia Hắc Thủy Trạch lão long vương uy hách một phương, không phải là bị nó cho mạnh mẽ cầm rồi đi, rút gân lột ra. Thương cảm ta xa như vậy phương biểu tỷ cựu đầu điểu, sai theo Hắc Thủy Long Vương, nửa điểm chỗ tốt chưa mò được, ngược lại rơi vào cái Hương Tiêu Ngọc vẫn hạ chẳng nói. Diễm lệ nữ tử lại tựa như chạm đến đáy lòng chỗ thương tâm, lại che mặt muốn khóc đứng lên. Kim giáp nam tử vội vàng hảo nôn thoải mái, khinh thường nói, cái kia Hắc Thủy Trạch lão long được cho cái gì Long Vương, hắn xứng sao? Bất quá là một long cung xem mà thôi. Bản vương cũng là sớm vài năm ở biển sâu tiêu dao, lãng phí rất nhiều thời gian, không hề nghĩ rằng tới đây trên bờ. Bằng không cái này đại hồng yêu tộc bên trong cũng có thể có hắn Hắc Thủy Long Vương tên. Ta Kim Thu đại thánh danh hảo, chắc chắn vang dội hắn gấp 10 lần. Còn như ngươi nói thế nào Thiên Ngục chi chủ? Kim giáp nam tử trên mặt lộ ra vài phần hơi kiêng kỵ màu sắc, nói, ta cũng nghe qua hắn vài phần danh hảo, xác thực coi như là một nhân vật. Nhưng là chính là ở nho nhỏ này đại hồng quát tháo mà thôi. Đổi phía trước, bản vương có thể phải tránh hắn 3 phần. Nhưng là bây giờ. Hừ hừ. Kim giáp nam tử cười lạnh. Diễm lệ nữ tử nhịn không được hiếu kỳ, hỏi tới, hiện tại thì như thế nào? Kim giáp nam tử cười ôm sát trong lòng diễm lệ nữ tử, mang theo vài phần dương dương đắc ý mở miệng nói, bây giờ là không cần sợ hắn. Vì sao? Mỹ nhân ngươi cùng bản vương thời điểm không dài, lại không biết, bản vương bối cảnh nhưng là thâm hậu lắm. Kim giáp nam tử cầm khẽ nết, có chút kiêu căng mở miệng nói, ngươi có thể biết, bản vương biểu cô, nhưng là Bắc Hải Long Phi. Thật coi như, ta Bắc Hải Long Vương cháu ruột đâu. Bắc Hải Long Vương là nhân vật nào? Bắc Hải Chí Tôn, Vạn Tiên Thủy tộc cấp chủ, chấp trưởng thiên hạ thủy mạch hương suy, Cửu Châu hành mây bố vũ chỉ đại sự. Ở nơi này Bắc Hải chỉ thượng, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng phải cấp hắn 3 phần mặt mũi. Mà cái này mấy ngày, ta cái kêu biểu cô thân nữ, Bắc Hải Long cung tam công chúa, cũng là của ta thân biểu tỷ. Vừa lúc có việc muốn tới Đại Hồng. Ân. Thấy ta, thăm người thân. Ngươi nói bản vương hiện tại cần sợ ai? Cái kia Thiên Ngục chỉ chủ nếu như thành thật, vui ở Đại Hồng nội lục không được thì cũng thôi đi, nếu như dám đến cái này Bắc Hải. Hừ hừ, ngươi xem bản vương có bắt hay không hắn tâm can nhắm rượu là được. Vàng này giáp nam tử nói đến tâm tình ở chỗ sâu trong, mặt mày hớn hở, trên môi hai cây râu đen đều diêu võ dương ai vậy theo phi đằng. Diễm lệ nữ tử nghe kim giáp nam tử nói nói chắc như đỉnh đóng cột, trong mắt đẹp không khỏi phóng xuất tia sáng kỳ dị, kìm lòng không đặng đem thân thể càng hướng bên ngoài trong lòng ních lại gần, thiếp đối phương chặt hơn. Kim giáp nam tử ôm ấp mỹ nhân, nhìn lấy đối phương trên mặt sùng bái màu sắc, trong bụng không khỏi càng thêm đắc ý, đương nhiên hắn trong lời nói này có vài phần thật vài phần giả, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Liên tại kim giáp nam tử hưởng thụ ôn nhu hương lúc, chợt nghe phía dưới truyền đến tiếng kinh hô. Túi đầu nhìn một cái, thình lình phát hiện lớn như vậy bãi biển trên bờ, nguyên bản đang ở bi thảm chốn chết, bị một đám yêu binh truy sát tàn sát ngư dân dân chúng chẳng biết lúc nào, lại hết thể tiêu thất sạch sẽ. Mà một đám Hà binh tướng, mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đem mục tiêu nhắm ngay Hà Phương. Bất quá, ánh mắt rất nhanh thì xuất hiện. Bãi biển trung tâm, đột nhiên không lý do nhiều hơn cá nhân tới. Là một tuấn mỹ sái nhiên thiếu niên, một thân áo lam, tay áo có thanh phong, mi hàm trắng sáng, đứng ở một đám dữ tợn xấu xí Hà binh tướng thủy yêu hải quái ở giữa, hiện ra vô cùng không hợp nhau. Cô lỗ, một gã yêu binh trong miệng thốt ra mấy sâu phao phao, phát sinh mấy cái ý tứ hàm xúc không rõ âm tiết, giống như là xung phong liều chết khẩu hiệu, nhất thời trên bờ biển rất nhiều yêu binh đồng loạt hướng thiếu niên kia lướt đi. Bản vương liền thích xem trường hợp như vậy. Giữa không trung yêu vân trùng, kim giáp nam tử ôm diễm lệ mỹ thiếp, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy tràng diện phía dưới, mở miệng cười nói rằng: "Thế nhưng rất nhanh, vàng này giáp nam tử nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Chỉ thấy vô số Hà binh tướng nhằm phía thiếu niên kia, mắt nhìn thấy thiếu niên sẽ bị bao phủ. Hắn nhưng chỉ là đi phía trước nhẹ nhàng đạp một bước. Ông ở tại một bước hạ xuống trong nháy mắt, ba động kỳ dị từ dưới chân dao động ra, trong thiên địa hình như có vô hình dây bị ba động. Chỉ một thoáng, càn khôn điên đảo, kim thạch dịch vị. Lấy thiếu niên bàn chân rơi xuống đất vì nguyên điểm, nhuyễn miên phân tán bãi cát, từng tấc một thước thước một trượng trượng hóa thành hắc sắc tình cương. Từ trên trời nhìn xuống đi, trang diện này thật giống như với một khối trên vải trắng nhỏ một giọt mực nước. Sau đó, hắc tí tảng lớn nhanh chóng ngất nhiễm mở. Mà những thứ kia bị màu mực bao trùm hà bình tường nhóm, ở màu mực dính vào bọn họ trong ngáy mắt, liên lập tức cứng đờ bất động. Vẫn duy trì đủ loại vọt tới trước tư thế, hóa thành từng vị tinh cương pho tượng. Chỉ là trong ngáy mắt, mảnh này trăm dặm bãi biển liền hoàn toàn biến thành một mảnh từ tinh cương hắc thiết chế tạo sắt thép chi mở. Trên đó mỗi một hạt sa, mỗi một tấc thổ, mỗi một điểm bùn đều biến thành chân chân thực thực tinh cương tạo vật. Thậm chí ngay cả những thứ kia bị yêu khí đẩy trào, phủi đến trên bờ sóng biển, đều thành thuần cương chế tạo, ngưng kết bất động. Chợt nhìn một cái, thật giống như cái này một mảnh sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, phi thường náo nhiệt trăm dặm hải ngạn, cho người ta sinh sôi định trụ mở dạng. Ken ken. Thuần cương trên bờ biển thiếu niên vươn một tay, ở một cái cách hắn chỉ có không biết đến vài thước khoảng cách tinh trên người nhẹ nhàng đập đánh một cái, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lại tựa như tinh tế cảm ứng một phen, như có điều suy nghĩ thấp giọng lẩm bẩm, ngũ hành chuyển hóa, phong cấm chi lực sao? Ta liền nói, thiên cương thần thông, sao có thể chỉ là khu cố thổ cùng khắc chế toàn bộ thuật độn thổ hiệu quả? Cũng là liền huyết nhục chi khu cùng thủy lãng, cũng có thể cùng nhau chuyển hóa. Thiếu niên nói nhỏ lúc, đứng ở giữa không trung yêu vân ở trên kim giáp nam tử cùng kỳ mỹ thiếp cũng là xem ngây người. Hai người chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như là làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao hảo đoan đoan một mảnh trăm dặm hải ngạn, có thể sinh sôi biến thành một mảnh giống như là từ tinh cương thuần sắt đổ mà thành tạo vật? Đây rốt cuộc là thần thông gì, thủ đoạn gì mới có thể làm được? Là ảo thuật sao? Còn không chờ hai người từ trước mắt mảnh này trùng kích cùng trong rung động phục hồi tinh thần lại, phía dưới trên bờ biển thiếu niên cũng đã ung dung ngẩng đầu lên. Trong mắt trong suốt đúng lúc cùng hai người đối diện. Sau đó, bên ngoài lại là bước ra một bước. Bá. Trước đây đã trình diễn quá một phen đoạt thiên tạo hóa kỳ cảnh tái hiện, đáng sợ hắc tí lần thứ hai hung mãnh ngất nhiễm ra. Lần này hắc tí xâm nhập trong biển, lại theo cái kia phập phồng không chừng sóng biển, cực nhanh vô cùng hướng về kim giáp nam tử hai người đánh tới. Giang giác giang giác. Kim giáp nam tử kinh hãi gần chết xem cùng với chính mình quanh thân quanh quần yêu vụ, dưới thân đứng yêu vân, ngưng kết thành từng cục bất quy tắc hắc thiết thép thỏi hoa lạp lạp rũ xuống đi. Trang diện này đã là vượt qua hắn đối với võ đạo thần thông nhận thức cùng phạm vi hiểu biết. Lập tức không nói hai lời, túm lấy cái kia diễm lệ nữ tử liền hướng phía sau Bắc Hải bỏ chạy. Hắn mắt thấy dưới thân sóng lớn đại hải, một tấc hóa thành sắt thép chế tạo giáng dốc, ngưng kết bất động. Trong cơ thể mặc kệ tuôn ra bao nhiêu yêu lực, đều không ngừng được quanh thân yêu vân mỏng manh. Tảng lớn mảng lớn yêu vân bị vô hình vĩ lực cho gắng gượng ngưng tụ thành cục sắt, rơi xuống, rơi vào đồng bộ biến hóa thép hắc sắt trên mặt biển, phát sinh đinh đinh đương đương thanh âm. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả vùng thế giới này không khí đều biến đến trầm trọng sền sệt đứng lên. Hắn thậm chí ngay cả độn quang đều muốn không cách nào khống chế, thân thể không ngừng rũ xuống đi. Liên ở sau thân thể hắn, cái kia đem toàn bộ chuyển hóa thành tinh thép hắc tí vẫn còn ở như bóng với hình đuổi theo. Kim giáp nam tử tê cả da đầu, cả người run rẩy. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đem vật cầm trong tay diễm lệ mỹ thiếp mãnh địa hướng về sau ném ra, cả người hóa thành một cái vàng lừng lánh thu long liều mạng đi phía trước nhảy lên đi. Căn bản không để ý tới cái kia bị hắn coi là trói buộc vứt bỏ ném ra diễm lệ mỹ thiếp hạ chẳng như thế nào. Kim giáp nam tử giờ này khắc này trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, trốn, trốn. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, khiếp sợ trong lòng hãi nhiên thoáng bình phục lại một ít. Hắn lấy can đảm, thử cẩn thận từng ly từng tí quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ một thoáng năm, chín, đồng tử đột nhiên rụt lại, chỉ thấy ở tại phía sau, ánh mắt đặt đến. Lớn như vậy mặt biển đã hoàn toàn biến thành một mảnh thuần cương chế tạo đất bằng phẳng. Trên mặt biển mỗi một cái bọt sóng, mỗi một cái gọn nước đường, hết thảy đều bảo trì đọng lại trạng thái, an tĩnh tĩnh mịch đến giống như liền thời gian đều dừng lại một dạng. Kim giáp nam tử ngơ ngác nhìn một màn này, thình lình phát hiện đáng sợ kia màu mực dường như đã đình chỉ khuyết trương. Nhưng không đợi trong lòng hắn sinh ra một phần nửa điểm may mắn cùng may mắn, chợt nghe đầu đỉnh hạ xuống một cái thanh âm bình tĩnh tới. Ngươi không phải nói, ta như tới Bắc Hải, ngươi làm bắt ta tâm can nhắm rượu. Hiện tại sao, lại dám không? Ách, kim giáp nam tử nghe được cái này thanh âm, toàn bộ thu thân nhất thời căng thẳng, cứng quọng. Sau đó từng điểm ngẩng đầu, vô cùng gian nan nhìn lên. Hắn chứng kiến một đôi xinh đẹp dày quan, sau đó là quần áo tùy phong cổ đãng áo lam. Cuối cùng, chính là tâm kia tràn ngập bình tĩnh tuấn tú khuôn mặt. Lạc lạc lạc. Kim giáp nam tử nha quan điên cuồng run lên, trong mắt hiện ra không có gì sánh kịp hoảng sợ màu sắc tới. Từ trong hàm răng một cái bài trừ chữ tới, gọi ra đối phương danh hảo. Ngươi, ngươi, ngươi chính là thiên ngục chi chủ. Phía sau còn có hai canh hắc, bất quá canh thứ ba có thể phải chậm chút. Chương 231, thân có nam sơn kinh, núi núi có thần minh, tiên thiên thần ma thân thể, đương đại nhân tiên có thể chịu được đánh một trận. 2. Thiếu niên cũng không trả lời, chỉ là khẽ cười một cái. Mà như vậy cái mỉm cười, rơi vào kim giáp nam tử trong mắt, cũng là để cho hắn trong nháy mắt toàn thân tóc gáy nổ lên. Không gì sánh được mãnh liệt cầu sinh dục mang theo lấy hắn, cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ. Thu Long chi thân tựa như lại cung vậy căng thẳng, sau đó nổ tung. Thình thịch. Cả người manh địa hướng về sau chạy trốn ra ngoài không biết bao nhiêu khoảng cách đi. Thiếu niên cũng là không có vội vã đuổi theo, ngược lại quay đầu nhìn về phía dưới thân, cùng phương hướng sau lưng. Đã thấy Thu Long trốn chui ra về phía sau không bao lâu, mảnh này tinh cương hải vực mà bắt đầu từng khúc băng dài đứng lên. Đọc lại sóng lớn một lần nữa tràn lên, sóng trắng thôn vệ hắc cương, tảng lớn mảng lớn tinh cương hướng phía dưới rơi xuống. Thảo nào trong trí nhớ một vị kia có ở đây không tuần gãy đoạn, dẫn phát diệt thế hồng họa thời điểm, vô dụng chỉ thành thép chuyển hóa hồng thủy. Cái này thần thông sắc thực bá đạo, có thể đem ngũ hành bên trong toàn bộ vật chất đều chuyển hóa thành tinh thép. Nhưng ở cái kia bàng bạc vô lượng hồng thủy phía dưới, tinh cương cũng không tồn. Tô Ngục Hành nhìn trước mắt từng bước băng giải tinh cương chi hải, nhẹ giọng cảm thán. Chỉ thành thép cái này thần thông tại hắn trên tay, tạo nghệ không tính là thấp. Lần thứ hai xuất thủ sát na, hắn liền hướng cái này phương diện thần thông bỏ thêm 10 tỷ điểm kinh nghiệm. Hiệu quả cũng là đáng sợ. Gắng gượng đem mấy ngàn dặm phạm vi hải vực chuyển hóa thành một mảnh tỉnh cương chỉ hải. Nhưng cái này mấy ngàn dặm phạm vi hải vực, đặt ở to như vậy một cái Bắc Hải trước mặt, lại hiện ra quá mức bé nhỏ không đáng kể rồi. Bắc Hải rung động, cái này mấy ngàn dặm tỉnh cương hải vực liền băng giải. Dùng để phong cấm đối thủ, ngược lại là rất thích hợp. Chỉ thành thép bên trong lẫn chứa lấy nồng nặc phong cấm chỉ lực, Tô Ngục Hành không khỏi nghĩ đến ở đại hồng dưới đất, những cái này bị phong ấn ngủ say không biết bao nhiêu năm cổ xưa tồn tại. Nhỏ lại đầu nếu như dùng chỉ thành thép cho bọn hắn lần lượt 10 cái đi lên một lần, không làm tốt còn có thể hao thiên đạo một lớp lông dê. Đương nhiên, nếu là có thực lực đem phong xuất chuyển trận áp đến tội của mình ngục bên trong, đây mới thật sự là tiền lợi tối đại hóa. Được rồi, chỉ thành thép thí nghiệm hoàn tất, kế tiếp nên mang núi siêu hải. Tô Ngục Hành hôm nay vốn là chuyên môn tới thử nghiệm tân thần thông. Cố cũng không gấp giết cái kia Huyền Đan Thu Long. Mang núi siêu hải cũng thuận tay thêm đến 10 tỷ điểm kinh nghiệm cảnh giới, Tô Ngục Hành bắt đầu thi triển thần thông. Hô. Hắn hướng trước mặt nhẹ nhàng thổi ra một khẩu khí. Cái này một khẩu khí thổi ra, trước mắt hư không nhất thời thật giống như bị gió lay động màn che một dạng, bắt đầu biểu hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy nếp vốn. Khẩu khí này tựa như sắp hiện ra dưới cùng thượng cổ trong lúc đó tầng kia vô hình thời gian mê vụ cho thổi ra một góc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oeng. Một tòa mang theo nồng đậm cổ xưa khí tức thương mang chi núi từ vô ngần trong hư không ầm ầm hiện hiện. Trường bên phải chi núi. Bạn cũ. Nặng. Tô Ngục Hành thanh hát một tiếng. Người trước tựa như thái tử hướng vương vậy cấp tốc hướng hắn bay tới, lớn như vậy sơ thể, oanh một tiếng hung hăng tiến đụng vào trong cơ thể hắn. Chốc lát trong lúc đó, Tô Ngục Hành cảm giác được có một cỗ bàng bạc vô lượng nặng nề chi lực quán triệt toàn thân của hắn. Cùng trước đây dùng gánh núi mạnh mẽ dung trưởng bên phải son hồn lúc cảm giác bất động. Một lần kia giống như là hắn dùng bạo lực mạnh lên, cường nhũ dưa, vẻn vẹn chỉ là đạt được giải khát tầng thứ. Mà lần này, trưởng bên phải sơn hồn cũng là chủ động cởi áo núi dây lưng, nhiệt tình như lượng nên hợp hắn. Bùm bùm. Ở trưởng bên phải sơn hồn dung hợp vào võ thân thể trong quá trình, Tô Ngục Hành dường như có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể mình từng khúc da thịt, huyết nục, xương cốt nổ tung âm thanh. Hắn cả phó thân thể, lấy một người tên là người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ phi khoái trọng tố, tăng cường lấy. Trước đây trúc dung hòa đức thân lưu lại ở võ thân thể ở trên thần văn ở này cổ lực lượng dưới bị cậy mạnh thanh trừ đi ra ngoài. Tô Ngục Hành trước đây cho là mình võ thân thể cường độ xem như là không tệ. Dù sao nhưng là có hàng ngàn hàng vạn môn võ học luyện thể hiệu quả thêm được đâu. Nhưng là bây giờ, mới phát hiện, cái kia tự cho là hùng hồn thân thể căn cơ, tại chính thức nhục thân một đạo bên trên, nhất định chính là cái rắm. Không phải liền giẫm cũng không tính. Lối rẽ nhiều hành, hôm nay phương đạp được thông thiên đại đạo. Phạm nhân luyện thể, như thế nào có thể so với tiên thiên thần mà chi khu. Tô Ngục Hành triển khai tứ chi, cảm thụ được từng đạo màu đen núi vân cho hắn trong cơ thể như cỏ dại dây leo vậy tùy ý sinh trưởng. Thể xác của hắn cường độ lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ điên cuồng đi lên tăng vọt. Hơi thở của hắn biến đến nặng nề. Cả người khí chất cũng theo tối xuống, không phải tối tăm, mà là hỗn hậu. Thật giống như một tòa cổ xưa thần sơn, ở trên trời nhanh chóng trùng điệp sinh trưởng. Ánh nắng rơi xuống, cũng bị thôn phệ đi vào. Ách đá Tô Ngục Hành chợt nghe quái thanh. Thanh âm này thật giống như có người ở rên rỉ thống khổ, mà cái này thanh âm lại còn là từ trong cơ thể hắn chuyển tới. Tô Ngục Hành ngưng thần nhìn lại, phát hiện chân phải của chính mình bản chân huyết nhục trong lúc đó, lại có mơ hồ dị thú hư ảnh sinh ra. Dường như viên hầu, sinh bốn hai, tiếng ấy lại tựa như người khổ ngâm, tên cứ gọi một trường bên phải. Tô Ngục Hành tâm thần đại chân. Trường bên phải, cái này chính là xanh ở trường bên phải chỉ trên núi dị thú trường bên phải. Hắn dung hợp trường bên phải sân hồn, lại đem bên ngoài trên núi đặc sản thượng cổ dị thú chỉ hồn cũng cho dung hợp đi vào. Không chờ Tô Ngục Hành cảm thán, ùng ùng tòa thứ hai thượng cổ sơn hồn cũng ầm ầm hàng lâm. Núi này xuất hiện trong nháy mắt, Tô Ngục Hành cũng lập tức biết tên. Nam Ngu. Nam Ngu chỉ núi. Nam Nhu Sơn khá dài bên phải núi muốn càng thêm hùng kỳ nguy nga. Nam Nhu Sơn hồn dung nhập Tô Ngục Hành trong cơ thể hắn màu đen núi vân tăng trưởng được nhanh hơn, càng dày đặc. Giống nhau, Tô Ngục Hành chân trái chân nhỏ chỗ cũng sinh ra một dị thú tới. Này thú nhân mặt long thân, có thần tướng. Theo sát mà, là tòa thứ ba sơn hồn, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Trong hư không không phải gãy xuống từ sơn hồn. Những thứ này đến từ thượng cổ lão sơn hồn, chỉ sợ là nhỏ nhất một tòa, cũng bù đắp được hiện thế chi núi ngàn tòa, thậm chí và tòa. Từng tòa sơn hồn chi lực dũng mãnh vào Tô Ngục Hành trong cơ thể. Tô Ngục Hành nguyên bản cân xứng thon dài thân thể, ở này cổ lực lượng sau khi tới nước, cũng bắt đầu lần lượt bành trướng tăng lớn đứng lên. Hướng về một cái hoàn mỹ hơn, cao hơn tầng thứ thủy biến. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Oeng. Kèm theo một tiếng anh đề, cuối cùng một tòa sơn hồn cũng dung nhập Tô Ngục Hành trong cơ thể. Cùng với tương ứng mà thành, chính là một hình dáng tướng mạo như cáo cựu vĩ dị thú. Dĩ nhiên là Tô Ngục Hành có chút kinh ngạc, lại có chút bật cười. Cửu Vĩ, Thanh Câu. Đây là Thanh Câu Sơn một luồng sơn hồn. Có trời mới biết tông linh nếu như biết mình trong cơ thể in Thanh Câu, biết là như thế nào phản ứng. Thanh Câu Sơn sau đó cũng lại không sơn hồn hạ xuống. 10 tỷ kinh nghiệm tạo nghệ, xem như là tân này. Lúc này Tô Ngục Hành lại tra tự thân, phát hiện thân thể của mình đã tăng đến ước chừng 9 trượng cao. 9 trượng, cũng chính là tiếp cận 30 mét cao độ. Một loại trước nay chưa có mới mẻ cảm giác từ tâm tận đáy thản nhiên sinh ra. Hắn thành một cái không hơn không kém cự nhân. Cái này mới là chân chính tiên tiên thần ma thăng cấp chỉ đạo. So với ta lấy trước kia mù mấy bà luyện chơi ra lộ, thiếu thắng ước vạn lần không ngừng. Chín trượng chỉ khu, ở hiện thế, quả thật có thể xem như là cự nhân. Nhưng nếu đặt ở thượng cổ, chỉ sợ cũng liền cùng mới vừa sinh ra hải nhi không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả trẻ mới sinh cũng không sánh nổi. Thượng cổ thần ma, cái nào không phải cùng thiên bình đủ, người khoác tinh đấu, vai gánh nhật nguyệt. Chính là chín trượng, vẫn là quá nhỏ, không đủ thành đạo. Tô Ngục Hành cảm khái, lại nội thị huyết nục. Phát hiện huyết nục của chính mình bị mô xương cốt trong lúc đó, đã thình lình trải rộng núi vân. Nếu như đem các loại phiền phức dày đặc núi vân mở ra, lại mơ hồ hình thành một bộ cổ xưa bản đồ đường nét. Cái này trên bản đồ phần lớn khu vực đều là trống không, duy chỉ có hạ năm chỗ phát họa chọn 14 tòa sơn hình ảnh. Lấy Thiên Ngu núi bắt đầu, đến Nam Ngu sơn rừng. Núi núi có gì thú? Núi núi ở thần minh. Đây là Nam Sơn kinh hình ảnh. Tô Ngục Hành triển khai hai cánh tay, trong cơ thể 14 chủng kỳ thú dị thú nhất tề gào thét, 14 tòa sơn hình ảnh chấn động kê. Vô cùng vĩ lực gia tăng cho hắn thân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn thậm chí sinh ra vài phần muốn cùng thiên địa so độ cao cảm xúc. Hai cánh tay rung lên, 10 ngón tay như lao, mãnh địa về phía trước làm xé rách tư thế. Hư không như vải rách, bị hắn đơn giản xé mở. Tô Ngục Hành một đầu kim tới. Sau một lát, lại với cách đó không xa mãnh địa lao tới. Mang theo ra không gian loạn lưu ở trên người hắn tán loạn, va chạm phát sinh bùm bùm nổ đùng giòn vang, lại căn bản không đả thương được hắn nửa sợi tóc gáy. Tô Ngục Hành mâu hiện lên kỳ quang, mãnh địa một quyền đánh ra, trực tiếp tại trong hư không đánh ra một cái sâu đậm đen nhánh long xuống. Kinh khủng lực lượng dư ba đem phương viên gần nghìn dặm bầu trời đánh trải rộng đen nhánh vết rách. Còn đây là tiên thiên thần ma chỉ đạo. Tô Ngục Hành cười ha ha, vung tay hô to. Đương đại nhân tiên, có thể chịu được đánh một trận. Thiếng như hồng trung, chấn động cung vũ, đại hải sợ sóng. Đáng tiếc không người đáp lại. 050 mang núi siêu hải, sợ sẽ xem như là ở thiên cương tu hành pháp trung, cũng thuộc về chân chính đỉnh cấp nhất lưu. Chính là 10 tỷ tạo nghệ, là có thể không sợ không gian loạn lưu chi lực. Tô Ngục Hành trong mắt chứa chờ mong. Thật không biết, khi hắn dung tận thượng cổ quần sơn, đem trong cơ thể sơn kinh bản đồ chép xong bù đắp thời điểm, nên có như thế nào hiện hách uy năng. Hiện giai đoạn nói, hắn coi như là có sức tự vệ nhất định. Coi như là không dùng tới hai môn thiên cương bên trên thủ đoạn, chỉ bằng vào nhục thân cường hãn, cũng có thể cùng nhân tiên bẻ đấu lực tay. Cũng nên đi tìm cái kia con lươn nhỏ. Tô Ngục Hành đem mang núi siêu hải tu hành hoàn tất, nhớ tới trước đây chạy trốn cái kia thù lòng, lập tức sải bước một bước, hướng bên ngoài chạy trốn phương hướng đuổi kịp mà đi. Hành động lúc, mới phát hiện, hắn hiện tại luyện thể mới thành lập, chín trượng thần ma khu, tốc độ lại cũng có đại đại tăng cường. Chỉ là cất bước, liền viễn siêu tầm thường độn quang tốc độ, thậm chí so với thổ hành còn nhanh hơn. Tô Ngục Hành càng là bước đầu, trong lòng càng là vui sướng. Trong đầu ký ức cuộn cuộn, hiện ra hắn đã từng nhiều lần kiến thức thượng cổ. Huyễn tưởng cùng với chính mình lúc này đang buôn tẩu ở mảnh này thương mang vô ngân, cổ xưa vừa dày vừa nặng đại địa bên trên, lấy thượng cổ thần ma, tiên thiên chỉ linh tư thái chụp nhật, cản sơn, truy nguyệt. Một cỗ trước nay chưa có dũng cảm tình từ tâm tận đáy sinh ra. Lớn lớn lớn. Tô Ngục Hành trong miệng hô to. Hắn nhớ tới chính mình từng qua được một thần thông, tên gọi cao thấp thăng ẩn. Lúc này tác dụng cũng là lại không quá thích hợp. Cái này thần thông thi triển ra, Tô Ngục Hành nguyên bản là có cao chín trượng thân thể nhất thời lần nữa bắt đầu biến lớn, vành trướng, trăm trượng, nghìn trượng, rất nhanh thì đạt được vạn trượng to lớn tiểu. Tuy nói lực lượng không biên mảy may, nhưng phạm vi nhìn xác thực là mở rộng rất nhiều. Bước ra một bước, liền vượt qua vô cùng hải vực. Mấy bước ra, trước mắt liền một lần nữa xuất hiện cái kia thu long chạy trốn chỉ bối ảnh. Ha ha, Tô Ngục Hành đôi mắt chiếu sáng, một bên đuổi kịp, một bên túi người đưa tay hướng cái kia thu long chụp tới, khoe miệng cười mỉm. Cái này mới là chân chính bắt cá chạy ra. Tắm rửa, sáng sớm phát bổ thêm chương 03. Không để nghỉ chờ, các loại. Chương 232, thần ma chi khu, đem làm thần ma việc. Tốt lâu không nghe được như vậy đúng trọng tâm đánh giá ba. Thu long thân dài mấy nghìn trượng, Tô Ngục Hành đem chưa từng để thăng qua địa sắt thần thông cao thấp thăng ẩn thôi phát đến mức tận cùng, cũng bất quá vạn trượng xuất đầu. Nói là bắt cá trạch, kỳ thực lẫn nhau hình thể sự chênh lệch cũng không lớn như vậy. Bất quá thu long thực lực, ở Tô Ngục Hành trước mặt, cũng là liền cá trạch cũng không tính. Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là điều con dung trùng. Tô Ngục Hành hai tay trước giơ xét, mạnh mẽ bắt trong thân thể 14 tọa Nam Sơn Kinh Sơn hồn đồ lục, màu đen núi vân một tòa tiếp một tòa thắp sáng. Trên đó dị thú phát sinh mỗi người không giống nhau gào thét hót vang âm thanh. Trong sát na, tràn trề vĩ lực rót vào trong Tô Ngục Hành hai cánh tay bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Ngục Hành thậm chí đều có trưởng khống thiên địa, thế gian không vật không thể lật tung. Chỉ hận thiên vô bả, không hoàn kích kháng cảm giác. Đây là hắn cùng thi triển pháp thuật thần thông lúc là lưỡng chủng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Pháp thuật huyền ảo tinh diệu, như rượu, tạo nghệ càng sâu, niên đại càng lâu, càng là thuần hậu. Phẩm chi răng môi lưu hương, dư vị vô cùng. Nhục thân vĩ lực cũng là ngang ngược thô bạo, giống như ngoạm miếng thịt lớn. Muốn chính là một cái thoải mái sướng, thông khoái. Thật giống như kiếp trước chơi game lúc pháp sư cùng chiến sĩ giữa phân biệt. Pháp sư là xoái, là treo, là tiêu sái. Thế nhưng chiến sĩ đánh người, miệng lưỡi sắc sảo, từng cú đấm thấu thịt. Có lẽ đốc, thế nhưng thoải mái a. Tô Ngục Hành dưới song chưng áp, trưởng rơi tư thế đập vụn vô cùng hư không. Vừa mới nổi lên cái hạ thủ tư thế, khủng bố vô cùng lực lượng liền trực tiếp đem trước mắt ngoài khơi ép tới sinh sôi lom xuống, trên mặt biển trực tiếp bị lực vô hình đè ra một cái sâu không thấy đáy cự đại hố biển. Mà cái kia đưa thân vào cái này một bàng bạc vĩ lực bên trong thu long, mấy ngàn trượng long khu càng là lần lượt nổ lên. Bùm bùm. Trong hô hấp, lại gắng gượng thu nhỏ lại đến mấy trượng cao thấp. Quả thật thành một con giun. Có thể Tô Ngục Hành vừa định thuận tay đem này con giun nhỏ bắt lại, ném vào tội trong ngục đi. Một tay nhấn xuống. Thình thịch. Oeng. Trên mặt biển nổ ra một đoàn cực lớn bọt nước, nhấc lên sóng lớn mấy vạn trượng, hầu như đem hơn nửa cái bầu trời đều cho che đậy. To như vậy một ngoài khơi, càng là biển gầm một dạng, điên cuồng chấn động. Tô Ngục Hành trong miệng lại phát sinh nhẹ di thanh âm. Hắn thu tay về tới, nhìn lấy ôm đồm trống không tay phải, nhìn nữa nào đó nói như ánh sáng, lại như điện chớp, xuyên toa sóng trắng, điên cuồng hướng xa xa bắn nhanh đi hắc ảnh. Trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Thật không hổ là cá trạch thành tinh, thật đúng là chân trượt a. Tiếp âm kỳ bắt huyền đan, trong đó chính lệnh, so với một nam tử trưởng thành bắt run bắt chống không tỷ lệ đều muốn nhỏ. Có thể Tô Ngục Hành hết lần này tới lần khác chính là vô hụt. Không khỏi cảm khái, nhục thân vĩ lực ở một phương diện khác, đúng là so ra kém thần thông a. Hắn lần này nếu như dùng là thần thông pháp, đoạn không thất bại khả năng. Nhưng dùng tinh khiết nhục thân lực lượng, lại có thể dùng chiêu thức trong lúc đó nhiều hơn một phần cái hở. Đương nhiên cũng có hắn ban đầu trưởng vĩ lực, còn không quan tất. Xuất thủ lúc mạn bất kinh tâm, không có nghiêm túc duyên cớ, nhưng vẫn là gọi Tâu Ngục Hành trong lòng nhắc tới một phần tỉnh lại. Làm phối hợp đấu chiến pháp tới vận dụng phần này mênh mông vĩ lực. Tâu Ngục Hành nhớ tới từ đấu bộ thần tướng đặng linh quang cái kia rút được địa sát cấp thần thông đấu chiến pháp. Nguyên tưởng rằng môn thần thông này đối với mình tác dụng không lớn, nhưng bây giờ phát hiện phối hợp mang núi siêu hải tới sử dụng là lại không quá thích hợp. Đấu chiến pháp chính là một môn chuyên môn để thăng tập luyện giả bắc kích kỹ xảo thần thông. Mặc dù từ được đến phía sau cũng không để thăng quá, nhưng dù sao cũng là cấp dương cảnh thiên tài đặng linh quang hai đại chủ tu công pháp một trong, tạo nghệ không cao lắm, nhưng là không tính là thấp. Vận khởi đấu chiến pháp, Tâu Ngục Hành lại ra tay nữa. Quả nhiên, đồng dạng là thơ dê không đếm xỉa tư thái, động tác lại so với trước đây tỉnh rượu huyền ảo không biết bao nhiêu lần. Chiêu thức bên trong cái kia cuối cùng một chút kẽ hở cũng bị hoàn toàn bù vào. Không câu nệ tự nhiên, giống như thiên mã hành không, linh dương móc sừng. Hắn cũng không lo lắng đuổi không kịp cái kia thu long. Mang núi siêu hải tuy là một môn nhục thân thành thánh tiên cương luyện thể thuật, nhưng đã có siêu hải hai chữ ở trong đó, tốc độ tự nhiên cũng là cường hạng. Vận khởi đấu chiến pháp sau đó, liền tốc độ đều so trước đó nhanh không chỉ gấp mấy lần, trực tiếp có 102 Tâu Ngục Hành trước đây tất cả độn pháp loại thần thông, không thẹn tiên cương tên. Cho nên nói thí nghiệm thần thông vẫn rất có cần thiết. Những thứ này ma bệnh, nếu là ở cùng người liều mạng tranh đấu lúc mới phát hiện, e rằng đã chậm. Tâu Ngục Hành than nhẹ một tiếng, sau đó cấp tốc đuổi theo cái kia thù lòng, đại thủ hạ áp. Trong giây lát đó, khủng bố vĩ lực phong thiên tỏa điện. Có bản lĩnh, ngươi cho ta lại chân trượt một lần. Phốc Thu Long mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi đỏ thâm trung sen lẫn nhỏ vụn yêu đan mảnh vỡ. Lúc này Thu Long tâm trùng đã sớm bị kinh hãi gần chết bốn chữ này cho tràn đầy. Thiên Ngục Chi Chủ, Thiên Ngục Chi Chủ. Hắn hiện tại mới tính biết, truyền thuyết này số trung xưng đại hồng đệ nhất nhân tồn tại rốt cuộc là như thế nào nhân vật khủng bố. Quả thực so với trong tin đồn còn muốn đáng sợ nghìn vạn lần. Như thần tựa ma, nhân vật như vậy, vì sao phải đứng ở đại hồng? Vì sao không đi trung thổ? Thật đáng chết ta. Thu Long tâm trung kinh hoàng gào thét, đem hết toàn lực bay về phía trước lùi, căn bản không dám quay đầu. Nhưng dưới thân trên mặt biển, phản chiếu ra siêu cấp không gì sánh được cự đại hình người bóng ma, vẫn là thật nhanh đuổi kịp tràn lan lên tới. Đáy lòng của hắn bên trong tuyệt vọng, cũng cực nhanh bao trùm lên trong lòng. Trước đây hắn nát rồi yêu đan, đem chính mình thiên phú thần thông thôi phát đến mức tận cùng, mới chỉ có khó khăn lắm tránh được một kiếp. Lúc này lần thứ hai, hắn là lại không biên thứ hai yêu đan có thể cho hắn thêm nát rồi. Hơn nữa hắn chạy chối chết thiên phú thần thông lần đầu tiên dùng còn tốt, lần thứ hai đối phương có phòng bị, chưa chắc còn có thể có hiệu quả. Chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn chết ở nơi này Bắc Hải chỉ thượng? Chờ, các loại. Bắc Hải. Nghĩ đến Bắc Hải, Thu Long tâm trung đột nhiên hiện ra một vệ tước ao, hy vọng có thể dùng. Hắn hầu như không chút do dự, từ trong miệng thốt ra một ít hạt châu nhỏ hình dáng đồ đạc, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp đem bên ngoài ngậm trong miệng cho cắn nát. Cái này là vị nào lấy chồng ở xa Bắc Hải phía sau lưu lại duy nhất tín vật, nhiều lần chẳng chọc rơi xuống trong tay hắn. Trước đây cũng là bằng vào vật ấy, hắn mới có thể liên lạc với Bắc Hải Long Cung bên kia, biết được Bắc Hải Long Cung gần có người đến đây đại hồng tin tức, hiện tại hắn đem cái này duy nhất tín vật cho bấm nát. Bắc Hải Long Cung người đến bên kia cảm ứng được, có lẽ, khả năng làm cho hắn tranh thủ đến cái kia một tia xa vời sinh cơ cũng khó nói. A Thu Long ôm một tia gầy còm hy vọng, với mênh mông Bắc Hải chi thượng ra sức chạy trốn. Có thể mặc dù là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến, vẫn là không cách nào ngăn cản đầu kia đỉnh rũ xuống, không ngừng mở rộng cự đại âm ảnh. Ùng ùng, không thua gì trước đây khủng bố cự lực mang theo xé rách tầng tầng hư không, tiếng nổ đùng đoàn lại một lần nữa hàng lâm. Lần này lại có vẻ cử trọng nhược khinh nhiều lắm. Hào hùng như vậy vĩ lực, lại hầu như chưa tại hắn dưới thân trên mặt biển kích khởi nửa điểm ngoài định mức bọt nước. Cùng trước đây tạo thành không đáy hố biển tràng diện khác nhau trời vực, thậm chí có vẻ hơi vân đạm phong khinh, nhưng ẩn chứa trong đó khủng bố lại không thua gì lần trước nghìn vạn lần không ngừng. Tạch tạch tạch, Thu Long hầu như có thể nghe được toàn thân mình cốt nhục từng khúc căng cắt thanh âm, sợ hãi vô ngần đưa hắn từng bước thối vệ. Liền trước mắt hắn ánh sáng liền muốn hoàn toàn bị con nào đó đại thủ cho che đậy trong nháy mắt. Rốt cuộc Thu Long thấy được, hắn chứng kiến ở xa xôi đường chân trời một cái thần tuấn vô cùng bạch long đang đằng vân giá vụ hướng bên này chạy nhanh đến. Giờ khắc này Thu Long tâm trung hiện ra lớn lao cảm động, một thanh âm ở trong lòng hô hoán, ta ba biểu tỷ a. Và anh. Tâu Ngục Hành như niêm hoa vậy cẩn thận từng ly từng tí điệu tương nho nhỏ Thu Long nắm, sau đó ném vào tội của mình trong ngục. Không thể không nói, đấu chiến pháp là thật là giúp hắn đại mang. Bằng không lúc này, hắn cái này một thân tràn trẻ vĩ lực, nhưng là làm không được như vậy chính xác việc. Thô trung hữu tế, trong thu kệch có tình tê, cử trọng được khinh, không tệ không tệ. Tâu Ngục Hành đang thỏa mãn mình bây giờ trạng thái, đông cảm thấy đáp lời phía trước khí tức vào tới. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại có điều bạch long hướng bên này bay tới. Cái này bạch long chiều cao ước chừng mấy vạn trượng, viễn siêu trước đây Thu Long không biết gấp bao nhiêu lần. Xem tu vi, lại cũng là vào kiếp tâm cảnh. Đại hồng cũng không có kiếp tâm cảnh yêu long. Cái này Thu Long chân chưa nói mạnh miệng, một cái con lươn nhỏ, dĩ nhiên thật có Bắc Hải Long cùng quan hệ. Tâu Ngục Hành tức tắc kêu kỳ lạ, lại cảm thấy kiếp này âm bạch long tới thật đúng lúc. Thu Long quá nhỏ, thực lực quá yếu, căn bản nhịn không được hắn phát huy. Kiếp âm kỳ tuy là cũng yếu một chút, nhưng chắc và có thể dùng. Nghĩ lấy, Tâu Ngục Hành liền xài bước lên đón. Thấy kia bạch long thân đại, so với chính mình còn muốn lớn hơn vài lần. Vạn trượng chi khu, lúc này lại có chút không đáng chú ý. Cũng không biết là thí nghiệm lần đầu luyện thể đại đạo, được trong trí nhớ những cái này thượng cổ tiên tiên thần mà tư thế vai hùng ảnh hưởng. Tâu Ngục Hành hiện nay là đối với đại, to, cứng rắn, mạnh mẽ các loại chữ có không rõ truy cầu. Lập tức liền tâm niệm vừa động, không chút nào keo kiệt địa tương 10 tỷ điểm kinh nghiệm thêm đến cái kia quan thưởng tính lớn hơn thực dụng tính cao thấp thăng ẩn phương diện thần thông chỉ một thoáng, nguyên bổn đã lớn đến một cái cực hạn thân thể, lại một lần nữa bành trướng. Lớn lớn lớn. Tô Ngục Hành cười to hô to, tiếng so với Lôi Đình. Vạn trượng thân thể thoáng qua trong lúc đó, đã đột phá 50 ngàn trượng, 10 vạn trượng. Cuối cùng vẫn lớn đến hơn 20 vạn trượng mới rốt cục dừng lại. Lúc này nhìn nữa cái kia Bạch Long, lại không hiện đại, lại trở thành cá trạch như rắn nước tồn tại. Chính là Bạch Long, còn không bằng bổn tọa một căn. Khái khái, đại đâu. Tô Ngục Hành biết rõ xem đến cái kia Bạch Long trong mắt hiện ra nồng đậm chân động kinh hãi màu sắc, trong lồng ngực càng nhiều vui sướng. Ngẩng đầu nhìn trời, dường như liền đỉnh đầu Thái Dương đều cách gần vài phần. Hắn hiện tại có thể tính có điểm minh bạch vì sao thời đại thượng cổ, chuyện lạ hành động vĩ đại đa dạng liên tiếp xuất hiện. Nếu ta thân cao trăm vạn trượng, ước vạn trượng, phòng trừng cũng sẽ ngại hôm nay quá ải, ngày quá nhỏ, giang hà quá cạn, sơn xuyên quá thấp à. Một bước mại thiên sơn, uống một hơi cạn sạch vạn giang thủy. Chóp tinh ná nguyệt, nâng tiễn xạ nhật, giơ tay lên tế thiên. Thần ma chi khu, tự nhiên đem làm, thần ma việc. Ha ha. Tô Ngục Hành cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng bước ra một bước, trong nháy mắt đã đến cái kia Bạch Long trước mặt. Hai bàn tay to đi xuống nhấn một cái, liền đem cầm bất ngờ không kịp để phòng Bạch Long cho sinh sôi chộp vào trong hai tay. Thực sự là thống khoái. Cái này là hoàn toàn bất đồng thần thông chấn áp đối thủ thoải mái cảm giác. Tô Ngục Hành nghĩ lấy, đáng tiếc cái này cao thấp thăng lần chỉ phòng thân thể, không tăng thực lực. Ngày khác, muốn toàn một lớp điểm công đức, đi về phía Thiên Đạo ý chí cầu cái cùng loại pháp thiên tượng địa các loại thần thông mới tốt. Tô Ngục Hành giống như thiệp thủy bắt lấy sà người, cầm lấy cái kia Bạch Long, liền muốn hướng chính mình mang theo người giỏ cá tội ngục ở giữa nhét vào. Nhưng vào lúc này, trong tay cái kia Bạch Long lại phát sinh thất kinh tiếng giống to. Các hạ nhưng là cựu châu đệ nhất, vạn năm không ra, tiên tư thần biểu, độc nhất vô nhị, chưa từng có tìm. Non nót tiên bảng đầu bảng, thiên ngục chỉ chủ đại nhân. Ách. Tô Ngục Hành nghe lời này, động tác trong tay không khỏi dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng lại sinh ra vài phần do dự. Không biết nên hay không nên tiếp tục đem tay này trung Bạch Long cất vào tội trong ngục đi. Lý do không có gì khác. Nói như vậy thành khẩn, dùng từ như vậy tình chuẩn, nhãn quang như vậy độc ác. Nhân, chưa chắc sẽ là xấu đó a lửa. Rất lâu không có gặp phải, có thể đối với mình làm ra như vậy đúng trọng tâm đánh giá người. Canh thứ 3, bổ 2 ngày trước. Chương 233, Long nữ ngao chân, chén trà nhỏ phá thất cảnh, cấp âm, cửu trọng một. Tô Ngục Hành bàn tay nhẹ nhàng run lên, cái kia Bạch Long bị hắn run một thân khớp xương loạn hưởng. Sau đó biến đến mềm mặt cùng một cái con rắn chết tựa như, Tô Ngục Hành lại đem bên ngoài bắt được để sát vào trước mắt tới, nhàn nhạt dò hỏi, ngươi tìm Thiên Ngục chi chủ chuyện gì? Cái kia Bạch Long thanh âm suy nhược gian nan trả lời, ta đại biểu Bắc Hải Long cung đặc biệt từ trung thổ đến đây bái phòng Thiên Ngục chi chủ, cung hạ Thiên Ngục chi chủ vinh đăng non nớt tiên bảng đầu bảng chi vị. Ồ. Tô Ngục Hành nết mép một cái, buồn cười nói, cái kia hạ lễ đâu? Dung đại nhân trước đem ta tạm thời buông. Bạch Long cầu xin. Tô Ngục Hành tùy ý buông ra cầm lấy Bạch Long bàn tay. Hắn cũng không sợ Bạch Long chạy rồi. Chính là kiếp âm, hắn có một vạn chủng thủ đoạn gọi đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bạch Long nhưng cũng thành thật, từ Tô Ngục Hành trong tay tránh thoát phía sau vẫn chưa nghĩ biện pháp chạy trốn, mà là há mồm phun một cái, phun ra từng chiếc tinh xảo bảo thuyền tới. Những bảo thuyền này ly khai Long trụ phía sau liền cấp tốc biến lớn, rất nhanh hóa thành từng chiếc hoa mỹ không tầm thường cự đại phi thuyền. Huyền phù giữa không trung, toát ra đầy trời bảo quang, hầu như đem gần phân nửa bầu trời đều chiếu rọi thành thải hà nhan sắc. Tô Ngục Hành sể gần đi xem, chỉ nghe trên thuyền vang lên từng đoạn tiếng kinh hô, chứng kiến trên thuyền bay từng cái người hầu bọn hộ vệ tất cả đều hoảng sợ gần chết đi vào trong bên thăng đi. Cái này hơn 10 chiến thuyền trên thuyền bay, thậm chí ngay cả một người giống dạng võ đạo cường giả đều không có, tu vi cao nhất chính là trước mặt kiếp âm cảnh Bạch Long. Tô Ngục Hành hỏi Bạch Long, ta nghe cái kia con lươn nhỏ nói, ngươi là Bắc Hải Long cung cái gì kia mà? Bắc Hải Long vương đệ tam nữ. Bạch Long cung cung kính kính trả lời. Tô Ngục Hành đôi mắt thiểm giật mình, biểu tình ngoạn vị đạo, đường đường Bắc Hải Long cung tam công chúa, mà ngay cả cái dáng dấp giống như hộ vệ đều không có sao? Bạch Long trả lời, cái kia nam cực trường sinh đại đế đệ tử, cấp dương cảnh đấu bộ thần tướng đặng linh quang đều không phải đại nhân địch. Đại nhân nếu thật muốn động thủ, nhân tiên cảnh phía dưới, người phương nào có thể ngăn được? Tiểu nữ tử mang không mang theo hộ vệ, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa lần này là đặc biệt tới bái phòng đại nhân, nghĩ lấy đại nhân coi như không thích, cũng không phải là đuổi chúng ta đi thôi. Bạch Long thanh âm lãnh tĩnh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nói không tiêu ngạo không xiểm định, rất có trật tự. Tô Ngục Hành nghe vậy không khỏi cười ha ha một tiếng, đem hơn 20 vạn trượng thân thể không ngừng thu nhỏ lại, vẫn lui đến nguyên lai 960 hình thể cao thấp, sau đó vung tay lên, bắt chuyện trước mắt Bạch Long, nhỏ đi nói, "Là." Bạch Long cung kính đáp. Ngay sau đó lớn như vậy Bạch Long thân liền rất nhanh nhỏ đi. Chỉ chốc lát sau, hóa thành hình người xuất hiện ở Tô Ngục Hành trước mặt. Bạch Long biến thành hình người, chính là một hai chục tới tuổi thiếu nữ. Khuôn mặt rất tốt, ngũ quan đường nét dị thường nhu hòa, mắt phượng mũi quỳnh, da rẻ ở ngoài khơi tình không giới được không hầu như gọi người chói mắt. Người mặc phấn bạch sắc cung trang, ngạch sinh lần đầu long giác, trên tóc có san hô làm trang sức. Khí chất thanh lãnh, làm cho người ta cảm thấy cao quý thông tuệ cảm giác. Bắc Hải ngao chân, thay ra phụ ngao liệt hướng Thiên Ngục đại nhân vấn an. Chúc Thiên Ngục đại nhân võ đường vĩnh xương, tiên vận lâu dài. Tự xưng ngao chân long nữ hướng Tô Ngục Hành cung kính thi lễ một cái, sau đó chỉ vào phía sau hơn 10 chiến thuyền phi thuyền nói, tiểu nữ tử chuyến này mang đến một chút lễ vật, mặc dù không lắm quý báu, nhưng đều là Bắc Hải đặc sản. Hy vọng Thiên Ngục đại nhân nhận lấy. Tô Ngục Hành vẫn chưa thừa nhận mình chính là Thiên Ngục chi chủ, mà cái này ngao chân phảng phất nhận định hắn chính là một dạng, các phương diện cấp bậc lễ nghĩa thỏa đáng, khiến người ta nửa điểm không sanh được ghét tắc lai. Tô Ngục Hành ngáp một cái, thuận miệng nói, lần sau nếu là muốn mang lễ vật tới, nhớ kỹ đừng mang những thứ này tục vật. Có lòng, đem bọn ngươi Bắc Hải Long cung những thứ kia làm nhiều việc các long tử long tôn cho bổn tọa đặt mấy thuyền qua đây liền được. Ách. Ngao Chân nghe được sử sốt, tuy là nàng thông minh đi nữa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ Tâu Ngục Hành lời này nói là ý gì. Tâu Ngục Hành cũng lời giải thích, đổi một trọng tâm câu chuyện, thuận miệng nói, các ngươi Bắc Hải Long Cung, cùng Tây Hải Long Cung quan hệ như thế nào? Ngao Chân đôi mắt lóe lên, trả lời, có lui tới, nhưng không phải mật thiết. Tâu Ngục Hành gật đầu. Ngao Chân dường như nghĩ đến cái gì, hỏi đại nhân nhưng là đã thấy quá Tây Hải Long Cung đến đây chúc mừng người. Vậy cũng được không có. Tâu Ngục Hành lắc đầu, thuận miệng nói, chỉ là trước đây giết mấy cái Tây Hải Long Cung long chủng, nhớ tới, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngao Chân đôi mắt chớp lên một cái, trả lời, dám trêu đại nhân, cái kia mấy cái ngu xuẩn lòng cũng là đáng chết. Tâu Ngục Hành cười rồi, sau đó chắp tay xoay người hướng nội lục đi tới, long nữ Ngao Chân vội vàng bước đi đuổi theo. Tâu Ngục Hành cũng không đuổi nàng, vừa đi vừa thuận miệng hỏi nàng, cái kia cá trạch cùng các ngươi Bắc Hải Long Cung quan hệ thế nào? Có thể dẫn tới ngươi cái này Tam công chúa tự mình đến bảo vệ hắn? Không có quan hệ gì, một phòng không biết nhiều xa xôi họ hàng, chỉ là biết hắn đúng lúc ở chỗ này, nghĩ lấy đến rồi phía sau có thể để cho hắn hỗ trợ bái phòng đại nhân. Chưa từng nghĩ cái gia hỏa này không có mắt, lại chính mình chọc tới đại nhân. Ha ha. Tâu Ngục Hành cùng Ngao Chân hai người một hỏi một đáp, vừa đi vừa nói. Rất nhanh thì vào nội lục, Tâu Ngục Hành cũng không tính mang nàng đi Hồng Kinh thành. Tùy ý ở Hải Châu tìm tọa thế tục thành trì, thân hình hạ xuống, tiên nhập bên trong thành. Cái này Ngao Chân xác thực cơ linh. Theo Tâu Ngục Hành đi vào thành trì phía sau, lập tức đem hình tượng của mình làm ra cải biên. Nguyên bản cao quý xuất trần long nữ, trong nháy mắt biến thành một nhã nhặn thanh tú cô gái bình thường. Trên đầu long giác cùng san hô toàn bộ ẩn dấu, hiện lộ ra tròn bóng sung mãn cái trán, nhìn lấy giống như là đọc đủ thứ thi thư nữ nhân tài ba. Cùng Tâu Ngục Hành đi ở một thôi, quả thực là một bộ phong lưu công tử xứng thiên kim khuê tú đẹp mắt hoa quyển. Liếc mắt xem như là một đôi bích nhân. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện Ngao Chân cố ý lạc hậu Tâu Ngục Hành hai bước, càng sắp xỉ chủ tử cùng nha hoàn. Tâu Ngục Hành tùy ý tìm một trà than ngồi xuống, tòa hạ, điểm hai chén thô trà. Giao cho Ngao Chân một chén, hỏi không ngại chứ? Ngao Chân bưng lên dùng đồ sứ trang chén lớn thịnh thô trà canh, một ngụm liền uống nửa bát, sau đó dùng tay áo nhẹ nhàng lau miệng, trả lời, đây là Ngao Chân đời này uống qua nhất thơm ngọt nước trà. Ha ha. Tâu Ngục Hành cười khẽ, phát hiện mình trước mắt này tiểu bạch long là càng ngày càng thuận mắt. Ngao Chân người này ép rất cao, cực thiện sát ngôn quan sát khả năng. Vẹn vẹn từ Tâu Ngục Hành một ít tỉ mỉ động tác bên trên, là có thể nhìn ra nói cái gì là Tâu Ngục Hành muốn nghe, nói cái gì là hắn không muốn nghe. Tâu Ngục Hành cảm giác hứng thú, nàng liền thao thao bất tuyệt. Nếu như Tâu Ngục Hành không có hứng thú, nàng liền một câu nói trực tiếp mang quá. Tâu Ngục Hành vốn là muốn mượn cơ hội sẽ thêm tìm hiểu một chút có quan trung thổ vũ triều sự tình, cũng liền tùy ý Ngao Chân phát huy. Thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu, nhưng đa số là Ngao Chân nói, hắn nghe. Nghe tới chính mình leo lên cái gì đó non nớt tiên bảng đầu bảng, dẫn tới Cửu Châu chấn động lúc, Tâu Ngục Hành không khỏi cau mày. Chính là một non nớt tiên bảng, lực ảnh hưởng có thể có lớn như vậy? Ngao Chân cũng không so với chân thành nói, đại nhân khả năng không biết, non nớt tiên bảng chính là thượng giới tiên bảo, cấu kết thiên cơ, phàm lên bảng giả, đều là một thời đại nhân vật chính một dạng nhân vật. Không chỉ là bình phán một cái người thiên tư theo hầu tác dụng đơn giản như vậy, còn liên quan đến thiên địa khí vận. Phàm là lên bảng giả, mỗi một cái đều là khắp nơi mỗi cái tất phải tranh đối tượng. Nói như vậy, ta hiện tại thành hương bột bột rồi hả? Không người có thể so sánh đại nhân càng chạm tay có thể bỏng. Tâu Ngục Hành ngay vậy, chân mày nhất thời nhíu càng chặt hơn. Hắn không cần truyền thừa, cũng không cần bối cảnh thế lực chỗ dựa vững chắc, tự nhiên không nguyện bị người trở thành cái gì chịu tải khí vận chỉ tử tranh tới tranh lui. Muốn không trở thành quân cỏ, cái kia biện pháp duy nhất chính là nhảy ra bàn cỏ, biên thành cầm cờ người, hoặc có lẽ là Tâu Ngục Hành càng khuynh hướng quan kỳ giả. Mà muốn làm được điều ấy, nhất định phải được có đầy đủ cường đại thực lực. Làm cái thiên tài chỉ có thể thân bất do kỷ, nhưng nếu như trở thành đại lão, cái kia thì sẽ không. Xem ra vững bước tăng lên kế hoạch muốn nhỏ bé cải biến một chút ta. Tâu Ngục Hành vốn là chuẩn bị mỗi ngày để thăng một cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ muốn nghĩ, hay là trực tiếp xuất ra điểm kinh nghiệm, thêm ở tại tu vi bên trên. Chỉ một thoáng, Tâu Ngục Hành thực lực từ nguyên bản kiếp âm nhị trọng, trong nháy mắt đột phá tới kiếp âm tam trọng. Tuy là Tâu Ngục Hành đang đột phá phía trước cũng đã dùng pháp lực đem quanh thân một mảng nhỏ khu vực hoàn toàn phong tỏa, chưa truyền ra động tĩnh, kinh động người khác. Nhưng đột phá lúc đưa tới thiên địa đại thế cùng sóng linh khí, vẫn bị gần trong gang tấc Ngao Chân phát giác. Đang nói chuyện Ngao Chân thanh âm im bặt mà ngừng, sau đó nhìn chằm chằm Tâu Ngục Hành nháy mắt một cái, rất nhanh phản ứng kịp, cấp tốc nói ra, "Chúc mừng đại nhân đột phá, khoảng cách tiên cảnh gần hơn một bước." Tâu Ngục Hành cười cười, bưng lên trước mặt thô trà khẽ nhấp một cái, không nói gì. Ngao Chân nhưng trong lòng thán, thật không hổ là được xưng vạn năm không ra non nớt tiên bảng đầu bảng, độc nhất vô nhị nhân vật. Nàng cũng là tu đến kiếp âm cảnh võ giả, tự nhiên rõ ràng nhất đến rồi cái giai đoạn này, mỗi đi lên một bước đi ra là như thế nào gian nan. Mà đối với nàng mà nói muôn vàn khó khăn cửa khẩu, đối diện trước vị này thiên mục chi chủ mà nói, cũng là cùng ăn cơm uống nước vậy đơn giản. Uống trà cho chuyện này, đã đột phá. Đây chính là đương đại đỉnh cấp tiên tài tu hành tư chất sao? Ngao Chân trong lòng cảm khái. Bên này còn không có cảm khái xong đâu, đông cảm thấy một trận kịch liệt sóng pháp lực từ trước mặt Tâu Ngục Hành trên người truyền ra. Ách. Ngao Chân sửng sốt một chút, mở miệng nói, đại nhân đây là? Ừm. Tâu Ngục Hành gật đầu, thuận miệng nói, lại đột phá. Không cần phải xen vào ta, ngươi cứ việc nói ngươi chính là. Là. Ngao Chân ngoài miệng đáp lời, trong lòng đã sớm hiện ra nồng nặc chân kinh cùng bất khả tư nghị. Thời gian nói mấy câu, hợp với đột phá hai lần. Phần này tiên phú và nội tình, không khỏi cũng quá khủng bố, thật là đột phá như ăn cơm uống nước vậy tùy ý sao? Còn không đợi Ngao Chân từ nơi này phần trong khiếp sợ hòa hoãn lại, lại một lần nữa đột phá ba động từ Tâu Ngục Hành trên người truyền ra. Lại tới, lần thứ ba. Một khẩu khí hợp với đột phá tam trọng cảnh giới. Ngao Chân ánh mắt hơi tròn to, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Mà lần thứ tư đột phá ba động, tại theo sát mà xuất hiện. Ở thời gian kế tiếp, Ngao Chân dĩ nhiên trơ mắt nhìn Tâu Ngục hành hợp với đột phá 7 lần. Một lần tiếp một lần, một cảnh giới tiếp lấy một cảnh giới, ở giữa nửa điểm đều liên tục không ngừng. Mà Ngao Chân cũng từ ban sơ thán phục, khiếp sợ, chậm rãi biến thành chấn động, khó có thể tin, rồi đến không thể tin tưởng, không thể tưởng tượng nổi. Đến cuối cùng, cả người hoàn toàn rơi vào triệt để chết lặng trạng thái. Tây Thiên Phật Quốc Vô Liêm Sỉ nhất ra mặt dày, vì giáo phái khí vận, cơ hồ là không từ thủ đoạn nào. Đại nhân nhất nên cẩn thận bọn họ có thể sẽ mạnh mẽ kéo dài người tiến nhập Phật môn. Tứ Hải Long Cung bên này, đại khái tỷ lệ biết lấy thông gia thủ đoạn tới lôi kéo đại nhân. Tứ Hải Long Cung chính là không bao giờ thiếu long nữ. Tứ Hải Long tộc cũng không phải nhân tộc, lại rất chịu nhân hoàng coi trọng, ở vũ triều bên trong địa vị cũng có chút vững chắc, dựa vào là chính là cái này biện pháp. Nói như vậy, ngươi lần này đại biểu Bắc Hải Long Cung qua đây, chính là làm tốt đối với ta hiến thân chuẩn bị. Có một bộ phận chuẩn bị. Ách ách ta, phải không? Ngao Chân Đông Dương phục hồi tinh thần lại, mới chỉ có phát hiện mình đã nói lỡ. Xưa nay lanh tính cơ trí nàng, một tấm bạch ngọc mặt cười vào lúc này cũng là xấu hổ được đỏ bừng. Mới vừa nàng ấy hốt hoảng, mê mẩn tỉnh tỉnh trạng thái, rốt cuộc là hy lý hồ đồ nói chút lộn xộn cái gì lời thốt ra tới a. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trước mặt Tâu Ngục hành biểu tình ngược lại là không có gì khác thường, ngược lại còn rất tự nhiên bắt chuyện nàng. Uống uống trà trà. Ta là Ngao Chân thông vội vàng túi đầu, vì che giấu chính mình xấu hổ, hoảng hoảng trương trương đi bắt trước mặt trên bàn bắt trà. Kết quả đưa tay, chạm đến cái kia bát trà sát biên giới, cả người lại lập tức dừng lại. Một đôi mắt đẹp bên trong, cũng là rốt cuộc có khó có thể dùng lời diễn tả được cự đại kinh hãi màu sắc cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trà vẫn là im áp. Nói cách khác, trước mặt vị này thiên ngục chỉ chủ, ở ngắn ngủi một chén trà không đến thời điểm, gắng gượng hợp với đột phá chọn 7 cái cảnh giới nhỏ. Thu vi này thăng cấp tốc độ, Ngao Chân ngăn chặn không dừng được chậm rãi ngẩng đầu. Ngồi ở bàn đối diện, đang bưng một chén tô trà, mạn bất kinh tâm tùy ý uống thiếu niên đẹp trai. Lúc này rơi ở trong mắt của nàng, liền giống với một đầu khoác da người tuyệt thế quái vật. Cái này cờ mờ nở, thật là người. Chương 234, xấu vô cùng, bất thường hung ác độc địa, thì nộ vô thường, giết người không tính toán thiên ngục chi chủ hai. Ngao Chân dường như lại không tư cách nói như vậy, bởi vì chính nàng thì không phải là người. Khiếp sợ lấp đầy Ngao Chân toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông, thế cho nên dù cho nàng cố gắng chấn định, ở nâng chung trà lên bắt muốn uống lúc tay vẫn là khắc chế không nổi run nhẹ nhẹ. Thân là Bắc Hải Long cung tam công chúa, Ngao Chân đã gặp Cửu Châu thiên tài tuấn kiệt cũng không tính là ít, nhưng còn chưa từng nghe nói qua, lại có người có thể ở chén trà nhỏ trong thời gian, một khẩu khí đột phá 7 cái cảnh giới nhỏ. Đây cũng không phải là võ đạo nhập môn lúc, thối thể, ngưng mạch các loại tầng thứ. Tùy tiện một ngụm linh dược ăn đi, là người là cậu đều có thể xông cái thất giai bát giai. Thật đã thật chí ít kiếp âm bên trên. Chẳng lẽ hắn không chi phí âm dương đại kiếp sao? Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Ngao Chân cũng không tin thế gian này vẫn còn có hạng nhân vật này tồn tại. Khoáng cổ tuyệt kim, vạn năm không ra. Non nớt tiên bảng đệ nhất. Ngao Chân cảm giác mình xem như là thật sự hiểu. Này từ đại biểu hàm nghĩa. Cùng với mình bây giờ đi tới nơi này, ngồi ở ven đường trà than uống một cái đại tử một chén, đặt ở Long cung phòng trừng đem ra rửa chân đều muốn bị người ghét bỏ nước trà chân chính ý nghĩa. Đại nhân. Ngao Chân sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực đem kích động trong lòng bình phục lại đi, hơi chút sắp xếp ý nghĩ một chút, đang muốn tiếp tục mở miệng. Đã thấy trước mặt Tâu Ngục hành trợn thần sắc khẽ động, nhàn nhạt nói câu, "Tới." "Tới?" Ngao Chân sửng sốt, vô ý thức phản vấn, "Ai tới?" Tâu Ngục hành lại chưa trả lời nàng, chỉ là thuận tay ở trên bàn chụp được hai cái đồng tiền lớn, vung tay áo một cái thanh thanh nhiều mà thẳng bước đi. Ngao Chân vội vàng đuổi kịp. Đại Hồng biên giới, một mảnh bát ngát hải vực bên trên, mấy chiếc phi thuyền thừa phong phá lãng phi chạy mà đến. Cái này phi thuyền trước sau, câu có hạ bình tướng mở đường, phi ngư dạ xoa hộ tống. Nước gọn đưa tiễn, sóng trắng đi theo. Ven đường không ngừng bỏ ra rất nhiều trân châu mã não, san hô sò ngọc, kèm theo dùng pháp thuật ngừng tụ ra quan vũ, len ken thùng thùng rơi vào hải lý, không thấy chút nào nửa điểm đau lòng răng rớp. Phô trương là cực đại. Cầm đầu một con thuyền phi thuyền trên, đứng hai gã dáng người yểu điệu cung trang nữ tử. Hai người câu đầu đỉnh long giác, là long nữ thân. Dung mạo đều là tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất mỗi người mỗi vẻ. Một cái đoan trang phong khoáng, khác một cái thì hoạt bát rộng rãi. Trong đó cái kia mặc màu lam nhạt cung trang, khí chất đoan trang tuyệt mỹ long nữ lúc này đang thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt đại hải. Bên cạnh thân vàng nhạt cung trang nữ tử gặp nàng cái này an tĩnh răng dấp, nhịn không được mở miệng hỏi, 13 tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Đoan trang long nữ đôi mắt núi lỏng ra một chút, từ đằng xa cảnh biển trung chậm rãi thu hồi. Nghiêng đầu xem bên cạnh thân vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ bộ dáng thiếu nữ, hỏi ngược lại, "Ngươi bây giờ lại đang suy nghĩ gì?" Hoạt bát thiếu nữ trả lời không chút suy nghĩ, "Ta tự nhiên là đang nhớ chúng ta chuyến này phải đi gặp cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh tiên ngục chi chủ. Ta đây nghĩ đồ đạc giống như ngươi." Đoan trang long nữ trả lời. Hoạt bát thiếu nữ nháy mắt, hiếu kỳ nói, "13 tỷ, ngươi nghĩ cái kia tiên ngục chi chủ cái gì?" Đoan trang long nữ suy nghĩ một chút, trả lời, có thể suy nghĩ gì, không ngoài là sở trường bộ dạng, khí chất, tính cách. Phụ vương bên kia là tốt, tùy tùy tiện tiện liền đem chúng ta đánh phát tới, cái gì đều nói không biết, còn không phải là muốn chúng ta cần phải toàn lực đi đón y nói hùa mới tốt một vị kia. Ta Tây Hải Long cung khi nào hèn như vậy cách, pháp bảo bị người cầm đi, người bị giết đi, bây giờ lại còn muốn trái lại chủ động đem nữ nhân đưa lên chịu nhận lỗi. Cũng bởi vì người nọ là cái gì? Non nót tiên bảng đầu bảng. Đoan trang long nữ cơ hồ là cắn răng đem mấy chữ cuối cùng cho đọc lên, nhìn ra được, quán niệm sâu đậm. Bên cạnh hoạt bát thiếu nữ an ủi, Long Mâu nói, non nót tiên bảng đầu bảng, nhưng là rất đáng gồm đâu. Tương lai khả năng coi như là chúng ta Tứ Hải Long cung thêm tại một cái nhì, đều không có người nọ một cái người phân lượng nặng. Phụ vương như vậy quyết định, cũng là bức không phải mình. Ta biết. Đoan trang long nữ gật đầu. Sở dĩ ta cái này không phải tới nha. 13 tỷ, ngươi nói. Nếu cái gì đó thiên ngục chỉ chủ lợi hại như vậy, tiền đồ như vậy bất khả hạn lượng. Cái kia chuyến này đối với chúng ta mà nói cũng là một bước lên trời cơ hội tuyệt hảo a, nếu chúng ta được như nguyện bị hắn coi trọng, tương lai chẳng phải là có thể đi theo hắn thành tiên làm tổ. Không làm tốt một ngày kia, còn lại ba Hải Long Vương nhìn thấy ta cũng phải cung cung kính kính gọi một tiếng Ngao Vân cô nãi nãi tốt. Nói, tính tình hoạt bát vàng nhạt cung trang thiếu nữ giống như là nghĩ đến cái kia hình ảnh, nhịn không được cười khanh khách đứng lên, một đôi mắt cong thành lưỡng đạo xinh đẹp ở nhà. Bên người đoan trang long nữ liếc nàng một cái, lại nói, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Ta cũng là ngược lại hy vọng có thể không bị hắn coi trọng. Vì sao? Hoạt bát thiếu nữ nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Đoan trang long nữ ngữ khí trầm thấp xuống phía dưới, mang theo lo âu nồng đậm nói ra, ngươi có biết hay không, cái kia thiên ngục chi chủ, cho đến tận bây giờ, đã giết không dưới ba đợt chúng ta trung thổ người trong quá khứ. Trong đó có chúng ta Tây Hải Long cung bố vũ sử dụng, thổ bộ thiên quan, thậm chí còn có đấu bộ thần tướng, Nam Cực trưởng sinh đại đế môn sinh đệ tử. Những người này đến nơi này bên, không có một cái có thể còn sống trở về. Thiên đột. Hoạt bát thiếu nữ hô nhỏ một tiếng, cả kinh đưa tay bưng bít miệng của mình, con mắt trợn tròn, trong đó đều là kinh sợ màu sắc. Cái này thiên ngục chỉ chủ tính cách dữ dội như vậy, nếu không phải người này thiên tư thực sự xuất sắc, vũ triều há có thể cho phép hắn. Phụ vương lại có thể nuốt trôi khẩu khí này. Người nghe danh hiệu của hắn thiên ngục, lấy ngục vì danh, vừa nghe chính là lệnh ma tu tả tu đổ. Đoan trang long nữ buồn bã nói, hơn nữa người này mặc dù là một bất thế mầm tiên, nhưng hình dáng tướng mạo liền không nhất định xuất chúng. Vạn nhất là cái xấu vô cùng, vẻ mặt lạn sang đàn ông xấu xí cũng khó nói. Tính tình lại như thế bất thường hung ác độc địa, thì nộ vô thường, động bất động liền muốn sát nhân. Liền cùng hôm nay ôn bộ tỉnh quân một dạng, tuy bị chiêu an, tôn làm một bộ tôn sư, nhưng hầu như không người cùng với giao hảo. Người đại khái không biết ta, ôn bộ tỉnh quân tướng mạo xấu xí, tính cách và mẹo, ngầm bên dưới tốt nhất hành biến thái việc, thường xuyên lấy dẫn vật ngược sát sinh linh tìm niềm vui. Cái này thiên ngục chỉ chủ, đại khái tỷ lệ chính là như vậy. Chúng ta nếu như không có bị hắn nhìn trúng, vậy còn tốt. Nếu là thật bị hắn nhìn trúng, lui về phía sau theo hắn. Đừng nói thành tiên làm tổ, người ta tỉ mỗi hai người, có thể ở hắn thủ hạ sống quá mấy năm cũng là cái vấn đề. Đương nhiên phụ vương cũng không lưu ý, đến lúc đó tự nhiên lại sẽ an bài trong cung khác long nữ tới thế thân chúng ta vị trí, tiếp tục làm hắn vui lòng. 13 tỷ, ta không muốn đi, chúng ta bây giờ trở về có được hay không? Hoặc bát thiếu nữ bị đoan trang long nữ mấy câu nói tâm tình xoay ngược lại, sợ đến hầu như khóc lên, lôi kéo đối phương tay không được cầu xin. Đoan trang long nữ than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đem ôm, cũng là không nói gì nữa. Nàng nhìn mênh mông vô bờ hải vực, trong lòng có nhẹ nhẹ chua xót thê lương tình sinh ra. Ngoại nhân luôn là ước ao các nàng, quý vi long nữ, thân phận tôn quý, an sung mặc sướng. Nhưng lại có ai biết, các nàng cũng bất quá là chút thân bất do kỷ người đáng thương a phi thuyền trên, hai nàng gắt gao giúp vào với nhau, cơ khổ không chỗ nương tựa. Giấu trong lòng tràn đầy bàng hoàng cùng tâm thần bất định, bi ai cùng đợi vị chi mệnh vật đến. Cũng không biết trải qua bao lâu. Dòng này ở trên biển hành xử khá lâu phi thuyền đội ngũ đống nhiên dừng lại. Giống như là đang chờ đợi cái gì. Chờ đợi một hồi, trên biển bầu trời phá vỡ, một con thuyền không gì sánh được cự đại hoa mỹ phi thuyền từ đó chậm rãi tới lui tuần tra mà ra. Cái này phi thuyền trên, một mặt viết vũ chữ đại kỳ đón gió bay phất phới lấy. Phi thuyền đầu thì đứng một gã làn da ngăm đen, lông mày rậm môi dày, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ trung niên nam nhân. Địa quan đại nhân đến. Nhìn thấy người này, đoan trang long nữ vô vô trong ngực hoạt bát thiếu nữ, khẽ gọi một tiếng. Người sau biểu tình thê lương, hơi có chút thất hồn lạc phách đứng ngay ngắn. Mà gót đoan trang long nữ hai người cùng nhau hướng cái kia mặt đen nam tử hành lễ vân an. Tây Hải Long cung Ngao Ngọc Ngao Vân, gặp qua địa quan nông đại nhân. Lần này đến đây hoáng ngoại, thấy kia trong tin đồn thiên ngục chỉ chủ. Để phòng mạng muội, Tây Hải Long Vương đặc biệt cho các nàng có liên lạc lấy thiên địa nhân tam quan bên trong địa quan cẩm đầu vũ triều khâm sai thượng sứ đội. Đến lúc đó liền cùng cái này khâm sai đội ngũ cùng đi gặp cái kia thiên ngục chỉ chủ, cũng hiện ra danh chính ngôn thuận một ít vạn. Chương 235, hảo hảo đẹp trai một thiên ngục chi chủ. Miễn lễ. Nông họ địa quan sông hai gã long nữ khẽ gật đầu, tùy ý xua tay. Tây Hải Long Vương xin hắn dẫn tiến, muốn cùng cái kia thiên ngục chi chủ tu bổ quan hệ, giao hảo. Mặt mũi này, hắn chính là nhất nhị phẩm địa quan tự nhiên không thể không cấp. Nông họ địa quan liếc mắt trước mặt hai gã long nữ, từ hai người giữa hai lông mày nhìn ra rất nhiều thê lương tâm thần bất định ý, đại khái cũng có thể đoán ra nguyên do trong đó. Lại không có tâm tình gì cửa ra thoải mái. Hắn mình lúc này trong lòng cũng hoảng sợ một nhóm thật sao. Tới nơi đây phía trước, liên gia bên trong lớn nhỏ hậu sự đều cho sắp xếp xong xuôi. Hoàn toàn chính là ôm lấy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi này. Không trở lại tâm thái tới được. Mình cũng không biết chính mình lần này có thể không có thể còn sống trở về, nào có tư cách đi thoải mái người khác. Đáng tiếc hoàng mạng lớn với thiên, coi như biết rõ phía trước là hố sâu tuyệt ngục, cũng không khỏi không kiên trì nhảy xuống. Ai? Nông họ địa quan than nhẹ một tiếng, từ trong lòng móc ra một loa hình dáng pháp bảo, đặt ở trong tay, liếc mắt nhìn phía dưới hai gã long nữ. Thần sắc hơi phức tạp nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng cung nên, bản quan bây giờ chuẩn bị báo cho biết thiên ngục chỉ chủ hàng lâm. 13 tí. Phía dưới long cung trên thuyền bay, nghe nói nói thế hoạt bát thiếu nữ thoáng cái khẩn trương, mang theo tiếng khóc nước nở nắm chặt đoan trang long nữ cánh tay. Không sợ, không sợ. Đoan trang long nữ vỗ nhẹ hoạt bát thiếu nữ mu bàn tay. Cũng không người chứng kiến, chính cô ta cũng là khẩn trương đến len lén siết chặt chéo quần. Hai người đứng ở phi thuyền trên bong thuyền, nhìn lấy nông họ địa quan đem vật cầm trong tay tù và nhẹ nhàng vứt lên, chỉ một ngón tay nhẹ nhàng gõ ở tù và bên trên. Tù và từng bước nở rộ bạch quang, đã là đang từ từ khởi động. Phát huy công hiệu, mà rơi vào long nữ thì muội, thậm chí nói bao quát nông họ địa quan ba người trong mắt. Các nàng từ nơi này giữa bạch quan thấy, cũng là nào đó mảnh nhỏ chậm rãi mở rộng dâng lên bóng ma. Trong bóng ma, phản phất đứng một cái chân đạp thi sơn huyết hải, hung khí ngập trời, tướng mạo xấu xí, tính tình quái lệ, biên thái vặn vẹo cái thế ma đồ. Trong lòng tâm thần bất định bất an, sợ hai sợ cầu, cũng theo bạch quang khuyết tán không ngừng mà cuộn cuộn, tăng trưởng. Không cần báo cho. Liên tại giữa sân mọi người đều ở đây nín hơi ngưng thần, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia tù và pháp bảo khởi động lúc. Đồng nhiên, một cái rõ ràng và bình thản thanh âm đột ngột ở chỗ này phương thiên địa gian vang lên. Bổn tọa đã tới. Khi hạ. Chỉ một thoáng, giữa sân đám người thần sắc phải biến đổi, dồn dập chung quanh tìm kiếm thanh âm khởi nguồn. Nhất là Long nữ tỷ muội, còn có nông họ địa quan ba người. Gương mặt khẩn trương. Tới. Một vị kia đã tới. Ở đâu? Rất nhanh, các nàng chú ý tới, nơi nào đó hư không phát sinh kịch liệt sóng linh khí. Giống như bình tĩnh mặt nước dao động ra từng cơn sóng gợn, phía dưới hình như có cái gì đang muốn vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ một thoáng, ba người ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn chỗ nào địa phương. Trong hoàng hốt, phảng phất chứng kiến cái kia phiến đang ở chậm rãi mở ra hư không. Bên ngoài phá vỡ vết rách chỗ, có quần quần khói đen từ đó hiện ra tới. Trong khói đen, một đạo vặn vẹo đáng sợ thân thể đang từng bước dậm chân đi ra. Mặt xanh nhanh vàng, hai mắt tình hồng, ba đầu sáu tay, một bữa phải ăn mười mấy đứa trẻ. Ô ô minh. Hai gã long nữ bên trong hoạt bát thiếu nữ kem chút đều không khóc lên, sợ hai đến cơ hồ muốn dùng tay che hai mắt của mình. Nhưng mà, tiếp theo hơi thở, một chỉ xinh đẹp dày quan tử hư không liên ý gì ở chỗ nhẹ nhàng xảo xảo bước đi ra. Sau đó là gấm vóc áo lam, hắc kim ngọc trừ. Không bao lâu, một đạo thon dài cao ngất bóng người triệt triệt để mà hiện lên tại chỗ có người trước mặt. Ở đạo nhân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, này phiến thiên địa dường như cũng theo đó quang minh đại phóng một cái. Trong thiên địa tất cả ánh sáng màu dường như toàn bộ vì đạo nhân ảnh này sở đoạn. Hắn vẹn vẹn chỉ là chắp tay đứng ở nơi đó, lại phảng phất trở thành mảnh không gian này trung tâm duy nhất. Tóc đen như nước sơn, ngọc diện mắt sáng như sao, không nói ra được xuất trần tiêu sái, vô số tuyệt đại phong hoa. Nếu như cựu thiên tri thượng hạ xuống trích tiên nên có cái tiêu chuẩn phong thái dáng dấp, đại khái đã là như thế. Bổn tọa tức là thiên ngục chi chủ. Bên ngoài từ trên cao nhìn xuống giữa sân đám người, thần tình đạm mạc, nhàn nhạt mở miệng. Ách. Phía dưới trên thuyền bay long nữ 2 tỷ mọi người, còn có nông họ địa quan đều xem lên người. Người trước bên trong hoạt bát thiếu nữ càng là hương miệng khẽ nhếch, nhịn không được nhẹ nhàng thấp hô lên. Thiên đột. Khí chất đoan trang long nữ cũng là thần tình ngốc lăng, nháy nháy mắt, dường như không thể tin được trước mắt cái này cùng chính mình dự liệu một trời một vực chắc tuyệt tuấn nổ nhân vật chính là các nàng chuyến này muốn gặp thiên ngục chi chủ. Cái này nhìn lấy cũng không có chút nào hung, tuyệt không xấu a nào chỉ là không phải xấu, đơn giản là tuấn mỹ cực kỳ thật sao? Sau khi khiếp sọ, đoan trang long nữ trong mắt bắt đầu toát ra không có gì sánh kịp tia sáng kỳ dị. Mà nàng bên người hoạt bát thiếu nữ, càng là không biết liên nghĩ tới điều gì, lại hai gò má phi hạ, bụng mặt có chút ngượng ngùng túi đầu. Nhưng tung ngượng ngùng, còn là muốn thường thường ngẩng đầu lên len lén liếc hơn mấy nhãn. Mỗi nhìn nhiều, mặt cười liền càng hồng hào một phần. Còn không đợi hai người vui mừng nhảy nhót bao lâu, chợt trên bầu trời đạo kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh phía sau, lại lặng lẽ mị mị đất nhiều ra một cái người tới. Phấn nhà trắng quần, sinh lần đầu long giác, khí chất không màng danh lợi. Đang mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn lấy các nàng. Ừm. Hai long nữ đồng tử bỗng nhiên lui, biểu tình thoáng cái biến đến kinh ngạc cảnh giác. Là bên ngoài dư long cung nhân. Các nàng dĩ nhiên so với chúng ta tới trước. Một cỗ trước nay chưa có nồng đậm cảm giác nguy cơ lồng bên trên hai nàng trong lòng. Ánh mắt hai người bắt đầu càng nhiều hơn đặt ở người sau trên người. Đoan trang long nữ cắn răng nhẹ nhàng nhập tiếng, đáng chết. Bên này, nông họ địa quan cũng là sửng sốt một lúc lâu. Trung thổ vũ triều ở chỗ này liền gãy ba đợt nhân thủ. Trước khi đi, hắn còn nhận được tin tức, thiên ngục chi chủ cầm một trọng bảo, xông lên thiên ma lục đạo tông một trong la thiên bên trên giáo, đem la thiên bên trên dạy nhân tiên trưởng giáo đều cho cắt nhiều lần. Kinh thế hai tục bực này tuyệt thế hung nhân, nghe danh tiếng đều muốn nhịn không được trong lòng run. Không ngờ, trước mặt hóa ra là như nhau này bình thản trong sáng, trích tiên chi biểu bộ dáng thiếu niên. Xác thực là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá cái này đối với nông họ địa quan mà nói, dường như xem như là một tin tức tốt. Hắn rất nhanh phản ứng kịp, cung cung kính kính hướng trước mặt thiếu niên hành lễ, mở miệng nói, "Vũ triều nhị phẩm địa quan Nông Mẫn, gặp qua thiên ngục chi chủ. Hạ quan lần này, vì khâm sai sứ giả, cầm nhân hoàng ý, đến đây thăm viếng thiên ngục chi chủ." "Không, nhị phẩm địa quan." Tâu Ngục Hành nghe trước mặt cái này hán tử mặt đen tự giới thiệu, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc màu sắc. Làm cảm ứng được chỉ này trung thổ vũ triều đội ngũ lúc xuất hiện, Tâu Ngục Hành liền đoán được đối phương là đi cầu cùng. Dù sao Bắc Hải Ngao Chân mới đã nói với hắn, hắn cái này non nớt tiên bảng đồ bảng ở trung thổ nhưng là chạm tay có thể bỏng hương một bột, dẫn tới vô số đại năng chấn động. Như hắn như vậy nhân tài, vũ triều nếu là không nghĩ lấy thu nhập dưới cờ, mà là tiếp tục phái binh đến đây chấn áp gì gì đó, đây mới thật sự là đầu góc có hố. Nhưng hắn không nghĩ tới, vũ triều dẫn đội tới trước không sai, lại còn là cái nhị phẩm quan, vị cách không nhỏ. Xem ra thành ý tràn đầy a tốt, nhân gia cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, Tâu Ngục Hành tự nhiên cũng không thể không cấp mặt mũi, lập tức chắp tay một cái, phi thường có lễ phép chỉ trả lời, nông đại nhân tốt ta, quay lại thay ta và các ngươi nhân hoàng vũ đế cũng để hỏi tốt. Nhất định, nhất định. Địa quan Nông Mẫn trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, trong lòng cũng là giật giật. Lời này nếu như người khác nói, lúc này hắn nhất định một cái lớn mật cuồng đồ các loại liền ném qua đi. Nên hỏi tội vẫn tội, nên bắt giam bắt giam. Nhưng đối đầu với trước mặt cái này một vị, hắn cũng chỉ có thể cười ha hạ phụ họa. Trung thổ cách Đại Hồng Đường xá xa xôi, nông đại nhân chuyến này khổ cực a. Tâu Ngục Hành thuận miệng khách khí một câu. Cái kia địa quan Nông Mẫn lập tức thụ sủng nhược kinh đứng lên, không ngừng bận rộn trả lời, truyền nhân hoàng ý chỉ, tham viếng lại là như thiên ngục chi chủ ngài như vậy bất thế thiên tài, cái gì có khổ cực vừa nói. Hết sức vinh hạnh, hết sức vinh hạnh. Sau đó lại vội vàng từ trong tay áo xuất ra một danh sách tới, mở ra, từng chữ từng câu thì thầm, lần này hạ quan đến đây, còn dẫn theo nhân hoàng đặc biệt ban cho thiên ngục chi chủ lễ vật. Có Ngọc Minh Cẩm Tú Âm Dương La Bàn một đôi, chứ rõ ràng phúc vận chạy về thủ đô như ý ngũ xong. Thử Kim Xích Đệ. Tô Ngục Hành gặp mặt trước cái này hán tử mặt đen cùng báo tên món ăn giống nhau báo đứng lên không để yên rồi, vội vàng ngừng lời đầu của hắn, nói, được rồi, nhân hoàng tâm ý ta lĩnh. Lễ vật ta nhận. Hai năm nông đại nhân có chính sự gì, không ngại nói thẳng. Tô Ngục Hành phiền nhất những thứ này phồn lễ tòa thiết, trực tiếp địa phương mở miệng. Phải phải. Địa quan nông mẫn vội vàng cất xong danh sách, liền muốn cùng Tô Ngục Hành nói chính sự. Còn không chờ hắn mở miệng, phía dưới hai người không phải đi lên. Tây Hải Long Cung Ngao Ngọc Ngao Vân bái kiến Thiên Ngục chỉ chủ. Chỉ trước mắt, lưỡng đạo tuyệt sắc bóng người đã xuất hiện tại hai người bên cạnh thân. Địa quan nông mẫn mặc dù lòng có chút không thích, nhưng thấy Tô Ngục Hành không nói chuyện, liền cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình, trước đem hai nữ dẫn tiến cho Tô Ngục Hành. Thiên Ngục đại nhân, hai vị này chính là Tây Hải Long Cung quý nữ, chuyến này cũng là chuyên tới thăm viếng đại nhân. Tây Hải Long Cung. Tô Ngục Hành nhìn lấy trước mặt hai gã long nữ, cười cười. Ngao Ngọc Ngao Vân hai nàng thấy Tô Ngục Hành cười đến thật đẹp, đang vui mừng mê gái đâu. Sau một khắc, lại bị Tô Ngục Hành một động tác sợ đến kém chút không có run rẩy một cái. Các ngươi là tới hỏi ta muốn cái này sao? Chỉ thấy Tô Ngục Hành lật bàn tay một cái, lấy ra quả tròn vo long châu tới, thần sắc tùy ý nhìn lấy các nàng hỏi. Buổi tối có tụ hợp, sợ là lại càng không hiểu rõ, phải mời giả. Xấu hổ khuôn mặt vào đầu. Chương 236, Cửu Châu ở ngoài, tái thiết Ngục Châu, ta là Ngục Châu chi chủ. Một chỉ phân sóng biết. Một. Không dám. Hai long nữ bên trong khí chất tương đối thành thục, Ngao Ngọc thần sắc căng thẳng, lập tức trở về nói, bất quá một bình thường có thể thấy được đồ chơi nhỏ, biết Thiên Ngục đại nhân thích, lần này chúng ta còn dẫn theo chút qua đây đưa cho Thiên Ngục đại nhân thưởng thức. Nói, Ngao Ngọc khẽ gọi một tiếng Vân Nhi. Cái kia bản si ngốc nhìn Tô Ngục Hành hoạt bát thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, ồ á hai tiếng, vội vàng lật bàn tay một cái. Từ tùy thân chữ vật pháp bảo trung móc ra nhất tinh đẹp ngọc hạt tới, chắp mở ra, chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề để rất nhiều cao thấp ánh sáng màu mỗi người không giống nhau viên châu. Coi khí tức, lại đều là cùng Tô Ngục Hành trong tay đại kém hay không long châu. Số lượng có chừng hơn 10 cái. Bên hông địa quan nông mẫn thấy vậy chân mày cũng là hơi hướng thượng tiêu chọn. Cái này Long Châu pháp bảo, có tụ thủy nạp giang, phụ trợ thủy tộc tu hành công hiệu. Chỉ cần luyện chế được, phẩm cấp kém nhất cũng có linh bảo phẩm cấp. Mưa bộ phận thủy bộ, trên đời này tu hành thủy trúc công pháp người, trong ngày thường vì cầu một viên, không biết được phí bao nhiêu thời gian, đại giới. Một mép mài hỏng, cuộc sống cung cong, đi trộm, đi cướp, đi lừa gạt, đi đánh lén. Cũng chưa chắc có thể được tới một viên. Giờ có tốt không, ước chừng hơn 10 khỏa linh bảo huyền khí thậm chí huyền bảo tầng thứ Long Châu liền cùng không lấy tiền tựa như bày ở trước mặt hắn. Đều nói Tứ Hải Long Cung giàu có đến mức nước đổ đổ vách, đầy đất chân bảo. Đưa tay hướng Tứ Đại Hải bên trong ngâm một cái, mang ra ngoài giọt nước sôi tử liền đầy đủ xào bàn thái. Hôm nay xem như là nhìn thấy, quả thật là thật lớn thu bút. Trước đây có hai không biết từ đâu xuất hiện giã long, giả mạo mười ta Tây Hải Long Cung người, quấy rầy Thiên Ngục đại nhân, Ngao Ngọc ở chỗ này cũng hướng Thiên Ngục đại nhân bồi tội. Long nữ Ngao Ngọc ăn nói cũng coi như phong khoáng, vừa nói vừa lại hướng Tô Ngục Hành hành bên trên thi lễ. Lo đã ngẩng đầu, toát ra vài phần hồn nhiên vô tội cùng điềm đạm đáng yêu chỉ tướng. Tô Ngục Hành lại kém chút không có nghe vui vẻ. Có thể cảm tình phía trước bị hắn tiêu diệt cái kia hai cái động chân long trùng không phải Tây Hải, là tạm thời làm việc đúng không? Bất quá hắn cũng lười cùng với các nàng nói dóc, thuận tay đem chính mình từ Ngao Nguyên cái kia có được Long Châu ném vào Ngao Vân đang bưng ngọc phòng trong. Chưa nói thu, cũng không nói không thu. Chỉ là thản nhiên nói câu, bổn tọa cùng các ngươi Tây Hải việc, lại nói đến. Xong việc quay đầu một lần nữa nhìn về phía địa quan nông mẫn, nói, nông đại nhân tiếp tục. Ngao Ngọc rất biết điều lôi kéo Ngao Vân lui sang một bên đi, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, có chút tương đối châm phòng, hướng nhu thuận đứng sau lưng Tô Ngục Hành Ngao Chân đầu đi địch ý ánh mắt. Ngao Chân cũng không để ý đến nàng, chỉ là tùy ý tựa đầu lệch sang một bên. Bên này, địa quan nông mẫn phục hồi tỉnh thần lại, vội hỏi, tiếp tục. Hắn nuốt nuốt mạch suy nghĩ, thoáng cân nhắc một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đối với Tô Ngục Hành nói, nhân hoàng có ý tứ là, nghĩ chiêu Thiên Ngục đại nhân đi trước trung thổ, lục ngự tiên môn, tam quan 10 bộ, hướng thiên khuyết bạch ngọc kinh. Chỉ cần Thiên Ngục đại nhân nguyện ý, mặc kệ đi chỗ ấy đều được. Đây là chính đại quang minh chiếu an. Tô Ngục Hành cũng không ngoài ý muốn, từ tại cái kia thiên quan hứa niệm trong trí nhớ biết được Vũ Triều Ôn Bộ tinh quân chuyện tích sau đó, hắn đối với Vũ Triều đem đối với mình cầm cái thái độ gì trong lòng không sai biệt lắm cũng sớm có suy đoán. Hiện tại xem ra, là đoán chúng. Đại nộ cũng là so với kia Ôn Bộ tinh quân còn tốt hơn không biết bao nhiêu. Vũ Triều bất luận cái gì bộ môn tùy tiện hắn chọn. Bất quá, Tô Ngục Hành cũng đã sớm làm tốt chính mình ý nghĩ. Ồ, Tô Ngục Hành nháy mắt, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Nói, nhân hoàng thật coi là nói như vậy, mặc kệ đi chỗ nào đều có thể. Hạ quan sao dám lừa gạt đại nhân. Địa quan nông mẫn nhìn ra Tô Ngục Hành trong giọng nói ý động, trong lòng vui vẻ, vội vàng lời thể son sắt địa bảo chứng nói, chỉ cần đại nhân có ý định, đi đâu đều có thể thương lượng. Không biết đại nhân đối với cái nào một bộ nào cảm thấy hứng thú. Hạ quan có thể, hướng đại nhân cặn kẽ giới thiệu. Địa quan nông mẫn lần này tới mục đích, chính là đem trước mắt vị này đại danh đỉnh đỉnh, chấn động Cửu Châu tiên cảnh phía dưới thiên kiêu số 1 kéo vào Vũ Triều, chỉ cần Tô Ngục Hành có ý tứ này, lui về phía sau bất kể là vào cái kia bộ phận, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Còn như bên trên an bài như thế nào điều hành, vậy chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Nhưng chưa từng nghĩ, Tô Ngục Hành vẫn chưa trả lời thắng địa quan nông mẫn câu hỏi, mà là lời nói xoay chuyển, do hỏi, xin hỏi nông đại nhân, Vũ Triều có thể thiết lao ngục? Địa quan nông mẫn mở ra, rất mau trở lại nói, tự nhiên là có. Phàm Cửu Châu chỉ thổ đều có lao ngục chỉ ti, uy hiếp đạo trích, chân áp tà ma. Vậy những thứ này lao ngục là người phương nào quản lý? Phàm nhân tội thuộc, hình bộ chủ ti. Nếu là có tu hành, chính là hướng thiên khuyết phạm vi chức trách. Lôi bộ chủ hình pháp cũng có phụ quyền. Địa quan nông mẫn nghe Tô Ngục Hành hỏi hai vấn đề này, lại nghĩ đến Tô Ngục Hành danh hào thiên ngục, trong lòng không khỏi khẽ động, đại khái đoán ra Tâu Ngục hành ý tứ. Nhịn không được hỏi, đại nhân nếu như nghĩ liên quan đến lao ngục việc, vô luận là Hướng Thiên Khuyết vẫn là Lôi Bộ, đều dễ nói. Tâu Ngục hành lại nói, vô luận Hướng Thiên Khuyết vẫn là Lôi Bộ, đều không phải bổn tọa mong muốn. Địa quan nông mẫn nghe vậy không khỏi cau mày, nói, đại nhân là muốn đi triều đình hình bộ. Thật là không cần thiết, hình bộ ao quá nhỏ, không đáng đại nhân hạ mình. Tâu Ngục hành thản nhiên nói, bất luận là gia nhập vào một bộ nào, cũng phải đi trước vũ triều nhậm chức. Bổn tọa người này cũng là nhàn hạ quen rồi, đã chịu không nổi khuôn sáo quý cũ, cũng không muốn chuyển ổ, chỉ muốn ở lúc này cái này mảnh đất nhỏ an tâm dưỡng lão. Dưỡng lão? Địa quan nông mẫn khỏe miệng giật một cái, cũng thua thiệt trước mắt vị này có thể nói ra lời này. Non nót tiên bảng đầu bảng nói mình chuẩn bị dưỡng lão, cái kia chút xếp hạng hắn phía dưới Cửu Châu Thiên Kiêu nhóm tính là gì? Mỗi ngày đếm thời gian chờ chết sao? Bất quá lời này hắn tự nhiên là không dám nói, chỉ là trầm ngâm một hồi, nói, Thiên Ngục đại nhân là muốn nơi đây thiết lập một lao ngục, cũng không cần đi trước trung thổ, có thể xem như là gia nhập vào vũ triều rồi hả? Tâu Ngục hành cười cười, không nói chuyện. Địa quan nông mẫn suy tư nói, ở chỗ này đặt riêng một lôi bộ chiếu ngục, hay là hướng Thiên Khuyết đại lao, cũng không phải là không thể được, chỉ chờ hạ quan sau khi trở về đem ý của đại nhân đăng báo. Nông đại nhân vẫn là không có lý giải bổn tọa ý tứ a. Địa quan nông mẫn lời còn chưa dứt, đã bị Tâu Ngục hành than nhẹ tiếng. Cắt đứt. Ách. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, không biết Tâu Ngục hành rốt cuộc là nghĩ biểu đạt cái gì. Đã thấy trước mặt cái này hình biểu như trích tiên một dạng thiếu niên. Đôi mắt sâu xa, chắp hai tay sau lưng, quay đầu xem nhìn chúng quanh vông ngẩn đại hải, ung dung mở miệng nói, bổn tọa ý tưởng là, bổn tọa thay trời hành pháp, như ngục thật lâm, chính là thiên mệnh chấp trưởng thế gian ngục tội người. Nhân hoàng đã có ý định chiêu bổn tọa vào triều, sao không ở Cửu Châu ở ngoài tái thiết một châu, kỳ danh là ngục, chuyên nạp thiên hạ hành tội làm bậy người, mà bổn tọa tức là cái kia ngục châu chi chủ, thay trời hành pháp như ngục thật lâm, thiên mệnh trưởng ngục người Cửu Châu ở ngoài tái thiết ngục châu, ta là ngục châu chi chủ. Chữ chữ như lôi nổ giữa sân mọi người. Địa quan nông mẫn bao quát Tây Hải Long cung Ngao Ngọc Ngao Vân tỷ muội, còn có Bắc Hải Ngao Chân, thân hình kịch chấn, run rẩy như run rẩy, tê cả da đầu. Từng cái câu dùng cực độ khiếp sợ lại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy trước mặt Tâu Ngục hành. Những lời này nếu như từ mặt khác một cái dân cư chung nói ra, bọn họ sẽ làm là thất tâm phòng, miệng đầy ý ngữ. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là từ Tâu Ngục hành miệng bên trong nói ra. Giờ khắc này mấy người mới chỉ có chân chân thiết thiết rõ ràng cảm giác được. Trước mặt cái này nhìn như tính nết ôn hòa, nhìn như tốt thiếu niên nói chuyện, bên ngoài ôn nhuận như ngọc, vân đạm phong khinh túi ra dưới, cất giấu là như thế nào dã vọng cùng ngông nghênh. Hắn nơi nào là không phải ngạo, hắn rõ ràng là kiêu ngạo đến cực điểm, lại muốn làm cho nhân hoàng vì đó lập cái kia từ xưa đến nay trước nay chưa có đệ thập châu. Cái này không phải không nguyện gia nhập vào Lôi Bộ, Hướng Thiên Khuyết cùng triều đình hình bộ. Đây là muốn trực tiếp áp đảo phía sau ba người bên trên, làm cái kia chấp trưởng trên đời này sở 873 có tội nghiệt tà đồ, Cửu Châu một tân lao ngục đế hoàng a. Cửu Châu một đám thiên kiêu bên trong, công nhận tính tình nhất kiêu ngạo Lôi Bộ đệ nhất thần tướng, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đế quân chỉ tử, nước Quang Diệp. Bên ngoài kiêu ngạo chỉ tính, cũng không kịp trước mắt người này một phần vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tâu Ngục hành thân thể ở mấy người trong mắt dường như vô hạn cất cao, cấp tốc vĩ nạn đến một cái không có gì sánh kịp cao độ. Địa quan nông mẫn cái chán gò má mồ hôi lạnh ảo ảo như mưa rơi, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy thì thào mở miệng nói, đại nhân, đại nhân, đại nhân có thể biết, Cửu Châu lớn biết bao, tội nghiệt chỉ đồ hà bên ngoài nhiều. E rằng, a, Tâu Ngục hành nghe vậy nhịn không được khẽ cười, phất tay háo than thở, bổn tọa là đã hiểu. Nông đại nhân là chê ta cái này mảnh đất nhỏ quá nhỏ, không xứng làm cái kia ngục châu. Không phải, hạ quan không phải ý tứ này, hạ quan chỉ là. Địa quan nông mẫn nghe vậy nhất thời mồ hôi như mưa rơi, khoát tay lia lịa, lắp bắp muốn giải thích. Nhưng chưa từng nghĩ, Tâu Ngục hành trực tiếp nhẹ nhàng bước ra một bước, đi được đám người đầu đỉnh. Mà phía sau Hướng Bích Hải, Bệ Nghệ Thương Khung, thần tình lạnh nhạt hướng trước nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Thổ tiếng, bắt đầu. Không chờ đám người phản ứng kịp, trong bụng chính là khẽ run lên. Ngay sau đó, liền chứng kiến Tâu Ngục hành đầu ngón tay sở rơi chỗ, một điểm kỳ dị trong suốt liên ý cấp tốc dao động ra. Giữa thiên địa, nào đó đạo vô hình chỉ dây bị một chỉ này sở kích thích. Tiếp theo một cái chớp mắt, khó có thể hình dung khủng bố đại thế tụ đến. Sắc trời xoay mình bất tỉnh. Ước chừng hơn 100 luân sáng tỏ viên nguyệt từ Tâu Ngục hành quanh thân từ từ lên không. Nguyệt quang rơi trên mặt biển, theo sóng nhỏ bé dạng. Sau đó, to như vậy một mênh mông vô ngần Tây Hải, lấy Tâu Ngục hành chỉ vị trí, ung ung đột nhiên từ đó tách ra. Hải thượng sinh minh nguyệt, một chỉ phân sóng biết. Chương 237, phân sóng khởi lục, tội ngục bạc không. Đủ. Không đủ ta tái tạo lớn một chút hai. Hoa Giang vì lục. Tâu Ngục hành còn không tới kịp thí nghiệm đệ tam môn thổ trúc thiên cương thần thông pháp. Vừa lúc cần ở chỗ này lúc, thỏa đáng bất quá. Tâu Ngục hành trực tiếp ngàn ước điểm kinh nghiệm ném lên. Thêm nữa mới vừa thăng cấp cấp âm cựu trọng, hùng hồn đến không có gì sánh kịp pháp lực thêm được. Cuối cùng tạo ra được tràng diện. Chấn động đến liền Tâu Ngục hành mình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Chỉ thấy lớn như vậy Tây Hải ngoài khơi, thật giống như có một đôi bàn tay vô hình đang dùng lực đẩy ra nước biển. Khó có thể đếm hết thiên địa linh khí cùng đại thế đang sôi trào, đang rung động. Dưới mặt biển, những thứ kia bị vô lượng nước biển bao phủ vùi lấp, ẩn sâu đáy biển địa mạch. Ở Tâu Ngục hành chỉ một cái khiêu động dưới, thật nhanh ngưng tụ, lớn mạnh, dâng lên. 1, 2, 3, 4, 5. Tâu Ngục hành đơn giản đến một cái mình bây giờ cử cầm ngắm trang tượng số lượng, ước chừng 136 luân. Là sơ nhập kiếp âm kỳ lúc 10 còn nhiều gấp đôi. Trước đây hắn sơ nhập kiếp âm, 12 luân cử cầm ngắm trang làm bạn, liền có thể một chỉ điểm sát cấp dương cảnh đấu bộ thần tướng đặng linh quang. Có thể tưởng tượng được, bây giờ hắn một thân cử cầm pháp lực nên có bao nhiêu bảng bạc vô lượng. Không phải như vậy, cũng vô pháp chống đỡ thôi động bắt đầu hắn lúc này nghĩ chuyện cần làm. 136 luân cực âm ngắm trăng, ung dung khiêu động có thể so với vạn luân, 10 vạn luân, 100 vạn luân, 1000 vạn luân. Ngắm trăng thiên địa đại thế cùng linh khí tổng sản lượng. Tại bực này bảng bạc vĩ lực phía dưới, La Cố, cho dù là ước vạn quân đại hải, cũng không đỡ được. Bị thật nhanh tách ra, hiện lộ ra phía dưới đang lần lượt cất cao lục địa sơn mạch. Ở rơi vào giữa sân còn lại mọi người trong mắt, lại là gọi bọn hắn đánh vỡ đầu, đều không tưởng tượng ra chấn động không gì sánh nổi hình ảnh. Tảng lớn mảng lớn nước biển tách ra, lục địa ngọn núi từ dưới nước dâng lên. Thiên địa đại thế sôi trào như cháo. Sinh hoạt tại trong biển vô số thủy tộc, yêu loại đều kinh hoàng thất thố, liều mạng hướng bốn phía du thoán thoát đi. Có trốn chỉ không kịp, liền trực tiếp bị đỉnh ra khỏi biển mặt, rơi vào đá san hô trên đảo. Đùng 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 đập nước. Chỉ là trong nháy mắt, đám người thấy cảnh tượng liền phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Nguyên bản mênh mông vô bờ, sóng biết rong chơi ngoài khơi không thấy. Thay vào đó, là một mảnh màu xanh đen, ướp nhẹp đại lục. Mảnh đại lục này thay thế nguyên bản hải vực tồn tại vị trí, trong đó nước biển đều bị xếp hàng hai bên đi. Cùng lúc đó, còn có một san sát tán lạc tại bao la Tây Hải trên mặt biển đảo nhỏ. Những hòn đảo này có hoang vu, một lông bất sinh, có bị yêu loại tinh quái chiếm cứ, gào thét một phương, có thì nhân khẩu phồn vinh, tự thành một quốc gia. Nhưng vô luận trên đó ở là người, là thú, là tinh quái, vẫn là quỷ vật, đang rung động ở trong thiên địa này cổ bàng bạc vĩ lực trước mặt, đều hiện ra quá mức bé nhỏ không đáng kể. Ổ kiến bị xông hủy, bị dìm ngập, bị hoạt động. Sinh tồn ở ổ kiến bên trong con kiến, ngoại trừ kinh hoàng, sợ hãi, thét chói tai, buôn tẩu khắp nơi trốn nhảy lên, cái gì cũng làm không được. Từng tòa phù đảo bị vô hình cự lực kéo qua đây, thật nhanh tụ lại đến đám người dưới chân mảnh này đang ở từ từ bay lên trên đại lục, khiến cho mở rộng, không ngừng mở rộng. 136 luân cực âm ngắm trăng treo cao với thiên, ánh trăng trong ngần chiếu vào địa quan nông mẫn, Tây Hải ngao ngọc ngao vân hai tỷ muội cùng Bắc Hải ngao chân trên mặt mấy người, tỏa ra khuôn mặt của bọn hắn như tờ giấy tái nhọn, thân hình buộc chặt, thần tình đờ đẫn. Bọn họ nhãn thần hoảng hốt ngẩng đầu, trong con ngươi chiếu dọi ra đạo kia bị ước chừng hơn 100 luân viên nguyệt bảo vệ, đứng ngạo nghễ với hải thiên giữa thân ảnh trên người, mà ở dưới chân lại là một mảnh đang nhanh chóng thành hình màu xanh đen đại lục. Thật giống như nằm vùng ở biển sâu không biết bao nhiêu vạn năm lớn ngao, ở tại một chỉ phía dưới, bị sinh sôi tỉnh lại, khôi phục, chậm man nổi lên mặt nước. Một màn này mang cho mấy người trùng kích cùng chấn động, thật sự là quá lớn quá lớn. Lớn đến bọn họ đều không biết nên như thế nào đi tiêu hóa tình trạng. Một chỉ phân hải, khu sóng khởi lục. Xưa nay lấy lãnh tĩnh cơ trí lấy sưng, trời sập cũng không sợ hãi Bắc Hải Long cung Tam công chúa ngao chân. Ở bước trên lúc này, mảnh này thuộc về đại hồng địa giới phía sau, lần thứ ba nên đón hầu như phải phá nàng tam quan cùng nhận thức cự đại trùng kích. Lần này, không thua gì trước đây hai lần vô số lần. Ngao chân thanh lệ thon gầy trên gương mặt ngưng treo hầu như muốn thành thực chất khiếp sợ và hám nhưng màu sắc, thần du thiên ngoại vậy, túi đầu nỉ nó nói, đây là thần thông gì thủ đoạn mới có thể làm được. Thần thông gì thủ đoạn? Tây Hải Long nữ hai tỷ mỗi lúc này biểu tình càng là sớm đã rơi vào dại ra, lấy tay gắt gao che miệng, nửa chữ cũng thổ lộ không được. Địa quan nông mẫn cũng là hầu như choáng váng, thần sắc mê ly, hốt hoảng. Có thể không chờ bọn họ từ một màn trước mắt trung hòa hóa lại, càng lớn chấn động lại theo sát phía sau đột kích. Chỉ nghe đám tiên nguyệt bảo vệ xung quanh, đứng ở thanh hắc đại lục ngao đầu chỗ thiếu niên, thanh hắc một tiếng. Bắt đầu. Chỉ một thoáng, một tòa sâm sâm nhà tù từ dưới chân, sau lưng, âm âm đột một từ mặt đất mọc lên. 10 vạn trượng, 200 ngàn trượng, 300,000 trượng. Cái này nhà tù một khi xuất hiện, liền bắt đầu căng vọt. Tọa lạc tại tân sinh màu xanh đen trên đất bằng, ùng ùng không ngừng hướng bốn phía, đi lên mở rộng tăng trưởng. Không phải mất một lúc, liền có tiến bộ rồi vân tiêu, cùng thiên bình đủ, che đậy đỉnh đầu sát trời. Đám người đứng ở nơi này nhà tù vô biên dưới bóng mờ, khó khăn ngẩng đầu, nheo mắt lại. Đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ cái này nhà tù cực hạn. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bốn cái huyết hồng sắc tội chữ treo cao với thiên. Một cỗ chấn áp chư thiên, vắt ngang vạn cổ khí tức kinh khủng giống như bài sơn hải đảo, đập vào mặt. Tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai liên tiếp mà vang lên. Những thứ kia lúc trước bị thần thông vĩ lực dây dưa mà đến, dung nhập thanh hắc trong đại lục trên biển phù đảo, bên trên một ít nhân, yêu, thú, quái. Ở nhà tù xuất hiện sau đó, liền thân bất do kỷ, bị hấp xả kéo đi vào. Không chỉ là bọn họ, còn có đến từ xa xa đáy biển, xa hơn bầu trời. Bốn phương tám hướng đều có người ảnh bị hấp nhiếp mà đến. Tựa như từng viên một bụi bặm, đầu nhập nhà tù bên trong. Kinh thiên vĩ địa hắc sắc nhà tù, phản phất một khối lớn vô cùng hắc sắc nam trầm, lại hình như một đoàn cháy hùng hực hắc sắc ma hóa, tiếp dẫn lấy vô số trùng bướm nhào tới. Oeng, nhà tù chấn động, sâm sâm ngục lao tựa như từng cái trường khai ma miệng. Trong đó phun mạnh ra nhan sắc khác nhau nghiệp hỏa, cắn nuốt trong thiên địa hết thảy tội ác nghiệt chướng. Mà chúa tể cái này một bảng nhiên cự vật thiếu niên, lúc này đang quay người lại, đạp hư không, từng bước một hướng về đám người đi tới. Gió biển thổi bắt đầu thiếu niên tay áo bảo, từng vòng viên nguyệt cho hắn quanh thân chìm nổi. Phía sau hắn, tội chữ như trời treo cao, lục sắc nghiệp hỏa phần thiên. Vô số quang ảnh hội tụ ở sau lưng của hắn, buộc vòng quanh chính tà khó phân, như tiên lại tựa như ma phong thái đường nét. Thiếu niên thần tình bình thản, mỗi đi một bước, liền có màu đen vòng sáng từ dưới chân hắn ngất mở. Cái này màu đen vòng sáng rơi vào người dưới màu xanh đen trên đại lục. Chỉ thấy tảng lớn mảng lớn màu xanh đen đất đá hóa thành tinh cương, sóng biển phủi không thể lay động bên ngoài mảy may. Cả đám là triệt triệt để xem lên người, hầu như không phân rõ nhìn thấy trước mắt toàn bộ chính là chân thực hay là hư huyễn, là thật ảnh hay là mơ ước. Cho đến thiếu niên đi tới mấy người trước mặt, đối với cái kia địa quan nông mẫn nhẹ nhàng nói ra, nông đại nhân, nơi đây hiện nay có thể hay không có tư cách làm cái kia vũ triều đệ thập châu? Như còn chưa đủ, cái kia bổn tọa liền đem nó tái tạo lớn một chút. Địa quan nông mẫn sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách, môi run rẩy, chỉ biết một bên lau mồ hôi, một bên không ngừng lặp lại lấy. hạ quan không biết. Hạ quan không biết. Hạ quan không biết ta. Đại Hồng, Hồng Kinh Thành. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Ngốc ngốc lên ngốc, hai mắt trống rỗng vô thần Hồng Đế ngồi ngay ngắn ở Ngự thư phòng ở giữa bàn học phía sau. Giống như nhất tôn huyết nhục đúc pho tượng. Mặc dù chiếm giữ chủ vị, tồn tại cảm giác lại cứ thấp, mới có người biết ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đương triều thái tử ngồi ở Hồng Đế tay phải lần chỗ ngồi. Trước mặt của hắn cũng bày một phương bàn dài, Tam công Cửu Khanh Câu đứng ở bên cạnh hắn. So với mấy tháng phía trước so sánh với, hôm nay đương triều thái tử cả người hiện ra gầy đi rất nhiều. Nhưng hai mắt lấp lánh, trong mắt thần quang ngược lại càng tăng lên chút. Lúc này giám quốc thái tử đang nghe rất nhiều đại thần đối với hướng chuyện hội báo. Thủ chính viện quân hiện chỉ ra triều ta khoa cử chế độ cũ rất nhiều tệ đoan, thượng thư tân chế 12 luật, cả gan mời điện hạ xem qua. Cô nhìn rồi, rất có kiến thiết, nhưng đệ bát thứ 9 điều thứ 11 trình bày và phân tích hơi có không thích hợp. Ngày mai tảo triều, trọng điểm dò xét luận việc này. Là mới luật chỉnh sửa cơ bản đã hoàn thành, chỉ chờ điện hạ cuối cùng xem qua một lần. Ừm, việc này liên quan đến quốc chi căn bản, chính là trọng yếu nhất. Trước thì nhất châu chi địa phổ biến, lại xem hiệu quả. Là giám quốc thái tử từng cái từng đạo mệnh lệnh an bài xong xuôi, rất có minh quân làn gió. Đương nhiên, Cửu Khanh bên trong có một người đi tới, mở miệng nói, điện hạ, cái kia nhữ nam thế gia Lý Cách Bình loạn có công, lại đến bây giờ cũng không từng phong thưởng. Việc này đã kéo gần nửa năm, nếu như kéo dài nữa, sợ là sẽ phải gây nên phía dưới người chỉ trích. Giám quốc thái tử nghe vậy, chân mày nhịn không được nhăn lại. Trầm mặc một hồi, mở miệng nói, không phải cô không nguyện phong thưởng hắn, mà là quốc sư có lời, Lý Cách người này mặt giấu tà bộ dạng, không phải đang tinh. Như chuẩn hắn địa vị cao, e rằng dẫn hoa đoan. Phía dưới rất nhiều triều thần nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong đó có người mở miệng. Nhưng nếu là không phải phong thưởng, những nam bên kia sợ là không tiện bàn giao. Những nam nhưng là thiên hạ thế gia đứng đầu. Cô biết. Giám quốc thái tử chậm rãi gật đầu, chân mày cũng là nhíu càng chặt hơn. Dân chính là quốc chỉ căn bản, võ chính là quốc chỉ sống lưng. Căn bản kiên cố, sống lưng không phải cong, quốc vận mới có thể cường thịnh hưng thịnh. Mà cái này thế gia lại mới là chân chính trưởng khống căn bản một cái tồn tại. Bọn họ cơ gia vì sao có thể thành lập Đại Hồng, ngồi lên hoàng vị? Ngoại trừ khai quốc tổ tiên tài tình kinh thế, hùng tài vĩ lực, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn phải là đến rồi thiên hạ thế gia chống đỡ. Cái gọi là nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia. Mặc cho ngươi vương triều thay đổi, nó từ lù lù bất động. Đại Hồng kiến quốc bất quá mấy nghìn năm, mà cái này thiên hạ có không ít thế gia tồn tại thời gian, cũng đã là vượt xa khỏi phạm vi này. Trước đó, bọn họ cơ thị cùng thế gia quan hệ giữa, vẫn có chút vi diệu. Chỉ cần không tổn thương hại thế gia lợi ích, bọn họ bất kể đương triều hoàng đế làm sao giàn vặt. Mà Đại Hồng lịch nhiệm hoàng đế, đối với thế gia sở tác sở vi cũng từ trước đến nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế gia thế lớn, lại đoàn kết, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thật giống như vô số bộ rễ, rắc rối phức tạp vững vàng cắm rễ ở Đại Hồng căn cơ bên trên. Rút dây động rừng, không nhúc nhích được rồi, cũng căn bản không cách nào di chuyển. Trên thực tế, Đại Hồng mấy ngàn năm quốc vận lưu lạc đến tận đây, giống như năm xưa nguy thuyền, lung lay sắp đổ, cũng cùng thế gia đại lực hút chất dinh dưỡng thoát không ra quan hệ. Liên những nam Lý Cách chuyện này, nếu là ngày trước, giám quốc thái tử tất nhiên là không có gì hay do dự, coi như biết rõ đối phương bất thiện, cũng muốn nên phong thưởng, nên để bạt để bạt. Thế gia giả muốn hấp Đại Hồng huyết, vậy cũng phải ngoan ngoãn vươn cánh tay tới để cho bọn họ hấp. Nhưng là bây giờ, hắn chăm lo việc nước, có minh quân ý chí, cũng là có ý định muốn loại bỏ, hoặc giả nói là chỉnh đốn cái này bám vào Đại Hồng quốc trên căn lũ ác tính, thư trùng. Đi phía trước toàn bộ mấy nghìn năm, hiện nay đều là tốt nhất, cũng là có khả năng nhất một lần hành động đánh tan thế gia cố thế, chân chính đạt được trên dưới nhất thống cơ hội. Giám quốc thái tử mâu quang chớp động, trong lòng không khỏi hiện ra một ngọn gió tư chất tuyệt, độc nhất vô nhị vĩ nạn thân ảnh phu. Bởi vì hiện tại ta cơ gia, ta Đại Hồng có một vị kia làm chân chính chỗ dựa vững chắc. Chương 238, chân tiên lá bửa, tìm về ký ức, dĩ nhiên là người một. Thế gia cấu kết quan viên, thế lực bàn căn kết thúc sai, với Đại Hồng bên trong chế tạo từng cái quốc trung chi quốc, thật giống như một căn thanh mạng, khởi thế lúc tuy có thể mượn bên ngoài không ít chống đỡ lực lượng, nhưng đối với người đứng vững vàng theo hầu, liền bắt đầu chậm rãi nắm chặt, thành phải chết vắt thừng. Từ thái tử giám quốc tới nay, mượn thủ chính viện cùng trong triều mấy vị xương cánh tay chi lực, rõ ràng túc triều đình. Từ trên xuống dưới bỏ đi không ít tham quan ô lại, quốc chi sâu mọt. Đối với toàn bộ Đại Hồng mà nói, là chuyện tốt, nhưng hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp lại xúc phạm tới không ít thuộc về thế gia lợi ích. Như Nam Lý Cách xuất hiện, chính là một cái tín hiệu. Một vị kia muốn Đại Hồng thanh bình, dân sinh yên ổn. Muốn làm được điểm này, thế gia là tuyệt không vòng qua được viên đá cản đường. Nam ta cơ gia muốn ngoại trừ thế gia chi tiện tệ hại, vừa lúc có thể mượn trợ một vị kia lực lượng cái này không gọi lợi dụng. Giám quốc thái tử càng nguyện đem xưng là vừa đứng đội. Một vị kia muốn thiên hạ rõ ràng, hắn cũng muốn vì thánh minh, vì vậy tuyển trạch theo một vị kia, đem một vị kia coi là chỗ dựa vững chắc, ôm một vị kia bắt đuổi. Bất quá, thế gia chỉ lực bản căn tiết sai, vương triều tông môn đều khó căn xúc. Một vị kia mặc dù che đậy đương đại, nhưng chung quy chỉ là lực một người, cũng không biết có thể hay không đền bù thiên hạ thế gia nhập thời đại thay mặt tích khen xuống lực lượng. Đây cũng là giám quốc thái tử đến bây giờ đều không triệt để quyết định một trong những nguyên nhân. Hắn chậm chạp kéo Lý Cách không phải phong thưởng, chính là đang suy nghĩ, đang do dự, đang xoắn xuýt. Bước này có hay không muốn chân chính bước ra? Tại giám quốc thái tử than nhẹ một tiếng, ngược lại hỏi thăm một chút thủ hai người. Trấn quốc công, Phùng tướng quốc, bọn ngươi kế hòa bình, hành thi được như thế nào? Bị giám quốc thái tử gọi đến tên hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một tiếng mở miệng. Lý Cách vẫn chưa chọn chúng thần nhỏ nữ. Đây là đương triều Phùng bộ dạng nói. Trấn quốc công liền nói, cái kia Lý Cách bản ngược lại là nhìn chúng tiểu nữ, thế nhưng tiểu nữ sinh tính bất hảo, vì cự hôn lại đi ra đi việc. Phía sau mặc dù tìm trở về, nhưng trải qua như thế nháo trò, như nam thế gia bên kia lại thâm minh đại nghĩa địa tương hôn sự bị đẩy. Muốn không xin mời điện hạ, thứ hôn tính rồi. Ban thưởng 940 hôn. Giáng quốc thái tử nhìn lấy chân quốc công dáng vẻ bất đắc dĩ, trầm âm, điều này cũng đúng cái biện pháp. Lấy trong triều trọng thần chi nữ cùng thế gia tân tú Lý Cách Thông ra, làm bộ lấy lòng, tạm thời trấn an ở thế gia bên kia tâm tình. Đây cũng là giáng quốc thái tử cùng một đám đại thần nghĩ ra được, kế hòa binh. Mục đích cũng là vì bọn họ tranh thủ được nhiều thời gian hơn, tích xúc càng nhiều cùng thế gia tranh kháng lực lượng. Chỉ là như vậy, cũng là muốn ủy khuất quốc công thiên kim. Vì thiên hạ to lớn tính toán, hy sinh chính là tiểu nữ một người, thì thế nào? Ai? Giáng quốc thái tử than nhẹ một tiếng, nhắc tới trên bàn giấy bút, liền muốn nghĩ dưới tứ hôn thánh chỉ. Mà đúng lúc này, oeng, một trận cự đại lại không rõ chấn động đột nhiên truyền đến, chấn được toàn bộ ngự thư phòng hơi rung động. Ngoài cửa truyền đến mơ hồ kinh hô âm thanh. Giáng quốc thái tử thánh dụ vừa mới cử bút viết một chữ, đã bị đánh đoạn. Ngẩng đầu lên, thấy trong điện chúng đại thần từng cái sắc mặt kinh nghỉ, không rõ vì sao. Giáng quốc thái tử mang tương bút bông, bắt chuyện đám người, đi ra xem một chút. Đoàn người cấp tốc ra khỏi ngự thư phòng. Có thể vừa mới bước ra ngự thư phòng nửa bước, liền bị trước mắt chỉ cảnh sở thật sâu hấp dẫn lại rung động. Chỉ thấy hoàng cung bầu trời, lúc này mình triệt triệt để bị vô số hào quang màu bạch kim chiếm cứ. Một đạo cũng không biết bao nhiêu vạn trượng bạch kim long khí, chiếm giữ ở trên hoàng thành không. Tài hoa xuất chúng, trông rất sống động, chí tôn chí quý, thần thái cũng là lười biếng. Mà ở cái này bạch kim long khí bên hông, một cái nghìn trượng lớn nhỏ tử kim long khí đang tương bừng nộn nhịp lấy. Trên dưới du tẩu, không ngừng mà nuốt chứng bạch kim long khí trong kẽ tay tiết lưu lại giải rác long khí. Ăn được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ. Mà thân thể, cũng trong quá trình này, không ngừng mà lớn mạnh ngưng tụ. Long khí. Quốc vận. Một đám đại thần thấy rõ cái này trước đây chưa từng thấy cảnh tượng nguy nga, mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng có thể nhìn ra là đại hồng quốc vận tăng vọt dấu hiệu. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì sao duyên cớ tăng vọt, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ trở nên kích động phấn khởi, hân hoan của vũ. Còn như giám quốc thái tử, thì ngốc ngốc ngắm nhìn đầu đội thiên không trung một lớn một nhỏ lưỡng đạo long khí. Trong con ngươi toát ra tia sáng kỳ dị, trong miệng lẩm bẩm nói, cô thật ngu xuẩn à, lại vẫn do dự bất định. Thiên hạ thế gia, dựa vào cái gì, lấy cái gì ngăn cản một vị kia đường a? Làm sao dám a? Nói, giám quốc thái tử nhãn thần trước nay chưa có kiên định. Xoay người, đối với phía sau còn đắm chìm trong rung động thật sâu cùng mừng rỡ bên trong trấn quốc công, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tứ hôn việc đến đây thì thôi. Truyền cô ý chỉ, liền phong cái kia Lý Cách Vì, từ nhất phẩm Hàn Lâm đại học sĩ. Từ nay về sau, để hắn bỏ võ theo văn, đi Hàn Lâm viện giúp ta đại hồng, tu luật điển đi thôi. Tu, như thế nào vốn nắn bọn họ thế ra mới luật điển. Nói xong, giáng quốc thái tử phẩy tay háo một cái, xài bước vào ngự thư phòng. Thần thái bước tiến, cũng là chưa bao giờ có tự tin và kiên định. Hồng Kinh Thành, trấn quốc công phủ. Tiểu thư, mau ra đây xem. Một đứa nha hoàn hoảng hoảng trương trương chạy đến gian nào đó cửa sương phòng trước, lớn tiếng gọi. Có kẹt. Hiên nhà cửa sổ từ trong bị đẩy ra, thượng quan Nguyệt từ bên trong phòng lộ ra gần nửa cái đầu tới. Chứng kiến đầu đỉnh vậy theo được cả thành huyên sáng kim quang, trên mặt lộ ra hơi thần sắc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại hồi phục bình thường, trở về một tiếng, ta biết rồi. Sau đó lại ba một tiếng đóng cửa sổ lại. Lưu ngoài cửa tiểu nha hoàn vẻ mặt luôn cũng đứng tại chỗ. Hạ. Thượng quan Nguyệt đóng cửa cửa sổ, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Từ lần trước bỏ nhà ra đi sau khi trở về, nàng liền bị trấn quốc công yêu cầu ở nhà cấm túc 3 tháng. Đừng nói xuất môn, liền hơi chút bước ra cửa phòng nhiều mấy bước, đều muốn bị người đánh báo nhỏ cáo. Thượng quan Nguyệt buồn bực không được. Mỗi ngày chỉ có thể dùng tu hành võ đạo để giết thời gian, còn có chính là cân nhắc ngày đây đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì. Liên quan tới ngày ấy, nàng chỉ nhớ rõ nàng và Tiêu Kinh Hồng hai người. Ở Hồng Kinh phía Tây hơn 3000 bên trong địa phương, tao ngộ một gã tướng mạo kỳ cổ thần bí đạo nhân. Người sau dễ dàng liền chế trụ Tiêu Kinh Hồng, sau đó liền hướng nàng nào tới. Mà chính là ở thời gian này điểm. Thượng quan Nguyệt ký ức im bặt mà ngừng, giống như bị cái gì đồ vật cho thanh không một dạng. Đợi nàng tỉnh nữa tới, đã là ở Hồng Kinh thành bên ngoài mười mấy dặm một tòa rách nát núi trong thần miếu. Ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái kia kỳ cổ đạo người đối với các nàng làm cái gì, cuối cùng lại đi nơi nào? Thượng quan Nguyệt hoàn toàn không biết. Sau đó hỏi Tiêu Kinh Hồng, kết quả Tiêu Kinh Hồng cũng cùng nàng giống nhau, không hề ký ức. Cho nên nói, đoạn này ký ức đến cùng đi đâu? Thượng quan Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm, nếu quả thật như Kinh Hồng nói, là bị người lấy đại thần thông cho sinh sôi xóa đi. Như vậy, xóa đi đoạn này trí nhớ người là ai đâu? Thực lực phương diện, cái kia kỳ cổ đạo người ngược lại là có thể đối ứng bên trên. Nhưng từ Thượng quan Nguyệt sau cùng ký ức đến xem, cái gia hỏa này rõ ràng là đối với nàng nhóm không có hảo ý, muốn mạnh mẽ bắt đi. Ngươi nói hắn khả năng đến tiếp sau đột nhiên cải biến tâm ý, lại đem Thượng quan Nguyệt hai người đưa trở về. Vậy tại sao không thẳng thắn đem trước một đoạn tao ngộ đối phương ký ức cũng cho xóa đi? Khả năng này quá thấp. Thượng quan Nguyệt càng có khuynh hướng ở nàng và Tiêu Kinh Hồng gặp được kỳ cổ đạo người sau đó, có người đột nhiên xuất hiện, từ kỳ cổ đạo nhân trong tay cứu các nàng. Sau đó lại không nguyện bại lộ thân phận, liền đem chính mình xuất hiện đoạn trí nhớ kia cho xóa đi. Đại hồng lớn như vậy, cứu chúng ta sau đó còn có thể biết đem chúng ta đuổi về Hồng Kinh thành. Nhất định là nhận thức ta hoặc là nhận thức Kinh Hồng nhân. Nhận thức ta, cùng ta quen nhau xác suất muốn lớn hơn một chút. Bởi vì nếu như là bởi vì Kinh Hồng ra tay, chắc là tiễn bọn ta trở về Liệt Thiên Kiếm Tông mới là. Thượng quan Nguyệt không hổ là ở Trạm Yêu Ti cùng Chân Ngục Ti hai đại tí ngốc quá nhân. Linh tinh manh mối, dáng còn bị nàng phân tích ra không ít thứ đi ra. Nhưng đến tận đấy là cái nào người quen, sở hữu thực lực bực này, mà lại không nguyện bị chúng ta biết đâu. Đây là Thượng quan Nguyệt đến bây giờ cũng không nghĩ đến một điểm. Nàng quen nhau người không nhiều, nếu như lại tăng thêm có năng lực từ cái kia kỳ cổ đạo nhân thủ dưới cứu các nàng tiêu chuẩn này. Cái kia thì càng ít, thậm chí có thể nói cơ hội là không có. Bởi vì Tiêu Kinh Hồng là một số gần như linh hải thực lực vô địch, có thể vừa đối mặt cầm xuống nàng, ít nhất cũng phải huyền đan cảnh, thậm chí cao hơn pháp tướng cảnh thực lực mới có thể làm được. Mà Thượng Quan Nguyệt nhận thức, huyền đan cảnh bên trên võ giả, dường như thật không có mấy cái cùng với nàng chín. Duy nhất một cái có lẽ có thể gọi ra nàng tên, đại khái chính là Tiêu Kinh Hồng nàng thúc tổ, Trảm Yêu Ti thủ tôn Tiêu Hoài Cẩn. Nhưng sau đó Tiêu Kinh Hồng đặc biệt đi xác nhận quá, Tiêu Hoài Cẩn lúc đó đang ở Hồng Kinh thành bên trong, cũng không ra ngoài. Cái này duy nhất một cái khả năng lúc đó cũng bị loại bỏ. Chẳng lẽ là cha từ hoàng cung đại nội trung mời cường giả xuất thủ, sau đó lại không muốn để cho chúng ta biết. Thượng Quan Nguyệt phân tích, cũng hiểu được không quá có thể, bởi vì khi trở về cha nàng trấn quốc công trên mặt lo lắng lo nghĩ cùng tức giận cũng không giống như là giả vờ. Sao là ai? Thượng Quan Nguyệt vắt hết óc cũng nghĩ không thông, có chút tâm phiền vỗ một cái trước mặt cái bàn. Cái vô này, lại đem một vật cho vô đi ra. Là một thô giáp đơn giản phù bao, là dùng trương giấy vàng chết thành. Chứng kiến phù này bao, Thượng Quan Nguyệt cũng không khỏi nhớ tới ban đầu ở Hồng Kinh thành trên đường cái đụng phải ông thầy tướng số kia thời bà. Trước đây cũng không biết là sao, lại quỷ thần xui khiến làm cho hắn cho mình tính rồi nhân duyên. Sau lại thậm chí còn thật nghe lời của đối phương, chạy hướng tây có chừng 3000 dặm, diễn ra tốt vừa ra bó nhà ra đi trò khơi hải. Thực sự là, Thượng Quan Nguyệt nắm lên phù bao, đang muốn tự rêu hai câu. Nhưng vào lúc này, trong tay nàng giấy vàng phù bao nhưng lại không có đoan đoan chính mình bốc cháy lên. Thượng Quan Nguyệt kinh ngạc một chút, quanh năm tập võ bản năng khu xử nàng liền muốn lui về phía sau rút lui. Có thể cái kia thiêu đốt giấy vàng bên trong, lại đông dưng bắn ra một đạo bạch quang, nhanh vô cùng không có vào mi tâm của nàng. Trong giây lát đó, Thượng Quan Nguyệt như bị lôi kích, cả người cứng ở tại chỗ, thần sắc cũng biến thành hoảng hốt mê ly lên. Trong đầu nàng, nào đó đoạn bị phong tồn, bị che giấu ký ức ở bạch quang lực lượng dưới, thật nhanh hiện lên đi lên. Vô số mảnh vỡ bắt đầu gây dựng lại. Thượng Quan Nguyệt lại một lần nữa bị kéo về cái kia đoạn ký ức trong hình. Mặt mang cười tà kỳ cổ đạo người đưa tay hướng nàng cực nhanh chụp tới. Sợ hãi và tuyệt vọng xông lên đầu. Đúng lúc này, một thanh âm ung dung ở nàng vang lên bên tai. Thượng Quan, đại nhân. Nghe được cái này thanh âm, Thượng Quan Nguyệt thân thể mềm mại một trận kịch liệt run rẩy. Trên mặt lộ ra nồng nặc chấn kinh cùng bất khả tư nghị màu sắc. Nàng cực nhanh xoay người, hướng cái kia thanh âm chuyển tới vị trí. Đại khái là một cái chớp mắt thời gian, cũng giống là mấy nghìn trên vạn năm cái dạng nào dài dằng dặc lâu đời. Rốt cuộc, Thượng Quan Nguyệt thấy rõ người kia dáng dấp, chỉ thấy một cái tuấn tú sáng tỏ, áo lam bó buộc tay áo thiếu niên lặng lặng đứng cách nàng chỗ không xa, mang trên mặt ba phần sự bất đắc dĩ, cùng ba phần sủng lịch nhẹ nhàng mà nói với nàng: "Lui về phía sau, cũng không muốn như thế tùy tình a." Ông Thượng Quan Nguyệt trong đầu vô số đạo linh quang cùng vô số hình ảnh nhất tề nổ tung. Miệng nàng môi run rẩy, thì thào đọc lên: "Dĩ nhiên, là ngươi ạ." Chương 239, vĩnh viễn đi ở nghèo khó trên đường, quy hoạch cùng mục tiêu 2. Địa Quan Nông vẫn thẳng đến lúc rời đi, cả người vẫn là hốt hoảng, dường như uống say chân đạp ở đám mây một dạng. Hắn mang theo Tâu Ngục Hành thiết lập Cửu Châu ở ngoài Đệ Thập Châu, chấp trưởng thiên hạ ngục tội chuyện yêu cầu đi trở về. Được hay không được, Tâu Ngục Hành không biết. Bất quá nghĩ đến, trước đây hầu tử hướng thiên đình đều có thể cầu tới Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, ta cái này vạn năm không ra non nớt tiên bảng đồ bảng, bất thế thiên tài, chỉ hướng Vũ Triều muốn một cái Ngục Châu chi chủ làm cái. Chính mình tạo, lao chính mình xây, còn giúp lấy Vũ Triều phân ưu giải nạn hỗ trợ trấn áp đại gian đại ác tù phạm. Theo đạo lý mà nói không sẽ không đồng ý a. Tâu Ngục Hành nghĩ lấy, nếu quả thật không đồng ý cái kia còn chưa tính, khi hắn chưa nói thôi. Nhưng lui về phía sau đợi hắn vào tới tiên cảnh, giới này xưng tôn, cũng đừng trách hắn đem chọn cái Cửu Châu hết thể tính vào tội của mình ngục bên trong. Thế giới này, nói cho cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói. Nông Mẫn mê mê hồ hồ đi theo hắn tới Tây Hải Long Cung 2 tỷ muội lại không đi. Cùng cái kia Bắc Hải Ngao Chân giống nhau, câu đều lưu lại. Lúc này tam nữ xem Tâu Ngục Hành ánh mắt, đã triệt để là tôn kính trong sùng bái mang theo sâu đậm ngưỡng mộ. Trung thổ thiên kiêu nhiều như thiên thượng tinh đấu, nhưng có năng lực cùng Tâu Ngục Hành kẻ sánh vai, một cái đều không có. Tâu Ngục Hành cũng lười bất kể các nàng, thân hình khẽ động, liền chính mình trở về Hồng Kinh thành. Tội ngục pháp tướng liền nhét vào cái kia phiến bị hắn dùng hoa giang vì lục cùng chỉ thành phép ngưng tụ ra tân đại lục bên trên. Mảnh đại lục này diện tích không nhỏ, hầu như có toàn bộ đại hồng một phần mới hơi nhỏ. Nói cách khác, Tâu Ngục Hành đạo này thần thông lấy xuống, từ nay về sau, đại hồng lãnh thổ diện tích chính là sinh sôi nhiều một phần mới đi ra, chỉ cần Tâu Ngục Hành nguyện ý, hoa giang vì lục thần thông chỉ hạ, đại hồng sớm muộn có thể tăng trưởng đến có thể so với Cửu Châu trung tùy ý một châu cao thấp. Tâu Ngục Hành đối Địa Quan Nông Mẫn nói, làm cho nhân hoàng ở Cửu Châu ở ngoài tái thiết một châu thuyết pháp, cũng không phải là mạnh miệng. Tội ngục pháp tướng tọa lạc tại mảnh này tân đại lục bên trên, giờ nào khác nào cũng tại dựa vào ngoại giới linh khí trong trời đất, đại thế, còn có trong ngục rất nhiều tù phạm lực lượng lớn mạnh chính mình. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng lấy. Tâu Ngục Hành bừng tỉnh phát giác cái này hoặc giả mới là tội ngục chân chính để thăng chỉ đạo. Chỉ dựa vào hắn chính mình một cái người khắp thế giới đi bắt người thật sự là quá chậm, nhưng lại lao lực. Không nếu như để cho tội ngục tự cấp tự túc, chính mình trưởng thành. To như vậy tội ngục thật giống như đứng lặng ở trong thiên địa một khối khổng lồ nam châm, cũng như một cái không thể xâm nhập nơi cấm kỵ. Phàm là người mang tội nghiệp, vượt lên trước một cái tiêu chuẩn ở trên, bước vào tội ngục uy thế phạm vi bao phủ bên trong, liền sẽ thân bất do kỷ bị hấp nhất vào tội ngục bên trong, thưởng chọn đời lao ngục chi phúc. Nếu là có thể chống được tự thân tội nghiệp bị nghiệp hòa đốt sạch, mới có thể có cơ hội. Đối đãi ta thăng cấp dương cảnh, tội ngục uy năng làm lại lên một cái to lớn bậc thang. Tội ngục là do Tâu Ngục Hành pháp lực, thần hồn, nắm giữ thần thông võ học tạo nghệ, còn có trong ngục sở trấn áp tù phạm mạnh yếu bao nhiêu tới quyết định. Cái này bốn cái phương diện, vô luận cái phương diện kia đạt được để thăng, tội ngục uy năng đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Kiếp dương sau đó, có thể cứng rắn chấn nhân tiên. Tâu Ngục Hành yên lặng thầm nghĩ, không bao lâu, liền về tới Hồng Kinh thành. đã thấy Hồng Kinh thành bầu trời kim quang phủ kín, trên hoàng thành, bạch kim long khí hiển hóa, lười biếng nằm úp sấp lấy. Trong lòng giao cảm, Tô Ngục Hành vô ý thức kiểm tra công pháp cột. Chỉ thấy địa sát võ học hoàng đạo long quyền điểm kinh nghiệm dĩ nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Như có điều suy nghĩ, ta Hoa Giang vì đường, tạo ra một mảng nhỏ đại lục, thế cho nên làm cho đại hồng mảnh này đất đai địa mạch khí vận đều được trên diện rộng tăng trưởng. Lấy long khí làm cơ sở, hoàng đạo long quyền tạo nghệ cũng nước lên thì thuyền lên. Về phần mình tu ra long khí tại sao phải đứng ở đại hồng trong hoàng cung, Tô Ngục Hành cũng không rõ lắm. Có thể là cảm thấy đại hồng trong hoàng cung nuôi long chỉ thoải mái a, coi như đại hồng quốc diệt cũng không đả thương được hắn này đạo bạch kim long khí mảy may. Tô Ngục Hành rơi đến Hồng Kinh thành bên trong đi, đem hoàng cung trên đỉnh bạch kim long khí cho tàn đi, sau đó từng bước hướng nhà mình đi tới. Cửu Châu ở ngoài đệ thập châu, muốn làm Ngục Châu chỉ chủ hải khẩu đã khen dưới, nếu như vũ triều bên kia đồng ý lui về phía sau thật hướng bên này tiễn tù phạm tới, cũng không thể lộ sợ hãi. Tu Vi còn phải đem Tu Vi đi lên nói lại. Tuy nói Tô Ngục Hành hiện tại tự cảm thấy có thể chiến nhân tiên, nhưng mở cửa để làm sinh ý, tư cách này tự nhiên là càng hùng hậu hơn càng tốt. Tốc độ nhập kiếp dương, độ ngũ suy, sau đó là tiên kỳ. Chỉ có vào tiên cảnh, ta cái này Ngục Châu chi chủ danh hiệu, tài năng mới có thể tính triệt để toàn thực. Bằng không, người khác coi như nét mặt thừa nhận, trong đáy lòng cũng chỉ biết làm ngươi là tiểu hài tử chơi trò chơi gia đình trò chơi. Tô Ngục Hành rất rõ ràng bản thân lui về phía sau nên đi cái đường gì. Hắn không muốn làm vũ triều coi trọng thiên tài. Hắn muốn làm, liền làm vậy cũng cùng vũ triều ngồi ngang hàng cự đầu. Cần phải làm cự đầu, được có điểm kinh nghiệm a. Tô Ngục Hành hiện tại người mang ước chừng thất môn thiên cương thần thông pháp, trúc long thân, nhật nguyệt cùng là sai, chân thánh ma kiếm đạo, chỉ thanh thép, mang núi siêu hải, hoa giang vì lục, còn có tản thiên trường sinh vô cực kinh, bọn chúng đều là nuốt điểm kinh nghiệm nhà giàu. Cũng may hắn chấn áp rồi cái kia cấp dương cảnh đặng linh quang, rút thưởng được một vạn ước điểm kinh nghiệm. Mà đặng linh quang bỏ tù sau đó, quang hắn một cái người, mỗi ngày là có thể cho Tô Ngục Hành cung cấp sấp xỉ 200 tỷ điểm kinh nghiệm. Là cố Tô Ngục Hành tuy là hoa tàn nhẫn, nhưng kiếm cũng nhiều. Trước đây phía sau liên tiếp dàn vặt xuống tới, trên tay còn lưu lại 7-8 ngàn trăm triệu điểm kinh nghiệm. Thăng kiếp dương là dư giả. Tô Ngục Hành suy tính quay đầu đi tội ngục Tân Đại Lục lúc làm tiếp đột phá. Bởi vì đột phá kiếp âm cảnh lúc lôi kiếp hung mãnh, đột phá kiếp dương chỉ biết càng sâu. Nếu là ở Đại Hồng cửu thổ, e rằng ủ ra thiên hai. Không thể không nói, Đại Hồng địa phương này ra không được kiếp âm trở lên võ giả là tất nhiên. Bởi vì nay mảnh nhỏ đơn bạc yếu ớt thổ địa, sợ rằng liền kiếp âm bên trên kiếp lôi chi lực đều không chịu nổi. Trước đem trên tay thiên cương thần thông pháp thuật tất cả đều để thăng tới ngàn ước điểm kinh nghiệm tầm thứ. Đi lên nữa, chính là vạn ước cảnh giới. Mà đột phá kiếp dương chi phía sau, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ cần điểm kinh nghiệm cũng phải tăng mạnh. Đi hết toàn bộ cấp dương cảnh, không có hơn vạn ước điểm kinh nghiệm sợ là sợ mặt. Tô Ngục Hành như thế tính toán, biết vậy nên thấy nguyên bản còn rất giàu có điểm kinh nghiệm tiền lợi thoáng cái lần nữa biến đến trở thành nghèo rất mồm tơi. Mãi mãi cũng đi ở bần cùng trên đường a, kiếm bao nhiêu điểm kinh nghiệm cũng không đủ hoa. Tô Ngục Hành thầm than, cho tới bây giờ, đại hồng cái này địa giới đã hầu như cung cấp không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho hắn. Muốn tìm mới phẩm chất cao điểm kinh nghiệm bảo, còn phải đi trung thổ. Đây cũng là Tô Ngục Hành tại sao lại đối địa quan nông mẫn biểu đạt ra thiết lập Ngục Châu, tiếp nhận Cửu Châu tội đồ ý tưởng ước nguyện ban đầu. Nếu muốn không phải chuyển ổ còn có thể có đại lượng điểm kinh nghiệm liên tục không ngừng nhập trướng, vậy cũng chỉ có thể để cho người khác chủ động đưa tới cửa. Tô Ngục Hành thậm chí cũng không muốn tự mình động thủ, cho nên muốn ra như thế một cái nằm yên chủ ý tới. Không đúng, đại hồng cũng không phải là không có phẩm chất cao điểm kinh nghiệm bảo. Cái kia dưới lòng đất chôn, Tô Ngục Hành đột nhiên nghĩ đến, đại hồng mảnh này thổ địa dưới còn phong ấn không ít không biết lúc nào lao cái đâu. Quay lại nhìn, có thể hay không đào mấy cái đi ra viết nhà tù. Ngược lại ở đâu bị trấn áp đều là trấn áp, vì sao không thể vào ta tội ngục vượt qua quãng đời còn lại đâu? Tô Ngục Hành nghĩ lấy, trong bụng coi như là nhiều một mục tiêu. Thu nạp tâm tư, đưa mắt thả lại đến trước mắt tới. Chứng kiến bên cạnh có không ít bán đèn lồng tháo, tính toán thời gian. Mới giật mình, nguyên lai mấy ngày nữa, liền lại là một năm Tết Nguyên Tiêu. Không khỏi cảm khái thời gian như thoi đưa, như thời gian qua nhanh. Tô Ngục Hành ở ven đường mua mấy cái hoa đăng, nghĩ lấy về treo lên. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa mới chuyển đến nhà mình chỗ ở cái kia trên đường, đã nhìn thấy Phùng Nhân Tâm, cười híp mắt kéo một người đang thân thân nhiệt nhiệt nói lấy nói. Chứng kiến hắn, còn rất là hưng phấn mà chào hỏi hắn. Tô Lang, Tô Lang. Mà Tô Ngục Hành nhìn thấy Phùng Nghiên Tâm thân cận người nọ, chân mày vẫn không khỏi hơi nhíu bắt đầu dưới. Chương 240, thương hương một. Cùng Phùng Nghiên Tâm kéo thân thiết nói chuyện. Giang trắng nam y, bị nhan dính để ý, nhát gan như cái đứng, mặc dù to ý vải lành, lại không che giấu được tiểu nhan. Tiểu Tô đại nhân. Thấy Tô Ngục Hành đi tới, cô gái này nhẹ nhàng hoán Tô Ngục Hành một tiếng. Tô Ngục Hành nhìn chằm chằm cô gái này nhìn một hồi, một mạch chứng kiến thần sắc bắt đầu biến đến không phải tự nhiên, trong mắt hiện ra nhẹ nhẹ khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi. Nhãn thần né tránh không dám nhìn thẳng chính mình, mới chỉ có chợt khẽ cười gật đầu trả lời một câu. Hương Nương, ngươi sao cùng Hương Nương biết? Tô Ngục Hành quay đầu nhìn về phía Phùng Nghiên Tâm. Phùng Nghiên Tâm không chút nào nhìn ra giữa hai người quái dị, ôm Hương Nương cánh tay, cười ha hả nói ra, Hương Nương vừa vặn cho quý phủ tiễn tạo phớ, ngươi nói xảo bất xảo. Thật là có quá đúng dịp. Tô Ngục Hành ha hả khẽ cười hai tiếng, mâu quang lo đãng đảo qua Hương Nương, người sau túi đầu căn bản không dám nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Hương Nương đều nói với ta, ngươi trong ngày thường nhưng là thường, thường đi nhà nàng số sàng. Đúng vậy a. Tô Ngục Hành thuận miệng đáp ứng, đông cảm thấy những lời này dường như có chút nghĩa khác, trong bụng nhất thời cuốn bách, phát hiện Phùng Nghiên Tâm dường như cũng không có ý thức được điểm ấy, mới chỉ có hòa hoãn lại. Phùng Nghiên Tâm vẫn còn ở rất hưng phấn mà nói nàng và Hương Nương trong lúc đó quen biết sự tình. Nói Hương Nương ở lần đầu tiên bên trên tướng quốc phủ tiễn tào phớ lúc bị người làm khó dễ, đúng lúc bị nàng gặp gõ, nàng như thế nào đại hiện uy phong, thay hương nương xuất đầu còn nói hương nương như thế nào lợi hại. Gấm, may, châu thêu, nấu nướng. Rất nhiều nữ sự tình, hầu như tỉnh thông mọi thứ, so với quý phủ nghề nghiệp đan dệt nương tú nương còn lợi hại hơn. Nói nàng mấy ngày nay cùng hương nương tại một cái, học được bao nhiêu hữu dụng bản lĩnh. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí còn tâm huyết dâng trào, vén tay áo lên xoa tay mà tỏ vẻ nói, mượn Tô Lang chủ phòng dùng một lát, ta hôm nay tự mình xuống bếp, đốt một bàn cơm nước cho Tô Lang nếm thử. Tốt gọi Tô Lang biết, Nghiên Tâm không phải cái kia không có kiến thức người. Nhìn lấy Phùng Nghiên Tâm thần thái phân chấn bộ dạng, Tô Ngục Hành không tốt quét nàng hứng thú, chỉ có thể vẻ mặt sủng lịch gật đầu đáp ứng, hảo hảo, ta đây sẽ chờ nếm tài nấu ăn của ngươi. Tô Lang liền nhìn xong chưa. Phùng Nghiên Tâm bị kích động, nhưng chưa từng nghĩ, xoay người vào nhà hán viện môn thời điểm, đưa tay đem hương nương cũng lôi kéo vào. Ta lần đầu tiên chính thức xuống bếp, cần hương nương sư phụ ở một bên chỉ điểm trưởng không mới được. Tô Ngục Hành mặc dù không nguyện, nhưng là chỉ có thể mặc cho nàng đi. Thuận tay nhẹ nhàng đem viện môn khép lại. Vào nhà mình sân, chứng kiến Phùng Nghiên Tâm đang bị một chỉ lông vũ sáng rỡ tiểu hồng tức chọc cho khanh khách cười không ngừng. Nhìn thấy hắn còn khoe khoang tựa như với hắn hô, Tô Lang ngươi xem, nhà ngươi cái này hồng tức nhi là nhiều yêu thích ta. Mấy ngày nay, ta mỗi lần tới nó đều muốn đặc biệt bay ra ngoài nên ta đây. Phải, trên đời này là thuộc ngươi nhất nhận người thích. Hai anh. Phùng Nghiên Tâm hướng hắn cùng sống mũi, mang theo hồng tức nhỉ, lôi kéo hương nương trực tiếp hướng Tô Ngục Hành ra chủ phòng chạy đi. Kế tiếp chính là len ken cạch cạch tốt một trận bận việc. Biết đến biết là làm cơm, không biết còn tưởng rằng là phá nhà đâu. Tô Ngục Hành cũng không để ý nàng, ở trong viện lão cây táo ta dưới tùy ý tìm một vị trí, phất tay áo quét tới trên tấm đá xanh thật mỏng tuyết động. Ngồi xuống, toa hạ, cứ như vậy lắng lặng nhìn lấy ba nữ nhân biểu diễn đương nhiên. Phùng Nghiên Tâm là ở diễn dịch nàng tương lai trong giấc mộng sinh hoạt. Còn mặt khác hai cái. Tô Ngục Hành chọn đưa tay chộp một cái, đem hai bóng người sinh sôi nhiếp đến trước chân. Bàng bạc pháp lực phong cấm trước người một trượng phạm vi không gian, ngoại giới không thể nhìn, cũng không có thể nghe. À, Hương Nương ống tay áo vén đến cánh chó, trong tay còn chọn lấy đồ ăn đâu. Đột nhiên bị biến cố, đột nhiên cả kinh. Nhưng trò, các loại, chứng kiến trước mắt Tô Ngục Hành, nhất thời lại chấn định lại. Buông vật trong tay, cấp tốc đứng dậy, quy quy củ củ ở Tô Ngục Hành đứng trước mặt tốt. Thiên sinh uống trà. Trần Phương Vương cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay điểm tâm nước trà ở Tô Ngục Hành bên người bông. Thân thể mềm mại căng thẳng thiết chặt, đại khí không dám thở gấp bên trên một ngụm. Tô Ngục Hành liếc nàng một cái, cũng không nói gì. Bưng lên Trần Phương Phương ngâm vào nước đi lên nước trà, nhẹ nhàng thổi, chậm rãi nhấp một ngụm. Mỹ mắt không phải đánh, mở miệng nói ra, ngươi thật không sợ chết. Tô Ngục Hành những lời này nói ra khỏi miệng, đứng ở bên người hắn hầu hạ Trần Phương Phương mặt cười lập tức biến đến trắng bệnh. Ngược lại thì Hương Nương, thần tình lại dị thường trấn định, tìm không thấy e ngại, ngược lại còn khẽ cười một cái. Sợ? Hương Nương dừng một chút, thổ tiếng nói, nhưng càng sợ không thấy được lao ra. Lao ra? Tô Ngục Hành cười rộ lên, chậm rãi đem chén trà trong tay bông. Là ai hứa ngươi gọi như vậy? Tô Ngục Hành cấp tâm cựu trọng tu vi, một thân thần thông khoáng cổ tuyệt kim, tự tay tiêu diệt yêu ma thần tướng vô số kể. Dù cho một tia khí tức dấu diêm, chỉ dựa vào khí thế, đều đầy đủ sinh sôi đẻ chết rất nhiều người. Chỉ có chính là linh hải cảnh Hương Nương, ở trước mặt hắn, sợ không phải liền chỉ con kiến hôi cũng không tính. Nhưng Hương Nương nhưng thủy chung tựa đầu lâu thật cao mang, cô không tránh né cùng Tô Ngục Hành đối diện. Lão gia nếu không phải thích, nô có thể thay đổi miệng. Tô Ngục Hành khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn lấy trước mặt Hương Nương, lại phát hiện đáy mắt của nàng dường như lộ ra nào đó liền hắn đều muốn vì thế mà choáng váng u mê cùng kiên trì. Thật giống như hạ dạ bên trong đạp nước tiêu thân, nhìn thấy đau khổ truy tầm mình lâu hòa quang, coi như là biết rõ sẽ bị đốt thành tro bụi, cũng muốn nghĩa vô phản cố nhào tới. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình còn coi thường trước mặt người nữ nhân này. Nàng dường như thật là liền chết còn không sợ. Nàng như vậy quên mình muốn tiếp cận chính mình, hoặc là chính là toan tính quá lớn, hoặc là chính là thật thích chính mình thích đến trong xương thủy. Tô Ngục Hành tự nhiên càng tin tưởng trước một cái. Tính rồi. Tô Ngục Hành bỏ qua cùng trước mặt cái kia nữ nhân tiếp tục trao đổi ý tưởng. Không hỏi, tự ta xem. Nói xong, bàn tay nhẹ nhàng khẽ lật, đã đem trước mặt Hương Nương nhiếp đến trước mặt mình tới. Ngũ chỉ chế trụ cái chán của nàng, hành siêu hồn phương pháp. Bên hông mắt mở trừng trừng mắt thấy một màn này Trần Phương Phương, nhất thời giống như len lén làm chuyện gì xấu rồi gần bị người tại chỗ vạch trần một dạng. Cả người trong nháy mắt suy sụp xuống tới, cả người run rẩy, hầu như muốn co lại thành một đoàn. Tô Ngục Hành trực tiếp từ Hương Nương ghi nhớ bắt đầu ký ức lật lên. Vân Châu đại hạ, 3 năm nạn đói. Đại gia, van cầu ngươi nhiều hơn nữa cho điểm, nhiều hơn cho điểm a, tốt xấu đó là một người a. Nói xong 10 cân chính là 10 cân, không bán liền tính. Có khi là người muốn bán. Hào hào hào. Một đôi xanh sao vàng gọt vợ chồng trung niên, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đối diện đưa tới một cái túi tiền. Cực nhanh tách ra, chứng kiến bên trong chứa bụi bẩn hạt gạo, nhất thời kích động. Có ăn, chúng ta có ăn. Phu phụ bên trong nam nhân cũng không lo cái kia mét sinh, trực tiếp hốt lên một nắm liền dồn vào trong miệng, ngay được cận kẹt loạn hưởng. Nữ nhân nhìn thấy nó mắt, cũng đưa tay đi bắt. Một bên học dáng vẻ của nam nhân ăn sống cái kia mét, vừa rút ra không để an ủi trong lòng ôm bé trai, ngoài miệng lẩm bẩm, hổ tướng ăn, chúng ta có ăn, trở về nương liền cho ngươi ngao nước cơm uống. Mà đang ở hai người cách xa mấy mét bên ngoài địa phương, một gầy đến hầu như không còn hình người nữ hài khóc tan nát tâm can. Cha, mẹ, không nên bán ta, không nên bán ta. Ta có thể tìm được ăn, ta có thể tìm được ăn cho các ngươi. Đáng tiếc nữ hài tiếng khóc kêu từ đầu đến cuối cũng không dẫn tới hai vợ chồng ngẩng đầu lên dù cho hướng nàng xem một chút. Nàng bị người thô bạo vác lên vai, đi từng bước một xa. Bởi vì 10 cân gạo lức, nàng triệt để mất đi cái gọi là cha mẹ, cái gọi là gia. Lần này mặt hàng không sai. Mở nhạt dưới ánh đến, nùng trang diễm mạn nữ nhân nhìn lấy trước mắt bị lấy hết tẩy sạch nữ hài, cười tủm tỉm nói ra, xương bộ dạng cứ tốt, thời hận tất nhiên cũng kém không được. Chính là gây điểm, về sau dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Nữ nhân đi về phía trước bên trên hai bước, đi tới nữ hài trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu cô nương, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi nhưng là ta dùng 10 lượng bạc mua được. Thứ này về sau, ngươi đã bảo thương hương. Ngoan ngoãn, tiếp qua 10 năm, thím gọi ngươi làm Vân Châu đệ nhất rõ ràng thư ngựa gây ốm. Tiểu cô nương nháy mắt một cái, gương mặt ngây thơ. Hiển nhiên, ở nàng nho nhỏ trong óc, còn chưa không rõ ràng cái gì là rõ ràng quan, cái gì là ngựa gây ốm. Nàng chỉ biết là, bởi vì 10 lượng bạc, nàng lại từ mua nàng bọn buôn người trong tay, đến rồi mặt khác một cái khắp nơi đều tràn đầy gây mũi sơn phân tức giận địa phương. Yêu đại gia, nhà của chúng ta hương nương là thế nào đắc tội ngài? Nàng chính là nhắc tới đèn dung phiên nha hoàn. Nàng không có đắc tội ta, ta cũng là coi trọng nàng. 10 bình cực lạc tán, đủ mua các ngươi toàn bộ say hoa lâu. Cái này tiểu nha đầu tư chất không tệ, ta thiên ma tông muốn. Nói xong, mặc áo gấm đại hán cười ha ha một tiếng, thuận tay dùng xuống vài thứ. Cũng không để ý sau lưng tú bà có đồng ý hay không, một tay cầm lấy tiểu cô nương, xài bước liền hướng thanh lâu đi ra ngoài. Tiểu cô nương bị đại hán chộp trong tay, nhãn thần mục nhưng mà nhìn tòa kia đèn đuốc sáng choang pháo hoa lầu các cách cấp tốc đi xa. Trời sinh trí âm chỉ thể, là thích hợp nhất tu hành âm thiên bất quá. Tốt tốt. Kể từ đó, nhà của ta thánh tử thành đạo có hy vọng a ha ha. Một cái thân xuyên hắc bảo lão giả, vô về nữ hài đầu lâu đỉnh, cười ha ha lấy. Túi người tới, cười híp mắt nhìn lấy cô bé nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Ma tông đệ tử, nghìn vạn nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện. Tu luyện. Tiểu cô nương nhẹ nhàng niệm lấy hai chữ này, bình sinh lần đầu tiên, dường như bắt được nào đó dạng có thể thay đổi vận mạng mình độ vật. Uy, gọi ngươi lấy. Một thanh âm đem nữ hài gọi lại. Nữ hài ngẩng đầu, chứng kiến một áo gấm, thiếu niên mi thanh mục tú đứng ở trước mặt mình, thật cao mang cảm, khinh miệt đinh cùng với chính mình. Ngươi cho rằng ngươi làm tới thánh nữ, là có thể thoát khỏi bản thánh tử rồi hả? Thiếu niên nhìn chằm chằm nữ hài, mỗi chữ mỗi câu nói ra, coi như ngươi thành thánh nữ, vẫn là bản thánh tử lô đỉnh. Trước kia là, bây giờ là, về sau cũng là. Thiên Ma tông tiên ma chủ, có thể từ chưa từng có nữ nhân tới làm. Hừ hừ. Thiếu niên cười nhạt vài tiếng, nên ngang mà đi. Nữ hài đưa mắt nhìn thiếu niên đi xa, trầm mặc một hồi, chợt lẩm bẩm, nếu như ta vẫn siêu ngươi một cái đại cảnh giới nói, ai là của người nào lô đỉnh, còn chưa nhất định a. Nói, yên lặng quay người trở về phòng, tiếp tục khổ tu. Chẳng bao giờ hành quá thái bổ phương pháp, liền nam nhân cũng không gặp qua mấy cái, hầu như đều là ở khổ tu. Nàng kia làm sao có thể nhanh như vậy thăng cấp linh hải cảnh? Nhanh bản thánh tử chọn một cái đại cảnh giới. Thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt hơi vặn mèo, trên mặt lộ ra nồng nặc khiếp sợ và đấu kỵ màu sắc tới. Thế nhưng rất nhanh, lại khôi phục bình thường. Như vậy tốt hơn, nguyên lực cùng nguyên âm so với vạn giới thánh nữ càng tinh khiết không biết bao nhiêu. Đối với bản thánh tử giúp ích càng lớn, xem ra bản thánh tử chú nhất định phải trở thành Thiên Ma tông từ trước tới nay nhất cường đại thiên ma chủ a ha ha. 34. Thanh niên tuấn mỹ cười vài tiếng, ngược lại cười lạnh nói, ngươi lại tiếp tục khổ tu chính là. Đợi bản thánh tử thăng cấp linh hải, đến lúc đó, ngươi chính là ngưng huyền đan, bản thánh tử cũng giống vậy chiếu hái không lầm. Hanh. Nói xong, thanh niên tuấn mỹ phẩy tay áo bỏ đi. Bên trong tĩnh thất, lấy thành tuyệt sắc khuynh thành phong thái thiếu nữ lặng lặng ngồi xếp bằng trong đó. Đối diện tường, rũ xuống tiệp nhắm mắt. Đợi tên tiên ma này thánh tử thăng cấp linh hải, phòng trường phải liều lĩnh muốn cùng ta song tu. Nên như thế nào phá cuộc? Thiếu nữ suy tư về, chỉ có thể nghĩ biện pháp giết hắn đi, hoặc là mau sớm trốn tránh ra Thiên Ma tông. Song tu lúc phản đoạt đối phương tu vi. Tính rồi. Thiếu nữ ngại tạm. Trên đời này tất cả nam nhân đều tạm. Thiếu nữ tự nhủ niệm một câu, sau đó mở mắt, đưa tay ở trước mặt trên sàn nhà thật sâu vẽ ra một đạo vết tích. Quyết định nói, vậy, giết hắn đi, lại trốn tránh a. Thiếu nữ đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh đứng lên. Có thể mới vừa đi ra tinh thất, đã có một lao ở ú vội vã chạy tới hội báo. Thánh nữ, thánh nữ, việc lớn không tốt, thánh tử điện hạ hắn ở Hồng Kinh thành bị người giết. Cái gì? 9. Thiếu nữ sửng sốt. Cái này một cái sát na. Trong lòng nàng chất chứa trọn mười mấy năm lo lắng, giống như là đột nhiên bị người đẩy ra một vết thương. Sau đó, có ánh mặt trời vàng chói chiếu vào. Chương 241, mệnh trung chú định, lao ra, Tô Lang, Đế Quân, Huyền Nữ 2. Thiên Ma tông đại hội trưởng lão bên trên. Thiếu nữ nhìn lấy từng cái bởi vì Thiên Ma thánh tử bỏ mình mà tranh đấu mặt đỏ tới mang hai, sắc mặt tái xanh thánh tử nhất mạch các trưởng lão. Mấy chục năm qua, lần đầu tiên cười đến không gì sánh được sán lạ. Phát ra từ nội tâm vui sướng, ung dung. Nàng dường như giật dây con rối một dạng, bị người điều khiển sống rồi vài chục năm. Mỗi đi một bước, đều giống như bị vận mệnh khu xử, đuổi theo. Đến bây giờ, rốt cuộc có thể thoát khỏi những ti tuyến kia, vẹn vẹn thuần thuần vì chính mình sống một lần. Chúc mừng thánh nữ, chúc mừng thánh nữ. Bên người theo mười mấy năm lão nô cùng kính hướng cô gái nói chúc mừng, từ đây thoát khỏi giá y thân, lui về phía sau tông môn coi như lại lập thánh tử, lấy thánh nữ tài tình tư chất, cũng chỉ có thể trở thành thánh nữ lương thực. Đợi một thời gian, Thiên Ma chủ chi vị cũng tất nhiên là thánh nữ vật trong bàn tay. Thiên Ma chủ. Thiếu nữ nở nụ cười, sau đó lười biếng giãn ra một thoáng thân thể, nhìn đầu đỉnh bay mấy đóa vân nhi bầu trời, lười biếng nói ra. Rồi hãy nói, ta hiện tại đã nghĩ đi chung quanh một chút. Là Vân Châu. Một cái có chút phúc hậu trung niên nam nhân quỳ trên mặt đất, sưng mặt sưng mũi, đầy miệng nha nát rồi hơn phân nửa, nói đều mập mờ không rõ. Nghĩ tới sao? Thiếu nữ cười yêu kiều đứng ở trước mặt nam nhân, vươn so với thượng đẳng nhất dương chỉ ngọc cũng muốn trắng hơn thích nhẫn mịn bàn tay, đặt ở nam nhân trước mắt cơ. Không nhớ ra được ta cứ tiếp tục lạc. Trung niên nam nhân nhìn lấy trước mặt có thể so với họa thủy tuyệt sắc thiếu nữ, lại cùng thấy rồi cái gì hùng manh ác quỷ mở dạng, kinh hoàng e rằng tuyệt địa trả lời, nghĩ tới, nghĩ tới. Nói, cái kia đối với 10 cân gạo lức thì bán nữ nhi ruột thịt phu thê, vào lúc ban đêm đã bị lưu dân giết đi, đoạt lương. Liên mới, chỉ có, ăn vào trong bụng lương đều cho lột đảo. Con của bọn họ đâu? Ngài nói là cái kia ôm vào trong ngực cũng đã chết, bị bắt tô nấu. Ngài đại khái không biết, cái kia 14 ở nạn đói trong thời kỳ, xem như thượng phẩm thịt mềm. Thiếu nữ được trả lời, an tĩnh đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Trung niên nam nhân đợi một lát, vừa định cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu có thể hay không tha chính mình, đã thấy thiếu nữ nhẹ nhàng khoát tay. Thình thịch, đầu của hắn cùng tay qua nổ lên, đỏ trắng vãi đầy mặt đất. Thi thể vứt xuống ngoài thành hoang dã cho chó ăn, theo dõi hắn bị ăn sạch sẽ. Là, thiếu nữ phân phó sau lưng lão hậu, hình như có chút ý thái dã rời khoát tay áo, xoay người rời đi. Tầm nửa ngày sau, trong thành này lớn nhất một tòa thanh lâu, dãy lên ngọn lửa hừng hực. Hỏa diễm đốt đỏ lên hơn nửa bên thiên. Lửa này tới quá mức kỳ, thoáng cái liền lan tràn đến cả tòa trên lầu dưới. Đốt cũng kỳ, nước tắt bất diệt. Kỳ lạ nhất là, lửa này cháy sạch lớn như thế, lại không chết cháy mấy người. Chỉ có cái này say hoa lâu tú bà, còn có hắn thủ hạ tay chân, ở lại bên trong không có thể chạy đến. Dưới bầu trời đêm, nhìn hùng hùng hỏa quang, hắc sa quần đen thiếu nữ tiêu ỷ hiệp như hoa. Một ít ở nàng trong đáy lòng đọng lại thật lâu đồ đạc, dường như cũng bị thanh này hỏa hoạn triệt để đốt sạch sẽ. Thánh nữ, kế tiếp chúng ta đi đâu? Trung thành cảnh cảnh lão hầu đứng ở thiếu nữ phía sau, dò hỏi. Thiếu nữ vỗ tay một cái, giống như là phủi đi bên trên bụi. Nhẹ nhàng trả lời, đi Hồng Kinh thành, đi gặp một lần cái kia làm thịt ta tông thánh tử. Gia hỏa, là chủ tớ hai người bắt đầu lên đường đi trước Hồng Kinh thành. Có thể chẳng biết tại sao, làm thiếu nữ bước trên đi trước Hồng Kinh đường xá lúc, trong lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Cái loại cảm giác này thật giống như nàng sớm nên bước trên con đường này, sớm nên để làm chuyện này. Càng đến gần Hồng Kinh thành, loại cảm giác này lại càng phát cường liệt. Phảng phất tòa thành kia chung, có người nào hay là vật gì, sớm sẽ ở đó chờ lấy nàng. Đang kêu gọi nàng, đi trước. Thiếu nữ cảm thấy mới mẻ, bắt đầu không tự chủ được men theo cảm giác này tìm kiếm. Nàng mặc quá Hồng Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cự ly này cảm giác mãnh liệt đầu nguồn càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Rốt cuộc, tại chuyển qua mỗ cái đường phố sát na, nàng bước chân dừng lại. Ngày đó, sắc trời tỉnh tốt, gió nhẹ nắng ấm, phồn hoa Hồng Kinh trên đường cái người đến người đi, qua lại không dứt. Thiếu nữ ánh mắt lại xuyên qua trùng điệp bằng người, bất thiên bất ỷ rơi đến trong dòng người nào đó một đạo thân ảnh trên người. Đó là cái 18-19 tuổi thiếu niên. Ăn mặc màu đen lại bảo, đạp giày quan, bên hông khoác đao. Hắn vội vội vàng vàng, giống như là vội vã đuổi đi làm cái gì. Trên miệng còn ngậm nửa cái khô đầu. Lui tới thường thường sẽ có người nhận ra hắn, cùng hắn chào hỏi. Mỗi lần hắn cũng có đem cước bộ dừng lại, đỡ vừa đỡ trên trán lại mũ, cười ha hả đáp lại. Ánh nắng sái ở trên người hắn, cho hắn trên người, trên mặt, lông mi bên trên rắt lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Giờ khắc này hắn, đôi mắt sạch sẽ giống như thiên lão sơn ở trên hồ, nụ cười long lanh được, dường như nước rửa qua quang. Thiếu nữ ngây ngốc mà nhìn hắn. Bên người hết thảy đều cách xa nàng đi, cả thế giới phảng phất cũng chỉ còn lại có nàng và thiếu niên hai người. Trong lòng phần kia cảm giác kỳ dị vào thời khắc này cường liệt đến mức tận cùng. Có một cái chớp mắt như vậy gian, thiếu nữ đột nhiên hiểu ra, chính mình quanh đi quẩn lại cuộc đời này chính là vì tìm được người này trước mặt. Một loại vô cùng mãnh liệt xung động cho nàng trong đáy lòng tuôn ra, nàng kìm lòng không đặng thì thào mở miệng, lao ra. Hô. Tô Ngục Hành mở tròn mắt, trên mặt hiện lộ ra vài phần kinh ngạc cùng kinh sợ. Nàng không phải dựa vào Thiên Ma vấn đạo kinh âm thiên cùng Dương Thiên giữa cảm ứng tìm được ta sao? Nàng là tìm được trước ta, mở tạo phế phường sau đó, mới phát hiện ta chính là cái kia giết Thiên Ma tông thánh tử nhân. Đây rốt cuộc là vì sao? Tô Ngục Hành vô ý thức đi xem trong tay mình Hương Nương. Chỉ là lúc này Hương Nương khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, căn bản là không có cách trả lời hắn. Tô Ngục Hành chỉ phải tiếp tục đi Hương Nương trong trí nhớ tìm kiếm. Có thể tới tới lui lui là tầm, lấy được kết quả cũng giống nhau. Mệnh trung chú định. Hắn là Hương Nương cái kia mệnh trung chú định nhân. Bây giờ nghĩ lại, Tô Ngục Hành cũng hiểu được điểm đáng ngờ trung điểm. Hắn rõ ràng vẫn luôn rất tỉ mỉ địa tạng ẩn giấu tu vi của mình, cho dù ai đều không có phát hiện. Vì sao hết lần này tới lần khác bị một chính là Linh Hải Cảnh Hương Nương cho tìm được rồi? Trước đây cho là tu hành Thiên Ma vấn đạo kinh Dương Thiên, nguyên lực cảm ứng ưu tiên cấp cao hơn hắn liễm tức thủ đoạn duyên cớ. Hiện tại mới phát giác, căn bản thì không phải là chuyện như vậy. Lại nhịn không được hồi tưởng lại mình ban đầu lần đầu tiên thấy Hương Nương chân thân, cũng chính là nàng biên trở về Thiên Ma tông thánh nữ thời điểm. Rõ ràng có thể thuận tay tiêu diệt đi, lại vẫn cứ bỏ qua nàng. Cái loại này không khỏi cảm giác, mặc dù so sánh lại chỉ Hương Nương tìm được chính mình lúc kỳ dị cảm giác muốn nhẹ rất nhiều. Nhưng sao mà tương tự? Cho nên nói, Hương Nương vẫn lấy lòng ta, tiếp cận ta, cũng không phải là có mưu đồ, mà là thực sự. Bởi vì cái gọi là Tô Ngục Hành cảm thấy bất khả tư nghị, giống như là một phen tìm chứng cứ sau đó, lấy được cũng là nhất hoang đường đáp án. Hắn cho tới bây giờ đều không tin cái gì mệnh trung chú định, không phải là muốn truy tắc cái chân tướng không thể. Thiên Nhãn Thông. Tô Ngục Hành buông tha siêu hồn, trong con ngươi toát ra tia sáng kỳ dị. Hắn Thiên Nhãn Thông thần thông huyền bí, hãy nhìn người tam sinh. Hắn muốn xem Hương Nương kết trước. Tô Ngục Hành nhìn chằm chằm trước mặt Hương Nương, đem Thiên Nhãn Thông thôi phát đến mức tận cùng. Lấy được kết quả, cũng là mơ hồ một mảnh mê vụ. Thấy không rõ, nhìn không thấu. Lần nào cũng đúng Thiên Nhãn Thông, ở Hương Nương trên người dĩ nhiên mất hiệu. Tô Ngục Hành không tin tà, trực tiếp quăng 10 tỷ điểm kinh nghiệm với Thiên Nhãn Thông bên trên. Hương Nương trên người mê vụ dường như tản đi một ít, loan thoáng, hình như có hình ảnh nổi lên, nhưng lại bị càng nhiều càng dày đặc mê vụ bao phủ lại. Liên tại Tô Ngục Hành suy nghĩ có hay không tiếp tục đi lên thêm kinh nghiệm, đem Thiên Nhãn Thông cái này môn chính là địa sát cấp thần thông để thăng tới ngàn ước cảnh giới thời điểm. Đột nhiên, quả kẹt. Phòng bếp cửa gỗ bị người từ trong đẩy ra, trong tay cầm lấy môi xúc Phùng Nghiên Tâm thật nhanh chạy ra. Tô Lang, Tô Lang. Phùng Nghiên Tâm gọi. Cũng chính là lúc này, bị Tô Ngục Hành khóa tại trong tay, vẫn hôn mê Hương Nương cũng mơ màng tỉnh lại, mở hai mắt ra. Nhãn thần mê ly ngắm cùng với chính mình, nhẹ giọng mở miệng kêu, "Lão gia." "Tô Lang." "Lão gia." Hai người hô hoán, một tả một hưu ở Tâu Ngục Hành trong thai vang lên. Giờ khắc này, đầu óc của hắn vang một tiếng, giống như là có một người chôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức Việt cửa bị mở ra. Tâu Ngục Hành hốt hoảng, trước mắt một mảnh quay cuồng trời đất. Đột nhiên thu tay, chỉ thấy một tả một hưu, hai gã phân biệt bị kim ô cùng ngọc thiềm vòng quanh tuyệt mỹ thần nữ, mặt mỉm cười, chân thành hướng hắn đi tới. Trong miệng thở nhẹ, "Đế quân, đế quân." Ách, Tâu Ngục Hành tâm thần kịch chấn, bàn tay run lên, bung ra bị hắn chế trụ cái trán Hương Nương. Hiện thực cùng hư huyễn tại hắn trước mắt đan vào biến hóa. Giờ khắc này, liền hắn cũng không biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Sao như vậy? Sao như vậy? Tâu Ngục Hành vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng thấp giọng thì thào. Cùng lúc đó, Trấn Quốc công phủ, gian nào đó xương phòng bên trong, Thượng Quan Nguyệt ngốc ngốc ngồi ở trước bàn 563, nhìn lấy trước mặt lặng lặng thiêu đốt hóa diễm. Giấy vàng đã bị đốt non nửa, mà trong óc nàng, cái kia đoạn đánh mất ký ức cũng toàn bộ bị tìm về. Một cái tóc đen như nước sơn, trong suốt tuấn mỹ bộ dáng thiếu niên rõ ràng hiện lên Thượng Quan Nguyệt trước mắt, cười tủm tỉm. Trên mặt khi thì lộ ra hoặc tiêu sái, hoặc cung kính, hoặc đạm nhiên, hoặc bất đắc dĩ. Thần sắc rất sống động, tất cả quen thuộc cùng xa lạ đều vào lúc này triệt để nhũ chỗ chung, hợp hai thành một, tuy hai mà một. Tâu Ngục Hành, cứu ta cùng kinh hồng người, hóa ra là Tâu Ngục Hành. Hồng Kinh Đao Thánh, Thiên Ngục Chỉ Chủ, lại cũng là Tâu Ngục Hành. Thượng Quan Nguyệt thần tình kinh ngạc, thừa nhận từ lúc chào đời tới nay nhất trùng kích cực lớn. Nàng hồi tưởng cùng Tâu Ngục Hành ở gần từng ly từng tí, mỗi một cái hình ảnh, nói qua mỗi một câu, nhất thời một cỗ cảm giác vô hình liền giống như sơn hô hải khiếu một dạng tuôn ra đi lên. Khiếp sợ, kinh ngạc, kích động, mừng rỡ, ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian ngắn, bách vị tạp trần, trái tim dường như nai con vậy bang bang nhảy không ngừng. Không được, ta được đi tìm hắn, trước mặt để hỏi rõ ràng. Thượng Quan Nguyệt trong lòng cực nhanh xông lên một cỗ xung động, cũng chưa hẳn là đi hỏi, đi chứng thực. Càng nhiều hơn ngược lại thì, đơn thuần đã nghĩ hiện tại lập tức trông thấy người kia, xem hắn, cũng chưa chắc muốn nói cái gì đó. Nhưng ngay khi Thượng Quan Nguyệt mới vừa đứng dậy lúc, trước mặt giấy vàng đột nhiên cấp tốc thiêu đốt, còn lại hơn phân nửa chương giấy vàng lại một khẩu khí đốt sạch sẽ, mà giấy vàng bên trong bắn ra bạch quang, cũng so với phía trước mãnh địa cường thịnh rất nhiều lần. Oanh, cái này một đạo bạch quang bắn vào Thượng Quan Nguyệt náo hải, chạm tới một ít dấu ở chỗ cực sâu đồ vật, phủ đầy bụi ký ức bị mở ra. Đại lượng xa lạ mà lại trí nhớ quen thuộc, tựa như hồng thủy một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào Thượng Quan Nguyệt trong đầu. Thượng Quan Nguyệt giống như là ở trải qua một cái quang quái lục lim mà lại dài dằng dặc vô cùng động. Trong động, không ngừng có người, có rất nhiều người đang kêu gọi lấy tên của nàng. "Huyền nữ, huyền nữ, huyền nữ." Tỉnh lại, Thượng Quan Nguyệt mê thất ở nơi này một mảnh ký ức chỉ hải trung, như bị loạn lưu mang theo con cá, chỉ có thể phản phản phục phục, hỏi cùng với chính mình cùng là một vấn đề một. Ta là ai? Ta đến cùng là ai? Chương 242, ở thượng giới coi như là đại nhân vật đại nhân vật, sâu xa thâm hậu một. Tâu Ngục Hành đứng ở trong viện, bị trong sát na mộng cảnh cùng thực tế giao thoa va chạm làm được tâm thần chấn động không ngớt. Ánh mắt của hắn ở trước mặt suy yếu tái nhợt Hương Nương, còn có mấy bước xa bên ngoài nghi hoặc nhìn xung quanh Phùng Nghiên Tâm trên người hai người qua lại du tẩu. Hai hàng lông mày gắt gao nhíu. Hắn cũng không biết mới vừa một sát na kia hình ảnh trọng điệp rốt cuộc là hắn hấp thu thượng cổ ký ức nhiều lắm quá tạp, đưa đến ký ức sai vị, hay là cái kia vốn là hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một ít hình ảnh. Nếu như là người trước, vậy còn miễn cưỡng giải thích thông. Nếu như là người sau, Tâu Ngục Hành thần sắc biến ảo một trận, tiện đà quay đầu nhìn về phía Phùng Nghiên Tâm, trong con ngươi quang mang kỳ lạ chớp động. Thiên Nhãn Thông đã thi triển. Hắn nỗ lực lại đi nhìn trộm thuộc về Phùng Nghiên Tâm kiếp trước. Kết quả, sau lưng Phùng Nghiên Tâm thấy cũng là một mảnh nồng đậm mê vụ, không cách nào rõ thám biết. Cho tới nay, gần như mọi việc đều thuận lợi Thiên Nhãn Thông thậm chí ngay cả lấy ở Phùng Nghiên Tâm cùng Hương Nương hai cá nhân trên người thất lợi. Riêng này sự kiện bản thân cũng đã đầy đủ làm cho Tâu Ngục Hành cảm thấy chấn động kinh nghi. Oanh, xa xa, bỗng nhiên truyền đến một trận ba động kỳ dị. Tâu Ngục Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy ở Hồng Kinh thành bầu trời, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái không gian thật lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng so với Tâu Ngục Hành từng gặp bất kỳ lần nào không gian vết rách càng lớn, cũng càng thêm vững chắc. Từ cái kia vết rách chung có thể thấy được vô tận thất thải lưu quang, cũng có đại lượng vòng ánh sáng bảo vệ từ đó thông xuống. Chốc lát trong lúc đó, trực tiếp đem toàn bộ Hồng Kinh thành đều ngất nhuộm sáng lạn một mảnh, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Cái này vô hạn vòng ánh sáng bảo vệ bên trong ẩn chứa có bảng bạc vô lượng lực lượng, mặc dù là Tâu Ngục Hành thần niệm, đều bị áp chế hầu như không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến, hình như có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa động kia phụ cận. Có người hàng lâm tiên cảnh, nhất định ở nhân tiên bên trên, bởi vì thấy tận mắt nhân tiên cảnh cường giả Tâu Ngục Hành, rất rõ ràng uy thế này cường đại, tức càng là nhân tiên ý cường giả cũng không có thể đuổi kịp. Rốt cuộc là người nào? Tâu Ngục Hành không để ý tới còn lại, khoát tay che khuất Phùng Nghiên Tâm, sau đó cắn răng vọt lên hướng không gian kia lỗ thủng vị trí bay đi, như ở chạy xiết giang hà trung đi ngược dòng nước, lại hình như lưng đeo vạn vạn đều 323 đại sơn phụ trọng đi về phía trước. Tràn ngập bầu trời phần này uy áp đại khái đã đủ ép vỡ tiên cảnh phía dưới bất luận cái gì cường giả. Nếu không là Tâu Ngục Hành thần ma chi khu tiểu thành, sợ là cũng cùng cái này cả thành người mở dạng, chớ nói tới gần, coi như là hai chân cách mặt đất đều làm không được đến. Mang núi siêu hải, võ thân thể bên trong, dấu ấn kia ở bì mô cốt nhục bên trong Nam Sơn kinh hình ảnh đột nhiên sáng lên. Một tòa cổ lão sơn hồn tỉnh lại, dị thú hót vang. Bàng bạc vĩ lực quán triệt Tâu Ngục Hành toàn thân hình của hắn lần lượt cất cao, rất nhanh tăng trưởng đến hiện nay hoàn mỹ nhất cao 9 trượng thấp. hắn đạp hư không từng bước một hướng bóng người kia phương hướng đi tới, gần giống như một tòa trùng điệp vô tận thần sơn. Có lẽ liền Tâu Ngục hành chính mình cũng không biết tại sao muốn ngang nhiên xông qua. Theo lý mà nói, tại loại này không thể biết không thể đối kháng phía dưới, cậu có lên tới mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ai có thể biết, đạo kia đột nhiên phủ xuống thần bí thân ảnh, rốt cuộc là vì sao mà đến đâu? Rốt cuộc, Tâu Ngục hành đi tới cự ly này không gian cái động khẩu không đủ mười mấy trượng vị trí. Hắn cũng rốt cuộc có thể từ vạn trượng vòng ánh sáng bảo vệ trông được rõ ràng bóng người kia dáng dấp. Mà thấy rõ người này hình dáng tướng mạo trong nháy mắt, Tâu Ngục hành lại cả người mãnh địa ngây tại chỗ, trên mặt lộ ra cực độ khó có thể tin cùng khiếp sợ màu sắc. Tâu Ngục hành. Hào quang bên trong bóng người thần sắc không gì sánh được phức tạp xem cùng với chính mình. Muốn nói lại thôi, lại tựa như có thật nhiều lời nói muốn đối với mình kể rõ. Thế nhưng rất nhanh, người kia thần sắc rồi lại bình tĩnh lại cùng hờ hững. Bên ngoài nhìn chằm chằm Tâu Ngục hành liếc mắt, sau đó xoay người đi vào hào quang bên trong, biến mất. Hồng Kinh thành bầu trời vạn trượng vòng ánh sáng bảo vệ cùng dị tượng trong nhập nháy tiêu thất được vô ảnh vô tung, không có để lại một tia một hào vết tích. Tâu Ngục hành kinh ngạc đứng ở trên cao, nhìn cái kia hào quang biến mất vị trí. Người nọ không phải Hàn Lâm, mà là rời đi. Người kia là Thượng Quan Nguyệt, Trung Thổ, Vũ Triều, Bạch Ngọc Kinh. Bạch Mông Ngu rốt ngọc bích trước, một thanh niên áo trắng cầm trong tay một ngọc giản, đối diện ngọc bích lại tựa như ở trường so với ghi chép cái gì. Tử Bào đạo nhân an vị cách hắn cách đó không xa địa phương, lặng lặng thưởng thức trà. Đương nhiên, Tử Bào đạo nhân trên mặt lộ ra vài phần động dung màu sắc. Hắn giơ tay lên, cấp tốc bấm đốt ngón tay đứng lên. Một bên bấm đốt ngón tay, trong miệng một bên phát sinh tấm tắc âm thanh. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Làm sao vậy? Thanh niên áo trắng nghe được động tĩnh, quay đầu lại, hiếu kỳ hỏi, lão sư đang nói cái gì đồ đạc? Tử Bào đạo nhân bấm ngón tay, ngữ khí thở dài nói, không ngờ trước đây ta dạo chơi Cựu Châu bên ngoài thổ, nhưng lại không có ý gian cùng một vị đại nhân vật kết làm vài phần nhân quả tới. Tấm tắc. Đại nhân vật. Thanh niên áo trắng nháy nháy mắt, nhịn không được truy vấn, bao nhiêu đại nhân vật? Bao nhiêu đại nhân vật? Tử Bào đạo nhân trầm ngâm một cái, vươn một ngón tay đi lên chỉ. Thượng giới. Thanh niên áo trắng mở to hai mắt. Tử Bào đạo nhân lại nói, không ngừng, vị này coi như là ở thượng giới, coi như là đại nhân vật. Ở thượng giới coi như là đại năng nhân vật. Điều này hiển nhiên đã có điểm vượt qua thanh niên áo trắng dự liệu phạm vi, hắn nhịn không được hô nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra động dung màu sắc. Mà đúng lúc này sau khi, ngoài điện hư không đột nhiên phá vỡ, sau đó một đạo cao miếu thật lớn ý thức thong xuống. Tới, đừng nói. Tử Bào đạo nhân thần sắc kinh động, cấp tốc dặn thanh niên áo trắng một câu, liền đứng dậy hướng cái kia ý thức rũ xuống chỗ cực nhanh nên đón. Thanh niên áo trắng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể mở to hai mắt, nỗ lực nhìn lấy hư không phá vỡ cái hướng kia. Chỉ thấy Tử Bào đạo nhân đứng ở trên hư không miệng vỡ địa phương, thường thường gật đầu, thường thường ứng tiếng, cuối cùng còn đoan đoan chính chính làm một cung tiễn đại lễ. Thanh niên áo trắng chưa từng thấy qua nhà mình nhân sư như vậy kính cẩn hèn mọn dáng vẻ, trong lòng đống nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Xem như là đối với Tử Bào đạo nhân nói, ở thượng giới cũng có thể xem như là đại nhân vật, có cái đại khái khái niệm. Đợi đến cái kia cao miệu thật lớn ý thức thu hồi, trong hư không vết rách chậm rãi hợp lại. Tử Bào đạo nhân mới, chỉ có, như chút được gánh nặng chậm rãi phun ra một khẩu khí, sau đó mặt mày hồng hào về phía thanh niên áo trắng đi tới. "Lão sư." Thanh niên áo trắng tấn bước lên đón, không dằn nổi hỏi, "Một vị kia?" Thanh niên áo trắng cẩn thận từng ly từng tí chỉ bên trên, thấp giọng dò hỏi, "Nói với ngài chút gì ạ?" "Không có gì, bất quá là cảm tạ vi sư vài câu mà thôi." Tử Bào đạo nhân nhàn nhạt đáp lời. Thanh niên áo trắng liếc mắt Tử Bào đạo nhân giữa lông mày không giấu được sắc mặt vui mừng, bĩu môi nói, "Nhưng xem lão sư ngài dáng vẻ, cũng không giống như chỉ được vài câu cảm ơn mà thôi. Hiện tại ngay cả vi sư cũng dám chế giễu." Tử Bào đạo nhân cười mắng, "Việc này vi sư có cái gì tốt lừa gạt ngươi, chính là vài phần lòng biết ơn mà thôi. Chỉ là người tới thân phận bất phàm, một cái tạ chữ, liền bù đắp được tiên bảo vô số." "Khuyết đại như vậy?" Thanh niên áo trắng thất kinh. Tử Bào đạo nhân lo lắng nói, "Đợi ngày sau ngươi đi thượng giới, biết được một vị kia thân phận, thì biết rõ vi sư lời này khen không phải khoa trương." "Bao nhiêu thượng giới?" "Hắc, trước đây lúc dạo chơi, thấy bên ngoài ngạch có linh quang, có lẽ là có điểm địa vị, liền tùy ý kết phần địa duyên." "Không ngờ địa vị lại lớn như vậy, không nghĩ tới, thật là nghĩ không ra a." Tử Bào đạo nhân liên tục cảm khái, có loại tốn một văn tiền áp trung giải nhất tâm tình. Thanh niên áo trắng bị Tử Bào đạo nhân dáng vẻ đâm vào trong lòng nữa, càng hiếu kỳ hơn trong miệng theo như lời một vị kia thân phận, còn muốn hỏi nhiều nữa vài câu, xem có thể hay không lộ ra điểm khẩu phong tới. Nhưng chưa từng nghĩ, Tử Bào đạo nhân chợt sắc mặt nghiêm một chút, lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, "Một vị kia cùng thiên ngục sâu xa thâm hậu. Xem ra cái này thiên ngục xác thực như lão phu sở liệu một dạng, theo hầu vô song, lai lịch siêu phàm. Có lẽ, cũng là vị nào thượng tôn chuyển thế cũng có nói." "Không được, lão phu được lại đi tính một chút." Nói xong, Tử Bào đạo nhân đầy cõi lòng tâm sự, vội vã rời đi. Chỉ còn lại có thanh niên áo trắng một người đứng ở trong đại điện, thần tình ngây ngẩn trở về chỗ Tử Bào đạo nhân mới vừa nói. "Thiên ngục chi chủ cùng một vị kia cũng sâu xa thâm hậu. Cái này thiên ngục chi chủ, đến cùng là lai lịch gì ạ?" Đáng tiếc, không người trả lời hắn. "Đại Hồng, Tây Hải Chi Tân." Tây Hải Bắc Hải ba gã long nữ nhìn trước mắt cái kia đứng ở hải thiên giữa lồng lộng tội ngục, từng cái trên mặt tận treo đầy phức tạp khó tên thần sắc. Việc này nếu như chuyển quay lại vũ triều, có trời mới biết lại sẽ ở trung thổ Cựu Châu tạo thành bao lớn một phen chấn động. Tới Tây Hải Ngao Ngọc thì thào mở miệng, cho tới bây giờ nàng còn chưa triệt để từ thiên ngục chỉ chủ một chỉ phân hải khởi lục lập ngục đại thần thông hành động vĩ đại trung triệt để hòa hóa lại. Bên cạnh thân đồng hành Ngao Vân nhịn không được mở miệng hỏi, 13 tỷ, ngươi nói nhân hoàng có thể bằng lòng thiên ngục đại nhân sở cầu sao? Ngao Ngọc lắc đầu, không biết. Lúc này hai người bên thai chợt xen vào một thanh âm trong trẻo lạnh lùng tới, tự nhiên là biết đáp ứng. Thiên Ngục đại nhân tài tình chưa từng, đặt chân tiên nhân chỉ cảnh cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Dùng chính là một phương bên ngoài thổ chỉ, đổi vũ triều tương lai nhất tôn như Ngũ Lao Lục Ngự một dạng cự bá đại năng. Cuộc trao đổi này, nhân hoàng sao có thể tính không rõ. Cũng là, Ngao Ngọc Ngao Vân hai người như có điều suy nghĩ gật đầu. Chợt phản ứng kịp, mãnh địa theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh lệ không màng danh lợi Ngao Chân đang nhàn nhạt nhìn chăm chú vào các nàng, mới vừa nói, hiển nhiên chính xuất từ Ngao Chân miệng. Ta hầu như đã quên ngươi. Ngao Ngọc lập tức sắc mặt trở nên lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngao Chân, hừ lạnh nói, các ngươi Bắc Hải Long cung mặt ra cũng là thật dày, nghe hỏi liền lập tức chạy đến a. Lại vẫn nhanh hơn chúng ta một bước. Ngao Chân mặt không thay đổi mở miệng nói, lời này của ngươi dám không dám làm ta phụ vương mặt lại nói bên trên một lần. Ngươi? Ngao Ngọc chợt cảm thấy nói lỡ, mặt cười đột nhiên thay đổi, sắc mặt khó coi nói không ra lời. Hành. Ngao Chân từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai nữ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua hai người, cuối cùng ở hai người trước ngực hơi dừng lại. Rên một tiếng, hai cái ngực lớn nhưng không có đầu góc ngu xuẩn lòng, cũng vọng tưởng vào tới Thiên Ngục đại nhân mắt. Nực cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngao Ngọc nghe vậy, lập tức nộ bắt đầu. Bên hông Ngao Vân cũng cơ nắm đấm nhỏ hướng Ngao Chân nhe răng trợn mắt, phản kích nói, dù sao cũng hơn ngươi cái này không hề có một chút nào tốt. Ngao Chân cũng lười cùng hai người cãi lại, đang muốn dẫn người xoay người rời đi, tìm địa phương tạm thời nghỉ ngơi. Đúng lúc này, nàng đột nhiên biến sắc, lật bàn tay một cái lấy ra hai thanh trường kiếm, nhắm ngay nơi nào đó hung hăng một kiếm chém tới. Ti. Đáng tiếc Ngao Chân động tác này hơi chút chậm một chút, không chờ nàng kiếm quang chém ra, đỉnh đầu bầu trời liền đột nhiên tối xuống, giống như là có một khối lớn vô cùng tấm màn đen hướng phía nàng phủ đầu chụp xuống. Không chỉ là nàng, còn bao gồm nàng bên người phi thuyền, xa xa Ngao Ngọc Ngao Vân, còn có Ngao Ngọc Ngao Vân bên người phi thuyền. Hết thảy lồng xê đi vào. Oeng. Hững. Nộ hải sợ sóng, long ngâm lôi hống. Sau một lát, toàn bộ triệt để bình tĩnh lại. Hải thiên trong lúc đó một mảnh gió êm sóng lặng cảnh tượng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chỉ có trên bầu trời nơi nào đó, không lý do nhiều hơn một đạo hắc sắc vết rách. Có nửa cái tuyết bạch long vĩ đang ở cái này vết rách chỗ điên cuồng vặn vẹo rùng rằng. Nhưng rất nhanh, vết rách bên cạnh trong hư không lại đưa ra một chỉ cự đại lại cổ quái con nết trưởng tới. Tùy tiện đem cái kia long vĩ dùng sức nhét vào vết rách chung đi. Sau đó màu đen vết rách khép kín, tại bầu trời trung hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Chỉ có một trận mơ hồ thanh âm trên mặt biển vang lên. Thanh âm này có chút giống người nào đó ăn no đánh cái thật dài bao cách. Tại hình như hoa minh. Chương 243, Thiềm Thái Tử, Diếng Vương Gia, Vinh Tướng Quân, Côn Thừa Tướng Hai. Tâu Ngục Hành từng cho là mình đối với Hồng Kinh Thành, khối này liền tại từ trước cửa nhà của đất chúng đã đủ rồi giải. Sinh hoạt tại trong tòa thành này mỗi một cái người. Tướng mạo, niên kỷ, thân phận, làm việc và nghỉ ngơi. Biết tất cả nhất thanh nhị sở, không nói rõ như lòng bàn tay, cũng là thuộc như lòng bàn tay. Dù sao hắn xem Hồng Kinh Thành, tựa như xem chỉ tay. Nào có cái gì người chuyện gì vật có thể ở trong mắt hắn còn có bí mật. Nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, chính mình cái này cho rằng là có ngây thơ cỡ nào được cười. Hắn không biết phổ thông trấn quốc công Thiên Kim Thượng Quan Nguyệt, vì sao lại đột nhiên ban ngày cử hạ, lập địa phi thăng. Thật giống như không biết hiện tại ở an vị tại hắn tả hữu hai bên Phùng Nghiên Tâm cùng Hương Nương, rốt cuộc là thân phận gì giống nhau. Tô Lang, mau nếm thử cái này. Bên hai vang lên Phùng Nghiên Tâm thanh âm. Dưới ánh đến chung, Tô Ngục Hành trong mắt cái kia không đoạn cho hắn gấp thức ăn, xảo tiểu yên nhiên Phùng Nghiên Tâm, chợt khoác một thân hi hạ, toàn thân toát ra vô cùng kim quang tới. Một bên kia cầm lấy chiếc đũa từng viên một đếm trong bát hạt cơm, tâm sự nặng nề Hương Nương cũng đột nhiên thoáng cái biến hóa nhanh chóng thành sáng trong như trăng, ngọc tiềm hàm quế thần nữ. Tô Lang, lao ra. Đế quân. Ký ức cùng thực tế hình ảnh không ngừng đàn xen trọng điệp, hầu như đem Tô Ngục Hành đầu góc khuấy thành một đoàn tương hổ. Chẳng lẽ hắn thực sự chính là trong trí nhớ cái kia mặc đế quan đế bảo, nhìn xuống thương sinh người, mà Phùng Nghiên Tâm cùng Hương Nương chính là chia ra làm hắn sinh dục dưới 10 ngày cùng 12 tháng thượng cổ thần nữ. Tô Ngục Hành triệt để hồ đồ. Mê mê hồ hồ ăn xong rồi Phùng Nghiên Tâm tự mình xuống bếp bữa cơm này, không biết là như thế nào đưa nàng đưa về, cũng không biết là thế nào vẫy lui Hương Nương. Lạnh tanh trong tiểu viện, Tô Ngục Hành ngồi ở lão cây táo ta dưới, tay nâng lão cha Tô Trọng Linh vị, nhãn thần mờ mịt nhìn đỉnh đầu một vòng viên nguyệt. Hắn hiện tại thậm chí còn là hoài nghi, chính mình đến cùng là đúng hay không hồn xuyên tới, có khả năng hay không hắn vốn là đời này sinh trưởng ở địa phương Tô Ngục Hành chỉ là ở lão cha qua đời, một hồi bệnh nặng sau đó, đột nhiên thức tỉnh rồi một đời ký ức. Sở dĩ cho là mình là một dị hương khách, người ngoài thôn. Muốn biết rõ đây hết thảy chân tướng, có lẽ chỉ có từ tội ngục kinh lai lịch hạ thủ. Tô Ngục Hành xoa xoa chính mình mi tâm, túi đầu nỉ non. Trong đầu cái kia bản chỉ dẫn hắn một đường đi đến bây giờ sách, khả năng mới là đây hết thảy thần bí chân chính đầu nguồn. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Tô Ngục Hành làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình một ngày kia dĩ nhiên cũng đều vì cái này trong truyền thuyết triết học tam vấn cảm thấy quá nhiều. Tô Ngục Hành đem thần niệm thả ra ngoài, tạo biến Hồng Kinh Thành, cuối cùng rơi đến Trấn Quốc Công Quý Phủ. Thượng Quan Nguyệt biến mất không ngoài ý liệu làm cho Trấn Quốc Công Quý Phủ dưới lần nữa lâm vào một mảnh lo lắng cùng trong hỗn loạn. Đương nhiên, không có ai sẽ đem Thượng Quan Nguyệt mất tích cùng buổi chiều lần kia hào quang vạn trượng dị tượng cho liên hệ với nhau. Mọi người đều rất tự nhiên đem trở thành nhà mình đại tiểu thư có một lần bỏ nhà ra đi. Chỉ có Tô Ngục Hành biết, lần này Trấn Quốc Công Thiên Kim bỏ nhà ra đi thời gian sợ là phải có chút dài rồi, thậm chí vĩnh viễn không trở lại khả năng. Ai? Tô Ngục Hành thở thật dài một cái. Hắn trên người mình một đống hoang mang khó hiểu, nào có thời gian đi quan tâm Thượng Quan Nguyệt lai lịch cùng đi về phía. Liên tại Tô Ngục Hành dự định nhảy ra những thứ kia truyền thừa tối cao cổ ký ức tiếp tục nghiên cứu lúc nghiên cứu. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ động. Ừm. Tô Ngục Hành đột nhiên cảm ứng được, xa ngoài vạn dặm tân đại lục ở trên tội ngục, dường như chạy thoát một cái. Cá lớn. Bây giờ có thể bị Tô Ngục Hành xưng là cá lớn. chí ít cũng là cấp dương cảnh bên trên tồn tại. Tâu Ngục Hành tự nhiên không muốn bỏ qua, lập tức tập trung ý chí, mang siêu hải tư thế cấp tốc hướng Tân Đại Lục vị trí chạy đi. Xa và dặm, cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian liền chạy tới. Khói trên sông mênh mông Tây Hải bên trên, yên tĩnh, một mảnh gió êm sóng lặng cảnh tượng. Không có một bóng người, chỉ có một vòng viên nguyệt treo cao. Tâu Ngục Hành tản ra thần niệm, nhìn quét bốn phía. Lại ngoài ý muốn phát hiện, Bắc Hải Tây Hải Long Cung Ngao Trần đám người lại cũng không ở. Không phải là không ở Tây Hải, Tân Đại Lục phụ cận, mà là toàn bộ Đại Hồng tìm khắp không đến tung tích của các nàng. Đi, không có khả năng. Liền lấy hắn đối với ba người hiểu rõ, tại hắn không rõ ra lệnh chủ khách phía trước, ba người nữ nhân này là tuyệt sẽ không cam lòng cho rời đi. Tâu Ngục Hành đứng ở trên mặt biển, gió biển thổi cho hắn áo bảo hơi cổ đãng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại ở đầu đỉnh bầu trời đêm trên mặt trăng. Cái này mặt trăng cũng là nhìn lấy so với Hồng Kinh Thành muốn mạch, cũng tròn khá hơn rồi. Tâu Ngục Hành nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nhìn một hồi, cười tự nhủ than thở, không giống ánh trăng, nhìn lấy ngược lại là giống như một tròn vo bạch cái bụng. Vừa dứt lời, chợt nghe bên tai vang lên một cái cười ha ha thanh âm. Thầm thì, đã đoán đúng, chính là bản đại gia cái bụng đâu. Tiếng cười kia kèm theo chấn thiên hoa minh. Theo sát mà, Tâu Ngục Hành liền thấy đỉnh đầu viên nguyệt đột nhiên biến thành hai đợt. Trong đó một vòng cấp tốc biến lớn, hướng phía hắn cực nhanh rơi xuống. Rơi xuống gần trước, chợt biến thành một tấm không gì sánh được cự đại miệng rộng. Cái này miệng to lớn, hầu như đem lúc này toàn bộ hải vực đều muốn bao quát đi vào. Ùng ùng. Trong thiên địa lại thế, linh khí còn có phía dưới nước biển đều rất giống sôi trào một dạng khuấy động đứng lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn từ cái kia miệng rộng bên trong truyền ra. Tựa như vô số đạo vô hình vô chất sợi tơ, đem Tâu Ngục Hành cả người vững vàng trói lại, ra sức hướng cái kia như lỗ đen miệng rộng ở chỗ sâu trong túng đi. Tâu Ngục Hành mắt thấy cái kia lỗ đen miệng rộng ở trước mắt không được phóng đại, không ngừng tiếp cận. Sắc mặt lại bình tĩnh cực kỳ, tìm không thấy bất kỳ bối rối, ngược lại toát ra vài phần kinh dị cùng bừng tỉnh màu sắc tới. Nên là như Ngao Trần nói, bị ta cái này non nớt tiên bảng đầu bảng danh tiếng sở hấp dẫn tới người a. Tới tốt lắm nhanh a. Tâu Ngục Hành nhẹ nhàng hít một tiếng. Tiếp theo hơi thở, cả người liền đã hoàn toàn bị lỗ đen nuốt chửng lấy đi vào. Oeng. Kinh khủng kia miệng rộng trùng điệp khép lại, không chỉ có mang đi Tâu Ngục Hành, còn mang đi Tâu Ngục Hành phía dưới không biết bao nhiêu vạn tấn nước biển. Nguyên bản như mặt gương một dạng trên mặt biển, gắng gượng biểu hiện ra một cái cự đại cái hố nhỏ tới, giống như là bị người cho sinh sôi găm ăn. Hô. Kèm theo một tiếng thật dài thở khí tiếng, trên biển mưa gió đại tác, nguyệt hối nguyệt minh, làm toàn bộ động tĩnh đều lắng lại sóng gió. Hoạn. Trên mặt biển đột nhiên văng ra một lớn vô cùng thiểm thư tới. Cái này thiểm thư toàn thân vàng lừng lánh, giống như hổ phách, duy chỉ có cái bụng tuyết trắng, tựa như ngọc mở dạng. Cái này thiểm thư vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ thôn thiên vệ địa khí tức đáng sợ. Nó một hít một thở gian, liền mang đi trong thiên địa không biết bao nhiêu linh khí, nguyệt hoa, nước biển. Phản phất liền đỉnh đầu trăng sáng đều bị nó hấp xả được vặn vẹo hư ảo. Hoạt thoát thoát một chuyên đi không đáy lỗ đen. Thiểm thư biến hóa nhanh chóng, rất mau đem thân thể to lớn cho nhỏ đi, hóa thành một đầu mang pha mũ, cầm trong tay cần câu, thắt lưng khóa một bầu rượu, ỉn lấy cái tuyết trắng cái bụng, hai to mặt lớn miệng rộng thiếu niên. Ăn mặc chẳng ra cái gì cả, cổ quái quái, nụ cười trên mặt cũng là sán lạn không gì sánh được. Thiểm thư biến hóa người sau đó, người sần hư không cũng theo sát mà toát ra nhiều cái thân ảnh tới. Với mãn khuôn mặt nhỡ thịt, dài một đối với long giác, giống như là long chủng, cũng không nửa điểm long chủng tuấn mỹ tôn hoa chỉ tướng, ngược lại hiện ra khôi hài xấu xí. Trên đầu mang bình thiên quan, quan trên viết cái đại đại giếng chữ thanh niên. Vẻ mặt bàng quá hẹp, ánh mắt một tả một hữu cách tòa sơn, vóc người gầy cao như cây gậy trúc, lại người mặc khôi giáp thật dày đại hán. Chùn xuống trang chắc địch, đầy người vẩy cá, lại người mặc quan bảo. Mỗi lần mở miệng, trong miệng sẽ phun ra liên tiếp phào phào cá nhân. Mấy người này xuất hiện, lập tức đem miệng rộng thiếu niên bao bọc vây quanh, vui vẻ ra mặt vỗ tay gào lên. Chúc mừng Thiềm thái tử, chúc mừng Thiềm thái tử. Này danh xưng non nớt tiên bảng đầu bảng thiên ngục chi chủ, một ngụm đã bị thái tử cho nuốt mất. Chúng ta Thiềm thái tử bản thân liền tại non nớt tiên bảng bên trên xếp hạng thứ 42 vị. 42 ăn đệ nhất, 42 thêm 1, chúng ta đây thái tử chắc là sắp xếp thứ 43. Khi vui. Cái kia gầy như cây gậy trúc mặc giáp đại hán cười ha hả nói, mới nói xong, đã bị trên đầu mang chữ tỉnh thanh niên hung hăng vỗ một bạt hai. Kiểm kê. Nào có ngươi tính như vậy hạng, Thiềm thái tử xếp hạng còn có thể càng tính càng thấp rồi hả? Nên phải là 42 giảm 1, thái tử từ đây sắp xếp 41 mới là. Không đúng không đúng. Cái kia ăn mặc quan phục không ngừng thổ phao phao quái nhân chen miệng nói, chúng ta thái tử ăn đệ nhất, từ nay về sau đương nhiên là chiếm lấy, ngồi cái kia non nót tiên bảng đệ nhất vị trí mới là. Làm sao có khả năng vẫn chỉ là sắp xếp hơn 40 vị đâu? Không đúng, là 43. Đánh rắm, chắc là 41. Là đệ nhất. Mấy người liền lấy hạng vấn đề lẫn lộn cùng nhau, làm cho cái kia miệng rộng mập thiếu niên đầu đều nhanh lớn. Rốt cuộc chịu đựng không nổi, nhướng mày, phát sinh cô ba một tiếng chấn thiên ba minh, đem ba người sinh sôi sợ thu tiếng. Chớ ồn nào. Miệng rộng mập thiếu niên khoát khoát tay, đại khí mở miệng nói, Diễm Vương gia, Vinh tướng quân, Côn thừa tướng, các ngươi đều là ta Trạch quốc gia, bản thái tử tọa hạ xương cánh tay đồng lương, hà tất vì chính là xếp hạng việc cãi nhau, tổn thương hòa khí. Miệng rộng mập thiếu niên dũng cảm nói ra, đợi bản thái tử đem cái kia non nớt tiên bảng trên có hạng người tất cả đều nuốt, chỉ lưu lại bản thái tử trên một người bảng. Đến lúc đó non nớt tiên bảng bên trên 49 cái vị trí, bản thái tử muốn ngồi cái nào vị trí an vị cái nào vị trí. Cái gì đệ nhất, 41, 43, bản thái tử nghĩ sắp xếp đệ mấy liền đệ mấy. Ba cái quái nhân vừa nghe, đôi mắt nhất thời sáng choang, vì vậy dồn dập vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên là Thiềm thái tử, cái chủ ý này thật sự là hay lắm, cực kỳ tuyệt vời. Hắc hắc. Miệng rộng mập thiếu niên cười đắc ý, cho có chút khinh thường loại bỏ xỉa răng, nói ra, ta còn tưởng rằng vị này liệt non nót tiên bảng đầu bảng thiên ngục chỉ chủ thật lợi hại đâu. Nguyên lai cũng nhỏ như vậy bản lĩnh. còn không bằng cái kia mấy cái tiểu long dạy vỏ sức lớn đâu. Xem ra phụ vương nói rất đúng, đồn đại thập phần, chín phần là giả, tối đa chỉ có thể thư một phần. Bất quá cũng tốt, cái gia hỏa này danh tiếng cực vang, vừa lúc có thể đem rêu giao núi cùng vô tận yêu quốc mấy tên kia đều hấp dẫn tới. Bản thái tử tiểu tại này chờ đấy. Cho, các loại, mấy tên kia tới, đến lúc đó liền một ngụm một cái, ăn bụng tròn. Chẳng phải thông khoái. Miệng rộng mập thiếu niên dường như đã nghĩ đến cái kia một bộ tuyệt vời hình ảnh, lập tức đang ôm bụng cười lên ha ha. Bên cạnh thân ba cái người hầu, cũng theo vui vẻ ra mặt, dồn dập vỗ tay, lớn tiếng định hót.